Chương 30, huynh đệ tỷ muội tề tụ thủ chương 30, huynh đệ tỷ muội tề tụ thủ Lão Đồn Bá Tước tại bên cạnh bàn ăn tùy ý ngồi xuống. Từ khi ngươi và Lộ Dịch rời nhà, chúng ta đã thời gian rất lâu không tụ qua. Đúng lúc muội muội của ngươi gần nhất tại bờ biển có thu hoạch, chúng ta chuẩn bị đi một chuyến cận hải trấn, thuận đường dẫn người tới nhìn ngươi một chút tình huống bên này. Lão Đồn tính cách coi như ngay thẳng, không có quanh co lòng vòng. Lộ Rồng sau khi nghe một mặt phất ớt, nhắc lên Lộ Dịch ta liền để khí. Nha đầu kia đối ta cái này ca ca không có chút nào tôn kính. Đoạn thời gian trước ta tìm nàng vay tiền, nàng thế mà còn để cho ta đánh phiếu nợ, quả thực quá không ra gì. Lọ Lý Nạ lông mày nhíu lại, vay tiền? Ngươi cùng với nàng cho mượn nhiều ít? 1000 kim tệ. Đám người ánh mắt có chút cổ quái. Tuyết Phù thấy thế hô, Bá Tước đại nhân, hai vị huynh trưởng, tỷ tỷ, Tây Á tiểu thư, ngồi xuống trước ăn một chút gì đi, ta đi phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Lọ Đồn khoát tay áo, không cần, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một ít ngày, chờ một lúc liền đi cận hải trấn, miễn cho nhường người bên ngoài đợi lâu. Lọ Đồn mang tới đội xe dừng sắt ở tòa thành bên ngoài, kỵ sĩ và người hầu ngay tại đội xe bên cạnh chờ lấy. Hiển nhiên là không chuẩn bị tại Sa Thạch trấn dừng lại quá lâu. Quản gia phái người đưa lên bia và nước nho. Đám người nhao nhao nhập tọa, thưởng thức Lộ Rồng chuẩn bị món kho quả vặt. Lọ Lẻn tán dương, Lộ Rồng, ngươi cái này quả vặt phối hợp bia ngược lại là có một phong vị khác, xem ra tốn không ít tâm tư. Nhị ca không chê liền tốt. Lộ Rồng nói ra. Bởi vì món kho quả vặt đầy đủ mới lạ, hơn nữa hương vị quả thật không tệ, liền liền Lọ Đồn đều cảm thấy tương đối hài lòng. Hắn mở miệng hỏi, Lộ Rồng, Sa Thạch trấn tình hình gần đây như thế nào? Ngày. Lộ Rồng nhìn về phía Tuyết Phủ, lộ ra xin giúp đỡ bàn ánh mắt. Tuyết Phủ vội vàng giải vây, Lộ Rồng gần nhất thu hoạch mấy cái tinh linh trùng, Sa Thạch trấn tình huống hơi chút chuyển tốt chút. Từ sang năm bắt đầu, tòa thành thu nhập hẳn là đầy đủ san bằng chi tiêu. Lọ Lý Nạ cười ha ha, quả nhiên vẫn là phải dựa vào Tuyết Phủ tiểu thư, tiểu tử ngươi thật sự là một điểm tiến bộ đều không có a. Lốt lạnh hừ một tiếng. Hắn từ trước đến nay quan tâm nhất ngân tháng thể diện gia tộc. Lộ Rồng với tư cách Sa Thạch trấn lãnh chúa, thế mà còn muốn vị hôn thê của mình hỗ trợ quản lý, thực sự cho gia tộc mất mặt. Nếu như không phải phụ thân ở đây, hắn khẳng định hội răn dạy một phen. Lọ Đồn nhẹ gật đầu, Tuyết Phủ tiểu thư, Lộ Rồng gần nhất không có làm ẩu a. Đúng vậy, hắn đã so với trước kia thu liễm rất nhiều, chỉ là thu liễm cũng không đủ. Lọ Đồn một mặt nghiêm túc, nếu là hắn có không hiểu chuyện địa phương, ngươi cứ việc giáo huấn, không ai dám nói đỡ cho hắn. Được rồi, hôn sự của các ngươi có sắp xếp sao? Đánh tính lúc nào cử hành? Lọ Đồn lại hỏi. Lộ Rồng đoạt trả lời trước, phụ thân đại nhân, chúng ta tính toán đợi Sa Thạch trấn kiến thiết sau khi thức dậy, nở mày nở mặt đại xử lý một trận. Lọ Đồn xem thường. Sa Thạch trấn chỉ có ngần ấy lớn, lại phong quang có thể phong quang đi đến nơi nào? Nhanh chóng thành hôn, đừng cho Tuyết Phủ tiểu thư đợi lâu. Đúng. Được, cái khác về sau trò chuyện tiếp, chúng ta đi trước cận hải trấn đi. Lọ Đồn đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Lộ Rồng đi theo đi ra ngoài, phụ thân đại nhân, ta cùng các ngươi cùng đi. Lọ Lý Nạ cười nhạo nói, thân yêu đệ đệ, ngươi cũng không phải là muốn mượn cơ hội rực nợ chứ? Dĩ nhiên không phải. Ta cũng đã lâu không gặp lấy muội muội, cái gì là tưởng niệm? Tây Á chủ động phát ra mời, Lộ Rồng, ngươi ngồi ta và ngươi đại ca xe ngựa đi. Ta vừa vặn có việc muốn hỏi một chút ngươi. Đa tạ Tây Á tiểu thư. Tây Á nhìn qua tuổi còn rất trẻ, vô luận bảo nàng đại tẩu vẫn là tử tức phu nhân cũng không quá phù hợp. Lộ Rồng leo lên đại ca xe ngựa, đội xe hướng phía cận hải trấn phương hướng xuất phát. Trên xe ngựa ngoại trừ Lột và Tây Á còn có một nam một nữ hai vị người hầu. Tây Á cười mỉm mà hỏi thăm, không gọi tới Tuyết Phủ tiểu thư cùng một chỗ sao? Nàng lưu tại Sa Thạch trấn xử lý sự tình. Tây Á nhẹ gật đầu, Lộ Rồng, ta cảm thấy những cái kia món kho ăn thật ngon, ngươi có thể nói cho ta biết cách điều chế sao? Ta chuẩn bị đi trở về nhường trong nhà đầu bếp thử một chút. Khó trách nàng nhiệt tình như vậy, nguyên lai là vì lỗ món ăn cách điều chế. Tinh linh vương quốc hương liệu mặc dù rất ít, nhưng là thông qua tỉ mỉ điều phối, tăng thêm thích hợp nấu nướng phương pháp, vẫn như cũ có thể chế tạo ra mỹ vị lô đồ ăn. Thịt kho cùng thịt nướng mỗi người đều mang đặc sắc. Đối với ăn đã quen thịt nướng quý tộc mà nói, tự nhiên càng ưa thích nhấm nháp một loại khác phong vị. Lô Rồng không nghĩ tùy tiện lộ ra bí phương. Cách điều chế chỉ có trong thành bảo đầu bếp mới biết được, ta chỗ nào hiểu những này? Phải không? Tây Á chăm chú nhìn Lộ Rồng, nháy nháy mắt, ngươi sẽ không phải là không muốn nói a? Được rồi, phòng bếp là người hầu đợi địa phương, các ngươi với tư cách quý tộc, không nên chuyên chú vào đồ ăn. Lột nghiêm túc chỉ trích. Hắn từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, Lộ Rồng trước kia sợ nhất chính là vị đại ca kia. Tây Á hoạt bát thẻ lưỡi. Vị này tẩu tử còn thật đáng yêu. Cùng nghiêm túc đại ca cùng một chỗ tương phản cảm giác mười phần. Nửa canh giờ sau, đội xe đến cận hải trấn. Lộ Dịch mang theo kỵ sĩ tiến lên nghênh đón. Phu thân đại nhân, ngài gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Thấy Lộ Dịch, Lọ Đồn trên mặt treo đầy nụ cười, "Lộ Dịch, chúng ta vừa đi qua thiết lĩnh bên trên đường núi, xem ra ngươi đem cận hải trấn kiến thiết đến coi như không tệ. Nhờ có phụ thân đại nhân trợ giúp. Muội muội, đã lâu không gặp, làm sao cảm giác ngươi lại trở nên đẹp?" Lọ Lina tiến lên dâng lên ôm. Dáng người cũng thay đổi tốt hơn. So với tỷ tỷ vẫn là chênh lệch một chút. Lọ Lẻn cũng tới trước hữu hảo lên tiếng chào hỏi, Lột thì là hướng phía Lộ Dịch khẽ gật đầu. Lộ Rồng biểu hiện được càng nhiệt tình. "Lộ Dịch, đã lâu không gặp, nghĩ ca ca sao?" Hắn tiến lên muốn ôm, lại bị Lộ Dịch một cước đá văng. Lọ Lý Nạ cười ha ha, "Muội muội, tiểu tử này khẳng định không có ý tốt, ngươi mượn tiền của hắn, một phần cũng không thể thiếu. Ta cứ nói đi, nàng đối với ta có ý kiến." Lộ Rồng bất mãn hết sức. Lộ Dịch không thèm để ý, "Phụ thân đại nhân, tàu xe mệt mỏi, tiên tiến tòa thành ngồi xuống đi, ta đã phái người chuẩn bị tốt tiến hội." "Được." Lọ Đồn tiến vào toàn hành, huynh đệ mấy người theo sát phía sau. Lô Dịch phái người hỗ trợ sắp xếp cẩn thận xe ngựa, hộ tống xe ngựa kỵ sĩ cũng cần tiếp đãi. Trong phòng yến hội, Cận Hải Thành bảo quản gia an bài người hầu chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Mặc dù đã sớm qua cơm trưa thời gian, chế yến tiệc, Lọ Đồn giống trước đó như vậy hỏi thăm Cận Hải trấn tình huống. Lô Dịch từng cái đáp lại, phụ thân đại nhân lần này tới, không phải chỉ là vì quan tâm Cận Hải trấn a. Không có tiếp tục khách sáo, Lô Dịch trực tiếp dẫn vào chính đề. Bá tước đội xe tại sao lại xuất hiện ở Cận Hải trấn, mọi người tại đây đều rất rõ ràng. Lọ Đồn vấn đạo, Lô Dịch, ta nghe nói ngươi gần nhất thu hoạch một nhóm tinh phẩm ma diễm thạch, chọn vẹn 2000 quả, nhưng có việc này. Lô Dịch sắc mặt ngưng lại, phụ thân, nhóm này ma diễm thạch đối Cận Hải trấn phát triển rất là trọng yếu, ta có thể sử dụng bọn chúng bồi dưỡng được một nhóm kỵ sĩ tinh anh. Lọ Đồn phát ra cảm thán, ngươi đoạn thời gian trước vay tiền, hẳn là vì khoản giao dịch này a. Làm rất tốt, mấy cái huynh đệ tỷ muội bên trong, là thuộc ngươi nhất không chịu thua kém. Tấu chương xong, chương 31, phân nhanh. Chương 31, phân nhanh. Lọ Lẹn phụ hòa nói, phụ thân đem Cận Hải trấn giao cho tiểu muội quản lý quả nhiên là cái sáng suốt quyết định. Lô Dịch, những cái kia ma diễm thạch ngươi là từ đâu lấy được? Chẳng lẽ ngươi phát hiện một chỗ ma diễm khoáng thạch mạnh? Lọ Lina hỏi. Là một vị thần bí thương nhân mang đến ma diễm thạch tin tức, ở vào tinh linh hải vực nào đó hòn đảo nhỏ, ở trên đảo có thật nhiều ma diễm thạch. Lô Dịch đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tinh linh hải vực đảo nhỏ. Lọ Đồn nhíu nhíu mày, gần biển đảo nhỏ sao? Không, là biển sâu khu vực đảo nhỏ. Lọ Đồn biểu lộ hơi đổi. Biển sâu khu vực thăm dò nhưng không an toàn, khó trách vị kia thương nhân nguyện ý đem tin tức bán cho ngươi. Trên đảo ma diễm thạch tất cả mang về. Đúng thế. Rất tốt, mang ta đi nhìn xem. Lô Dịch làm sơ chần chờ, mang theo Lọ Đồn tiến về tòa thành nhà kho. Lô Dòng bọn người cùng nhau đi tới. Tám dương ma diễm thạch, ước chừng 2000 mai. Thật là tinh thuần hỏa diễm ma lực. Lọ Lẹn phát ra sợ hãi thán phục. Nhóm này ma diễm thạch chất lượng cực cao, là ma diễm trong đá tinh phẩm. Lô Dịch nói ra. Lọ Đồn suy tư một lát, về trước đại sảnh, chúng ta tâm sự nhóm này ma diễm thạch phân chia như thế nào. Lô Dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Hồi đến đại sảnh, Lọ Đồn bá tước nói ra, Lô Dịch, nhóm này ma diễm thạch số lượng quá lớn, tin tức nếu là truyền đến quý tộc khác trong hai, sợ rằng sẽ bị người ngấp nghé. Hơn nữa ngươi vì nhóm này ma diễm thạch mượn không ít tiền. Cận Hải trấn lần này chi tiêu không nhỏ, mượn tiền chắc hẳn rất khó trả lại. Như vậy đi, ta mượn ngươi 5 vạn kim tệ không cần trả lại, trực tiếp đổi lại 1000 mai ma diễm thạch. Lô Dịch biến sắc. Phu thân đại nhân, những này tinh phẩm ma diễm thạch một viên giá trị gần 200 kim tệ, 5 vạn kim tệ nhiều nhất chỉ có thể trao đổi 250 mai. Lọ Đồn mặt lộ vẻ vẻ không vui, Lô Dịch, ngươi đây là đang cùng người trong nhà làm ăn sao? Lô Dịch trong nháy mắt hiểu xỉu khí. Liên liên đại ca lột tại trước mặt phụ thân đều không có lời nói có trọng lượng, huống chi nàng chỉ là một cái nho nhỏ nam tước. Lọ Đồn tiếp tục nói, Lô Dịch, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, muốn gia tộc tốt hơn phát triển, nhất định phải hô bang hỗ trợ. Ngươi hướng chúng ta vay tiền lúc, chúng ta nhưng từng có nửa điểm do dự. Ngươi từ trong nhà vay tiền làm sinh ý, chẳng lẽ không nên trở về quỹ cho gia tộc sao? Vẫn là nói, ngươi định đem những này ma diệm thạch bán ra cho người ngoài trả lại tiền. Lô Dịch không lời nào để nói. Luật nói mà không có biểu cảm gì đạo, tiểu muội, ta cái kia 2 vạn cũng không cần trả lại, đều đổi lại ma diệm thạch đi. Lọ Lẹn ho nhẹ một tiếng, tiểu muội, ta bên này chỉ có 5000, tính được cũng liền 100 khỏa ma diệm thạch. Lô Dịch biểu lộ càng phát ra khó coi. Nàng cùng mấy cái này huynh đệ tỷ muội ở giữa tình cảm vốn là không có nhiều thân mật, nhất là hai vị này huynh trưởng. Nàng lúc sinh ra đời, luật, Lọ Lẹn đã có được lãnh địa của mình. Lọ Lý Nạ vốn là cũng là hướng về phía ma diễm thạch tới. Nàng thấy Lô Dịch bộ dáng như vậy, thực sự có chút không đành lòng. Muội muội, ta không muốn nhiều như vậy, ngươi hơi chút cho cái hợp lý giá cả, bán ta một điểm là được. Một phen chia cắt xuống tới. 2000 mai ma diễm thạch, nàng chỉ có thể lưu lại 400 mai. Lô Rồng thuận thế nói ra, muội muội, ta mượn ngươi cái kia 1000 kim tệ cũng không cần trả lại, ngươi cho ta 20 khỏa ma diễm thạch là được. Mọi người tại đây nhao nhao nhìn về phía Lô Rồng, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Bọn hắn là vay tiền, ngươi là vay tiền, có thể giống nhau sao? Lô Rồng không hiểu, thế nào? Ta không tính sai a. Lọ Lý Nạ tiến lên vô vô Lô Rồng bà bay, bất đắc dĩ thở dài, ngươi có thể hay không coi là người? Muội muội đều như vậy, ngươi còn trêu tức nàng. Lọ Đồn mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí hỏa hoạn rất nhiều. Lô Dịch, ngươi lần này tương đương với một phân tiền không tốn liền có thể thu được 400 mai ma diễm thạch. Những này ma diễm chân đá đủ ngươi tấn thăng đại địa kỵ sĩ, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng được một nhóm kỵ sĩ tinh anh. Ngân Nguyệt gia tộc cũng cần ma diễm thạch tăng thực lực lên, củng cố địa vị. Hy vọng các ngươi mấy cái đều có thể minh bạch, gia tộc mới là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Lô Dịch vẫn không có lên tiếng, nhưng là sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Kỳ thật cái này 2000 mai ma diễm thạch vốn chính là nàng lấy ra phân, nàng không có chút nào đau lòng. Lọ Đồn ba tức đội xe tại Cận Hải trấn chờ đợi một đêm. Tại ba tức mệnh lệnh dưới, 2000 mai ma diễm thạch bị chia cắt. Lọ Đồn ba tức 1000 mai, Lột 400 mai, Lọ Lẹn 100 mai, Lọ Lý Nạ 100 mai, Lô Dịch còn lại 400 mai. Lô Rồng không thể được chia ma diễm thạch, có chút hề bại. Sáng sớm, chia xong ma diễm thạch, ba tước đội xe chuẩn bị rời đi. Bọn hắn đã đi qua xa thạch trấn, trở về lúc không cần thiết lại cố ý đường vòng. Trước khi ly biệt, Lọ Đồn ba tước sờ lên Lô Dịch đầu, Lô Dịch không muốn cùng phụ thân đưa khí, hảo hảo kiến thiết Cận Hải trấn, về sau thường liên hệ. Đúng. Lô Dịch gượng ép cười cười. Lọ Đồn quay đầu nhìn về phía Lô Rồng, ngươi cũng giống vậy, không muốn lại giống như kiểu trước đây hồ nháo, có việc nhiều cùng Tuyết Phủ thương lượng. Hắn lúc trước lập thành Lộ Rồng cùng Tuyết Phù hôn sự, chính là nhìn chúng Tuyết Phù năng lực. Về phần Lộ Rồng, hắn cơ hồ đã không ôm hy vọng. Hắn biết mình đứa con trai này không có nhiều không chịu thua kém. Lộ Rồng hai ngày này biểu hiện đã thật to vượt qua hắn mong muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hai vị huynh trưởng và tỷ tỷ lần lượt cáo biệt. Đội xe từ Thiết Lĩnh trấn phương hướng rời đi, Lộ Rồng dựng không lên đi nhờ xe, cho nên lưu lại. Xác nhận đội ngũ đi xa, Lộ Rồng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bá tước đội xe rời đi, mang ý nghĩa Sa Thạch trấn Ma Diễm Thạch tất cả về hắn và Lộ Dịch tất cả. Lần này thật phát tài. Lộ Dịch liếc nhìn Lộ Rồng, đồng dạng tinh thần phấn chấn, lên lầu tâm sự đi. Lọ đồn bá tước phân đi Ma Diễm Thạch chỉ là một phần nhỏ, còn lại mới là đồ to. Cận Hải Thành Bảo trong văn phòng, Lộ Rồng và Lộ Dịch đang thương lượng những này Ma Diễm Thạch nên xử trí như thế nào. Lộ Dịch nói ra, ta cái kia 3000 mai Ma Diễm Thạch trước thả ngươi bên kia, qua chút thời gian lại tìm người vụng trộm trở về Cận Hải trấn. 3000 mai? Muội muội, ngươi chắc chắn có phải hay không có vấn đề? Nơi đó có vấn đề. Đã nói xong chia đôi, phụ thân đại nhân cùng mấy vị huynh trưởng phân đi 2000 ma diễm thạch, còn lại một người 3000, không đúng sao? Lộ Rồng cười lạnh một tiếng, muội muội, ngươi đặt chỗ này lắc lư ai đây? Lần này phân phối ma diễm thạch, Cận Hải trấn tiền nợ xóa bỏ. Ngươi tương đương với Bạch Kiếm một viên tiến hóa tinh thạch, cộng thêm 1 vạn 5000 kim tệ, còn không biết dừng. Thứ? Lộ Dịch niết miệng. Nàng chỉ là thuận miệng nói, vạn nhất Lộ Rồng không phản ứng kịp, đáp ứng nàng đây. Muội muội, kỳ thật lấy chúng ta bây giờ cái này đồng minh quan hệ, không cần thiết phân ra cái người ta. Lộ Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Rồng, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Ta cảm thấy ngươi viên kia tiến hóa tinh thạch, càng sớm dùng càng tốt. Nếu không như vậy, cái này mai tiến hóa tinh thạch, liền để cho hai ta cái thứ nhất tiểu tinh linh, vô luận ai tinh linh trùng tiên tiến hóa. Xéo đi, ta tinh linh trùng đều là vừa sinh ra không lâu, ngươi chiếm ưu thế a. Lộ Dịch nghi ngờ nhìn về phía Lộ Rồng, ngươi sẽ không phải ở nơi nào phát hiện một cái tiểu tinh linh a? Lộ Rồng cười không nói. Lộ Dịch chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, hắn trước đó không lâu lấy được hoa hồng tinh linh trùng lập tức liền muốn tiến hóa thành tiểu tinh linh. Nghĩ tới đây, Lộ Rồng trở về nhà sốt ruột. Hắn muốn nhanh đi về đem ma diễm thạch dùng tới, kiến thiết thành phố và thị trấn, tiến hóa tinh linh trùng. Tấu chương xong, chương 32, ma diễm thạch tác dụng chương 32, ma diễm thạch tác dụng Lộ Dịch an bài hai vị kỵ sĩ hộ tống Lộ Rồng trở lại xa thị trấn. Tuyết phủ chính ở văn phòng xử lý làm việc. Thấy Lộ Rồng vào cửa, đứng dậy vấn đạo, bá tước đại nhân trở về sao? Ừm. Tuyết phủ mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong kho hàng ma diễm thạch tất cả đều là chúng ta. Lộ Dịch có 2000 quả, còn lại về chúng ta. Tuyết phủ trên mặt ngăn không được ý cười. Nàng mấy tháng trước còn đang vì tòa thành kinh tế tình thế nhức đầu không thôi, bây giờ lắc mình biến hóa thành một tên tiểu phú bà. 4000 quả ma diễm thạch, nàng nằm mơ cũng không dám muốn. Những này ma diễm thạch ngươi dự định xử trí như thế nào? Tuyết phủ hỏi. Ma diễm thạch tác dụng rất nhiều. Đơn giản nhất phương thức xử lý là trực tiếp bán, Lộ Rồng đương nhiên sẽ không làm như vậy. Ngươi cho là thế nào? Ta cảm thấy hẳn là dùng bọn chúng đến bồi dưỡng một chi cường đại kỵ sĩ quân đội. Lộ Rồng như có điều suy nghĩ, cùng nó bồi dưỡng kỵ sĩ, không bằng bồi dưỡng tinh linh. Tuyết phủ nghe vậy sững sờ, bồi dưỡng tinh linh? Không sai. Nghĩ bồi dưỡng một nhóm trung thành kỵ sĩ không đơn giản như vậy. Chúng ta luôn không khả năng đi kỵ sĩ học viện nhận người. Tinh linh liền không đồng dạng. Có khế ước tồn tại, tinh linh tuyệt đối trung thành. Hơn nữa bọn chúng chiến lực không thể so với kỵ sĩ thấp. Tỷ như thứ du tinh linh trùng, phối hợp thứ du có thể bắt được ma thú. Tiến hóa làm đại tinh linh về sau, bọn chúng không chỉ có thể làm ruộng, còn có được so sánh đại địa kỵ sĩ cường đại chiến lực. Thế nhưng là chúng ta từ đâu tới nhiều như vậy tinh linh? Hơn nữa tinh linh trùng không dễ dàng như vậy tiến hóa. Lộ Rồng nhẹ gật đầu, tinh linh sự tình ta đến nghĩ biện pháp, chúng ta trước hoạch định một chút thành phố và thị trấn kiến thiết vấn đề. Tại Lộ Rồng hồi trước khi đến, Tuyết phủ đã đang tự hỏi những sự tình này. Chúng ta mặc dù thu hoạch được một nhóm ma diễm thạch, nhưng nếu như không cân nhắc mua bán lời nói, kim tệ phương diện vẫn còn có chút căng thẳng. Không sao, đến lúc đó hỏi Lộ Dịch mượn. Ma diễm thạch tác dụng rất nhiều, có thể không bán thì không bán. Nếu như tài chính đầy đủ, chúng ta sau đó nhất hẳn là mới xây nhà ở, tu kiến xa thạch trấn đến thiết lĩnh trấn ở giữa con đường. Mặt khác, ta cảm thấy Lộ Dịch đại nhân trước đó đề nghị không sai. Chúng ta có thể đem xa thạch trấn chế tạo thành một tòa mỹ thực trấn nhỏ. Người nắm giữ mỹ thực bí phương, hoàn toàn có thể giảng dạy cho trên trấn cư dân. Bọn hắn bằng vào bí phương kiếm tiền, chúng ta mới thêm một bút thu thuế. Phát triển trấn nhỏ mấu chốt là nghĩ biện pháp kiếm kẻ ngoại lai tiền. Kiếm tiền phương thức ngoại trừ bán ra thương phẩm, còn có thể hấp dẫn thân hảo nông thôn quý tộc đến xa thạch trấn tiêu phí. Lộ Rồng đối với cái này biểu thị đồng ý, có thể, ngươi đến chứng thực những này phương án, có cần tùy thời tìm ta. Được. Lộ Rồng đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên cầu kiến. Lãnh chúa đại nhân, có kỵ sĩ báo cáo, đồng ruộng bên trong thu hoạch giống như xảy ra chút vấn đề. Thu hoạch xảy ra vấn đề? Lộ Rồng mơ hồ có suy đoán. Mang ta đi nhìn xem. Đi vào đồng ruộng, Lộ Rồng phát hiện sát bên ma diễm thảo khu vực đậu Hà Lan mầm non nhận lấy cảm nhiễm. Những này mầm non biến thành ma diễm thảo tầm thường hỏa hồng sắc. Đây chính là trong tình báo đề cập biến dị. Nhưng nông hộ không cần lo lắng, như thường lệ bồi dưỡng thu hoạch là được. Đậu Hà Lan là cuối tháng 8 vừa trung hạ thu hoạch. Nửa tháng nữa liền có thể mọc ra một nhóm đậu Hà Lan nhọn. Đến lúc đó có thể so sánh một chút, biến dị thực vật và phổ thông thực vật cụ thể có cái nào khác biệt. Đúng rồi, Lis, triệu tập Sa Thạch trấn kỵ sĩ, ta có việc nghĩ hỏi bọn hắn. Đúng. 6 tên kỵ sĩ tại nông trường đến đông đủ. Lộ Rồng vấn đạo, các ngươi ai đang phụ trách cho lò đồn bá tước truyền tin? Một tên kỵ sĩ ra khỏi hàng, báo cáo lãnh chúa đại nhân, truyền tin một chuyện do ta phụ trách. Bá tước đại nhân yêu cầu người truyền đạt cái nào tin tức? Bá tước đại nhân tầm thường sẽ phái người viết thư hỏi thăm Sa Thạch trấn và lãnh chúa đại nhân tình huống, hồi âm trước đó, Tuyết phủ tiểu thư hội xác nhận thư tín nội dung. Nguyên lai Tuyết phủ đã cân nhắc qua kỵ sĩ vấn đề. Vậy là tốt rồi, về sau cũng giống vậy, Sa Thạch trấn tin tức xét báo cáo, hồi âm trước đó trước hết để cho Tuyết phủ tiểu thư xem qua. Đúng. Nghĩ đến là bởi vì đối với mình không quá coi trọng, Lò Đồn bá tước không chút nào để ý Sa Thạch trấn tình huống. Bất quá giống ma diễm thạch loại hình tin tức trọng yếu, tận lực vẫn là đừng để cho thủ hạ kỵ sĩ biết. Cẩn thận một điểm tóm lại không sai. Buổi chiều và Tuyết phủ tiến hành kỵ sĩ huấn luyện, Lỗ Rồng mang đến ma diễm thạch. Ma diễm thạch có thể cường hóa đấu khí, cũng có thể tăng lên ma lực. Sử dụng ma diễm thạch, Lỗ Rồng có thể càng nhanh tấn thăng trung giai kỵ sĩ. Ma diễm thạch phương pháp sử dụng rất đơn giản. Vận chuyển hô hấp pháp hấp thu trong đó ma lực. Tuyết phù nhìn trước mắt ma lực tinh thuần ma diễm thạch, thực sự có chút đau lòng, Lỗ Rồng, ta này thiên phú dùng ma diễm thạch tu luyện chỉ sợ có chút lãng phí. Kỵ sĩ tu luyện, thiên phú cực kỳ trọng yếu. Tuyết phù kỵ sĩ thiên phú độ chênh lệch, dù là có ma diễm thạch phụ trợ cũng rất khó tấn thăng đại địa kỵ sĩ. Nàng cảm thấy ma diễm thạch dùng trên người mình, còn không bằng đem bán lấy tiền. Lỗ Rồng thêm chút suy tư, Tuyết phù, nếu không ta dạy cho ngươi một bộ minh tưởng pháp, ngươi thử một chút có thể hay không học. Minh tưởng pháp? Đúng thế. Nếu như có thể học được minh tưởng pháp liền có thể trở thành vu sư, Lỗ Rồng cũng không nói đến điểm ấy. Dù sao trở thành vu sư khái tỷ lệ rất thấp, bạn vừa tu luyện thất bại, Tuyết phù nói không chừng hội rất mất mát. Bộ này minh tưởng pháp rất khó, ngươi tự mình luyện nhiều tập, học không được cũng bình thường. Tốt, ta ban đêm thử một chút. Lỗ Rồng kỹ càng giảng thuật một lần minh tưởng mô hình yếu lĩnh. Minh tưởng pháp sự tình đừng nói cho những người khác. Tuyết phù trịnh trọng gật đầu. Nàng kỳ thật mơ hồ có thể đoán được minh tưởng pháp là cái gì, bởi vì Lỗ Rồng không chỉ một lần hiện ra qua các loại thần kỳ bản lĩnh, tỉ như sớm dự báo tinh linh trùng sinh ra, tỉ như tại hộp âm nhạc bên trên sáng tạo ra huyết tượng. Những này chỉ có trong truyền thuyết vu sư mới có thể làm đến. Lần trước Lộ Rồng nói hắn biết ma pháp, Tuyết phủ chỉ coi không nghe thấy. Nàng không muốn đánh nghe quá nhiều Lộ Rồng bí mật. Thế nhưng là lần này, Lộ Rồng thế mà trực tiếp truyền thụ nàng minh tưởng pháp, Tuyết phủ tương đối cảm động. Lộ Rồng tự nhiên là tín nhiệm Tuyết phủ. Một mặt là bởi vì Tuyết phủ biểu hiện, một mặt khác là mỗi ngày trong tình báo xuất hiện nhất thường xuyên chính là Tuyết phủ tin tức. Hắn đối Tuyết phủ có thể nói là hiểu rõ. Lộ Rồng rất hy vọng Tuyết phủ trở thành một tên vu sư, tốt nhất là chính thức vu sư. Bởi vì là trở thành chính thức vu sư về sau, tuổi thọ sẽ trên diện rộng kéo dài, dung mạo cũng sẽ không già yếu. Chỉ tiếc, muốn trở thành chính thức vu sư so với lên trời còn khó hơn. Cũng may có cái này 4000 khỏa ma diễm thạch, vì Lộ Rồng tăng thêm rất nhiều lực lượng. Ban đêm, Tuyết phù nếm thử tạo dựng minh tưởng mô hình, Lộ Rồng trong phòng ném cho An Tinh linh trùng. Lúa mì đen, lúa mạch, thứ du, hoa hồng, cây cải bắp, ma diễm thảo. Hắn đem ma diễm thạch bỏ lên trên bàn, quan sát đến 6 con tinh linh trùng phản ứng. Tinh linh trùng lấy ma lực làm thức ăn. Ma diễm trong đá ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ ma lực, bọn chúng nói không chừng hội cảm thấy hứng thú. Trước hết nhất làm ra phản ứng là ma diễm thảo tinh linh trùng. Nó từ từ bò hướng một viên ma diễm thạch, cắn một cái xuống dưới. Không cắn động. Về sau liền một mực ghé vào trên tảng đá, hấp thu ma diễm thạch ma lực. Thông qua quan sát, Lộ Rồng phát hiện ma diễm trong đá ma lực đúng là giảm bớt. Cái khác mấy cái tinh linh trùng liền không như vậy tích cực. Bọn chúng đối ma diễm thạch ma lực không có chút nào hứng thú. Lúa mì đen tinh linh trùng và lúa mạch tinh linh trùng đang đánh nhau. Cây cải bắp tinh linh trùng và hoa hồng tinh linh trùng đang ngủ. Chỉ có thứ du tinh linh trùng tiến lên hít hai cái, sau đó dừng lại. Không biết là bởi vì quá lười, vẫn là bởi vì cái này ma lực đối bọn chúng không dùng. Chỉ ít ma diễm thảo tinh linh trùng đối ma diễm thạch cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa nó là từ ma thực trung đản sinh tinh linh trùng, tiềm lực rất cao. Hoa hồng tinh linh trùng tiến hóa về sau, nó rất có thể trở thành cái thứ hai tiểu tinh linh. Tấu chương xong, chương 33, ma năng chương 33, ma năng ma diễm thảo tinh linh trùng ăn uống no đủ, nằm trên bàn nằm ngáy ho ho lúa mì đen tinh linh trùng và lúa mạch tinh linh trùng vẫn còn đang đánh đỡ. Lộ Rồng đưa nó hai tách ra, cho ăn một điểm ma ngọc sau cất vào hộp ngọc. Ném cho ăn xong tinh linh trùng, Lộ Rồng tiến vào minh tưởng trạng thái, hấp thu ma diễm trong đá ma lực. Minh tưởng hấp thu ma lực hiệu suất khá thấp, bởi vì hấp thu ma lực là hỏa thuộc tính, cần thời gian chuyển hóa. Lộ Rồng hỏa hệ thiên phú bình thường, hắn học cái không vòng ảo thuật hỏa diễm tiến đều bỏ ra thời gian thật dài. Một phen so sánh xuống tới, hắn càng thích hợp dùng ma diễm thạch cường hóa đấu khí. Đấu khí chủng loại đa dạng, hỏa diễm đấu khí chính là một cái trong số đó. Tu luyện ra hỏa diễm đấu khí, kiếm ý cũng sẽ kèm theo đấu khí thuộc tính, tăng cường uy lực. Thật phong, hỏa diễm, băng xương, đại địa chi lử. Muốn trở thành đại địa kỵ sĩ, chí ít cần muốn nắm giữ một loại thuộc tính đấu khí. Ma thuộc tính đấu khí, bình thường yêu cầu các loại ma thạch, ma dược mới có thể tu luyện. Thiên phú, cố gắng, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Lộ Rồng mới sơ giai, cũng đã có trở thành đại địa kỵ sĩ tư cách. Ngoại trừ phụ trợ vu sư, kỵ sĩ huấn luyện, ma diễm thạch còn có một cái khác cách dùng. Nó có thể là ma năng trang bị hạch tâm vật liệu sử dụng. Tại ma diễm trên đá khắc họa ra tương ứng vu thuật mô hình, liền có thể thi triển ra đơn giản vu sư ảo thuật. Thì như Lộ Rồng trước đó nghiên cứu làm nóng thuật. Lộ Rồng ngưng tụ tinh thần lực, tại ma diễm trên đá khắc họa vu thuật mô hình. Tại ma lực trong tài liệu khắc họa mô hình độ khó cực cao. Nhất là ma diễm trên đá còn sẽ ra ngoài khí tức nóng bỏng. Khắc họa một lúc sau, Lộ Rồng trong đầu sẽ xuất hiện nóng rực cảm giác đau đớn. Hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa ra hai cái đơn giản nhất mô hình, làm nóng và nướng. Có khắc vu thuật mô hình ma diễm thạch chính đang kéo dài phát nhiệt. Lộ Rồng lấy ra tiểu đao, ngưng tụ đấu khí đem nó chặt đứt. Đối với làm nóng trang bị chế tác, Lộ Rồng trong đầu sớm có mô hình. Hắn quyết định tại cùng một khỏa ma diễm trên đá khắc họa ra 5 loại khác biệt cường độ làm nóng mô hình. dọc theo năm loại mô hình chung giống nhau bộ phận tinh thần lực đường cong, chặt đứt ma diễm thạch. Tái thiết đưa một cái xoay tròn cái nút, khống chế tinh thần lực đường cong xoay tròn. Đường cong xoay tròn, tại khác biệt ngân vị, ghép lại được không cùng vu thuật mô hình. Dùng cái này đạt tới phóng thích khác biệt nhiệt lực hiệu quả. Cứ như vậy, rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra từ nhiệt hỏa nồi và lò nướng. Dùng ma diễm thạch xem như nguồn nhiệt, khẳng định so với thêm tuổi thuận tiện. Càng quan trọng hơn là, ma lực hao hết ma diễm thạch hội biến thành xúc ma thạch. Chỉ cần cho nó bổ sung ma lực, ma năng trang bị liền có thể một mực sử dụng. Bổ sung ma lực còn không đơn giản. Vũ sư, tinh linh đều có thể phóng thích ma lực. Tinh linh trùng ma lực có hạn, nhưng là tiến hóa làm tiểu tinh linh về sau, ma lực của bọn nó sẽ tăng lên rất nhiều. Trở thành đại tinh linh về sau, ma lực của bọn nó tổng lượng cao hơn, hơn nữa còn sẽ chủ động thu nạp trong không khí ma lực. Đến lúc đó tất cả đại tinh linh đều có thể coi như mạo xưng ma bảo. Có xúc ma thạch, tủ lạnh cũng có thể chế tác được. Bất quá bây giờ thời tiết dần dần trở nên lạnh, mùa thu nhiệt độ không khí đã rất thấp. Đến mùa đông, nhiệt độ không khí có thể sẽ đến dưới không, tủ lạnh tạm thời không dùng được. 4000 mai ma diễm thạch, đại biểu cho 4000 mai xúc ma thạch. Xúc ma thạch cùng vu thuật kết hợp, sa thạch chấn xem như bước vào ma pháp công nghiệp thời đại. Đáng tiếc vu thuật mô hình chỉ có do lộ rộng khắc họa, hiệu suất sinh sản chậm chạp. Hơn nữa ma năng trang bị bình thường cư dân cũng dùng không nổi. Ma diễm thạch giá trị 200 kim, xúc ma thạch làm gì cũng phải 50 kim. Tăng thêm lộ rộng vu thuật mô hình, một kiện ma năng trang bị bán đi hơn ngàn kim đều chẳng có gì lạ. Lộ rộng luốt luốt căng đau đầu, nhìn nghĩ ngồi ở trên giường nếm thử minh tưởng tuyết phủ. Tuyết phủ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Tuyết phủ mở mắt ra, sao có thể không biết lộ rộng đang suy nghĩ gì? Từ khi lần thứ nhất thỏa hiệp, lộ rộng mỗi ngày đều đến khi dễ nàng, còn đều là đưa ra các loại xấu hổ yêu cầu. Hơi chút bình thường một chút, thì như đổi tư thế cái gì, tuyết phủ đều có thể đáp ứng. Về phần cái khác, nàng thực sự không có ý tứ mở miệng. Vui thích qua đi, tuyết phủ nhấc lên chăn mền, che khuất nửa gương mặt. Lộ rộng nhìn xem muốn cười, đều thời gian dài như vậy, ngươi làm sao còn tại thẹn thùng? Tuyết phủ sắc mặt đỏ bừng, nghĩ thầm loại sự tình này làm sao có thể không sợ xấu hổ đâu. Tuyết phủ, ta nhìn ngươi mỗi ngày đều đang làm việc, buổi chiều lại phải huấn luyện, mỗi ngày như vậy không mệt mỏi sao? Không mệt, ta thật thích. Lộ rồng luôn cảm thấy hẳn là nhường tuyết phủ thả cái giả, thế nhưng là phụ cận lại không có gì tốt chơi. Xem ra sau này cũng nên vì sa thạch trấn tăng thêm một số giải trí công trình. Tuyết phủ muốn thông qua mỹ thực đến hấp dẫn có tiền phú hảo, quý tộc đến sa thạch trấn du ngoạn. Nếu như tăng thêm phong phú giải trí phương thức, cũng khả năng hấp dẫn rất nhiều du khách. Muốn nói giải trí phương thức, ca múa, khí kịch, xiếc, ma thuật, những này so với khá thường gặp. Về phần sòng bạc, phong tục cửa hàng loại hình, vẫn là đến thận trọng cân nhắc. Thành lập những này nơi trốn đối sa thạch trấn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Giải trí công trình đối sa thạch trấn tới nói gắn liền với thời gian còn sớm, trước mắt nhất nên giải quyết là các cư dân vấn đề phòng ở ngày thứ hai, lộ rộng thu hoạch được mới tình báo. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, ngày mai sau đó vũ, mấy ngày gần đây nhiệt độ không khí đem sẽ kéo dài giảm xuống. Tình báo 2, thụ ma diễm thảo ảnh hưởng, đồng ruộng bên trong biến dị ra một nhóm ma diễm đầu Hà Lan. Tình báo 3, sa thạch trấn các công nhân chính đang kiến thiết mới nhà lầu, chúng dân trong trấn đối tuyết phủ càng phát ra tôn kính. Tình báo 4, cận hải trấn lãnh địa bên trong, ma thú sơn mạch ma thú dần dần tăng nhiều. Xế chiều hôm nay, thứ du đông trùng hạ thảo sẽ bắt được một cái ma lực gấu. Tình báo 5, 3 ngày sau, thiết linh chấn đậu Hà Lan trong đất, sắp dựng dục ra một cái đậu Hà Lan tinh linh trùng. Ngày mai trời mưa tin tức có thể để cho tuyết phủ nhắc nhở cư dân. Miễn cho đang xây lâu lúc ngoài ý muốn nổi lên. Mặt khác, nhiệt độ không khí giảm xuống, các cư dân rất dễ dàng cảm mạo. Đối với nghèo khó cư dân mà nói, thân thể bọn họ tố chất vốn là không được, lại bị cảm khả năng chí mạng. Dĩ vãng mùa đông, thậm chí còn có người bị đông cứng chết. Đến mau chóng vì bọn họ mua sắm một nhóm quần áo, có thể giữ ấm là được. Ma thú sơn mạch ma thú gần nhất sinh động không ít. Tại lộ rộng trong ấn tượng, những năm qua tựa hồ không có nhiều như vậy ma thú. Bọn chúng rất có thể là bị đồng ruộng bên trong thu hoạch hấp dẫn tới. Năm nay đồng ruộng so với những năm qua càng thêm phì nhiêu, cho dù là mùa đông cũng trồng rất nhiều thu hoạch. Sát thực hội dẫn đến tập kích chấn nhỏ ma thú số lượng tăng nhiều. Đến mùa đông, chỉ dựa vào cái kia hai hàng thứ du cây chỉ sợ rất khó phòng thủ. Lộ rộng tiến về đồng ruộng, xem xét ma diễm đậu Hà Lan tình huống. Đậu Hà Lan nằm chưa thành thục, trên mặt đất mọc ra một đoạn mầm non. Lộ rộng bóp tiếp theo đoạn mầm non xích lại gần chót núi. Và ma diễm thảo mùi rất giống, bất quá kích thích tính không mạnh như vậy. Ma diễm đậu Hà Lan bên cạnh đậu Hà Lan không có chịu ảnh hưởng, nói do nó không giống ma diễm thảo như vậy có cảm nhiễm năng lực. Mặc dù là ma thực, nhưng không có ma thực nên có hiệu quả. Xem ra ma diễm đậu Hà Lan giá trị chỉ có hai cái. Một là vì tinh linh trùng cung cấp mới chủng loại. Hai là tại đậu Hà Lan cơ sở phong vị bên trên, tăng thêm một loại vị cay. Ba ngày sau, thiết linh chấn đậu Hà Lan trong đất đem sẽ sinh ra một cái đậu Hà Lan tinh linh trùng. Nói không chừng có thể giống trước đó như thế, dùng ma diễm đậu Hà Lan giao dịch tới. Đấu chương xong. Chương 34, con thứ 7 tinh linh chủng chương 34, con thứ 7 tinh linh chủng lộ rộng mục tiêu là tổ kiến một chi tinh linh đại quân. Bằng vào trên tay hắn 6 con tinh linh chủng còn thiếu rất nhiều. Hắn còn cần càng nhiều tinh linh. Sa thạch trấn thu hoạch loại hình dần dần tăng nhiều, thổ địa càng phát ra phì nhiêu, đồng ruộng cũng nên quyết trương. Như vậy mới có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tinh linh chủng. Ngoại trừ chính mình bồi dưỡng, một loại khác thu hoạch được tinh linh chủng phương thức tự nhiên là cùng cái khác lãnh chúa giao dịch. Lộ dịch bên kia lông dê không cho hao, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới cái khác lãnh chúa trên đầu. Ngoại trừ cận hải trấn, thiết lĩnh trấn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thuận tiện còn có thể tâm sự chuyện sửa đường. Lộ rộng kêu lên lì, thường ngồi xe ngựa tiến về thiết lĩnh trấn. Thiết lĩnh toàn thành. Nam tước đại nhân, bên ngoài trấn tới một chiếc xe ngựa, ngựa chủ nhân của xe công bố chính mình là Sa Thạch trấn lãnh chúa. Kỵ sĩ vào cửa bẩm báo. Sa Thạch trấn lãnh chúa. Justin Nam tước giật mình trong lòng, hắn sao lại tới đây? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Justin Nam tước vội vàng đứng dậy. Chờ một chút, ngươi đi cùng phu nhân và tiểu thư nói một tiếng, để các nàng tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Đúng. Justin Nam tước chỉnh lý tốt ăn mặc, đi ra ngoài nên đón. Hắn chưa từng gặp qua Lộ Rồng, lại nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Lộ Rồng nghe đồn. Nghe nói đối phương phong bình không thế nào tốt. Hắn lo lắng thê tử của mình và nữ nhi bị người nhớ thương. Lộ Rồng đại nhân, hoan nên đi vào Thiết Lĩnh tòa thành. Justin ngữ khí cung kính. Hắn chỉ là một ngôi nhà đạo xa suốt qua thời quý tộc, mà Lộ Rồng lại là bá tước đại nhân nhi tử. Cho dù Lộ Rồng không có tước vị, cũng không thể lãnh đạo. Lộ Rồng nhẹ gật đầu, nghe nói ngươi đem Thiết Lĩnh trấn xử lý không sai, ta cố ý đến học tập một lần kinh nghiệm, thuận tiện cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Justin gượng ép cười cười, bên ngoài thời tiết rất mát, đại nhân vào nhà nói đi. Lộ Rồng không có cự tuyệt. Trong đại sảnh, trong thành bảo người hầu đưa lên một chén sữa bò nóng. Đại nhân, không biết ngài nghĩ nói chuyện gì xin ý. Justin Nam tức không cho rằng Sa Thạch trấn có đem ra được thương phẩm, hắn chỉ muốn mau sớm đuổi Lộ Rồng. Lộ Rồng nhường lịch lấy ra nằm chưa thành thục ma diễm đậu Hà Lan. Justin Nam tức lập tức bị đậu Hà Lan hấp dẫn ánh mắt, đây là ma thực. Không sai. Nói đúng ra là nửa ma thực. Nói như vậy, ma thực đều có được đặc thù nào đó năng lực. Tỷ như ma diễm thảo năng lực liền càng cường đại, nó có thể làm phụ cận thực vật phát sinh biến dị. Màu đen hoa hồng năng lực còn không rõ ràng lắm, đến lại quy mô bồi dưỡng ra mới cây mới có thể nghiên cứu. Mà thông qua ma diễm thảo biến dị ma diễm đậu Hà Lan, chỉ có được ma diễm thảo bộ phận đặc tính, nhưng không có ma diễm thảo công năng, cho nên là nửa ma thực. Lộ Rồng đương nhiên sẽ không đem tin tức này cáo chi Justin Nam Tước. Justin Nam Tước thu hồi hồ lộng tâm tính, Lộ Rồng đại nhân, không biết ngài muốn dùng nó trao đổi vật gì? Lộ Rồng nói ra điều kiện, tự nhiên là trao đổi một loại khác ma thực, mặt khác, ta còn muốn nhờ Justin Nam Tước xuất tiền tu kiến từ Thiết Linh trấn đến Sa Thạch trấn ở giữa con đường. Justin Nam Tước sắc mặt cứng đờ, Lộ Rồng đại nhân, Thiết Linh trấn nhưng không có đem ra được ma thực, hơn nữa Thiết Linh trấn kinh tế tình huống không thể lạc quan, chỉ sợ đảm đương không nổi sửa đường toàn bộ phí tổn. Lời nói này rõ ràng là lừa gạt. Thiết Linh trấn vị trí địa lý vô cùng tốt, cùng Hắc Lâm trấn, Sa Thạch trấn, Cận Hải trấn, Hải Khẩu thành bốn cái lãnh địa tương liên. Kinh tế tình thế không có khả năng chênh lệch. Hắn lần giải thích này, đơn giản là tại cự tuyệt Lộ Rồng giao dịch điều kiện. Lộ Rồng vấn đạo, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Justin Nam Tước cười trả lời, Lộ Rồng đại nhân, sửa đường là cái đại công trình, không cần thiết như vậy hao tâm tổn trí phí sức. Bất quá ngài nếu là thực sự muốn tu đường, ta có thể nhịn đau nhức gánh chịu một nửa phí tổn, coi như là mua xuống cái này gốc ma thực. Đối Thiết Lĩnh trấn mà nói, thông hướng Sa Thạch trấn ở giữa con đường có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với Sa Thạch trấn, con đường này lại là tiến về cái khác nội thành phải trải qua. Bởi vì Sa Thạch trấn vừa vặn kẹp ở Ma Thú Sơn mạch cùng Thiết Lĩnh ở giữa. Nếu như ma diễm đậu Hà Lan là một gốc ma thực, khoản giao dịch này khẳng định bệnh thiếu máu. Nhưng nó chỉ là một gốc nửa ma thực, có thể làm cho Thiết Lĩnh trấn chủ động gánh chịu một nửa phí tổn đã rất tốt. Nhưng Lộ Rồng muốn đương nhiên không chỉ những thứ này. Hắn nhíu mày xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cho ra đề án, một nửa sửa đường phí, lại thêm một loại sản phẩm mới thu hoạch, ta tự mình đi đồng ruộng chọn lựa. Cái này, Justin Nam tức có chút do dự. Tại Tinh Linh Vương quốc, đồng ruộng đối với lãnh địa kiến thiết rất là trọng yếu, bình thường sẽ không tùy tiện khiến người khác bước chân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đối Lộ Rồng đề nghị rất là tâm động. Tốn hao một chút kim tệ lại thêm một loại sản phẩm mới thu hoạch, liền có thể trao đổi một loại kiểu mới ma thực. Đây tuyệt đối là một bút có lời mua bán. Suy nghĩ hồi lâu, Justin Nam tức cự tuyệt cái này nhấc lên án. Thật có lỗi, Lộ Rồng đại nhân, đồng ruộng đối với lãnh địa mà nói quá trọng yếu, nếu như ngài thực sự nghĩ trao đổi sản phẩm mới thu hoạch, ta có thể để cho kỵ sĩ thay cấy ghép. Lộ Rồng nghĩ nghĩ, lui thêm bước nữa, gần nhất Sa Thạch trấn đạn sinh ra một cái đậu Hà Lan tinh linh trùng, ta chỉ tham quan đậu Hà Lan đồng ruộng. Justin Nam tức không quá lý giải, Lộ Rồng vì cái gì khăng khăng tự mình tham quan. Hắn trầm tư một lát, đồng ý Lộ Rồng thỉnh cầu. Có thể, nhưng là lấy đi thu hoạch trước đó, yêu cầu trước hết để cho ta xem qua. Hy vọng đại nhân có thể lý giải, vạn nhất ngài trùng hợp hái đi một cái tinh linh đông trùng hạ thảo, vậy ta sẽ thua lỗ lớn. Justin Nam tức lấy trò đùa bàn ngữ khí nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Vì cái gì lãnh chúa đối với đồng ruộng như vậy coi trọng, không cũng là bởi vì tinh linh trùng sao? Nếu như Lộ Rồng thật là hướng về phía tinh linh trùng tới, hắn hy vọng có thể dùng lời nói này sớm làm bỏ đi Lộ Rồng suy nghĩ. Vậy liền thỉnh cầu Nam tức đại nhân dẫn đường. Justin Nam tức mang theo Lộ Rồng và Lịch tiến về Thiết Lĩnh trấn đầu Hà Lan. Hắn thực sự không hiểu Lộ Rồng muốn làm cái gì. Sớm bắt chuyện qua, Lộ Rồng và Lịch tại đầu Hà Lan trong đất tìm tòi một phen. Trong đó một gốc đậu mầm bên trên đã kết xuất quả đậu. Quả nhiên là trưởng thành sớm đậu Hà Lan tinh linh trùng. Hai người cuối cùng tìm ra năm gốc đậu Hà Lan cây, xin nhờ nông hộ hỗ trợ đào ra. Justin Nam tức thời khắc chú ý Lộ Rồng và Lịch, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện sau lưng Nam Tước. "Phụ thân, bọn hắn đây là đang làm cái gì?" Justin Nam Tước biến sắc, "Uyển Sô, ngươi tới làm cái gì? Không phải nhờ ngươi chia ra một sao? Người ta ở nhà nhàn rỗi nhàm chán nha." Lộ Rồng nhường Lịch mang theo đậu Hà Lan cây đi vào Justin Nam Tước trước mặt. Hắn nhìn về phía Uyển Sô, thuận miệng hỏi một câu, "Nam Tước đại nhân, đây là con gái của ngươi sao?" Justin Nam Tước trong lòng siết chặt, "Đúng thế. Thật đáng yêu, nàng tên gọi là gì?" "Ta gọi Uyển Sô." "Ngươi đây?" Uyển Sô hiếu kỳ đánh giá Lộ Rồng. Justin Nam tức sắc mặt có chút khó coi. Lộ Rồng phảng phất minh bạch cái gì? Ta gọi Lộ Rồng. Hắn cười nhẹ trả lời, quay đầu vấn đạo, nam tước đại nhân, ngài nữ nhi nhưng từng hôn phối. Rất tin nam tước sắc mặt tâm trầm, đại nhân, Uyển Sô con nhỏ, tạm thời không cân nhắc những thứ này. Nói xong, hắn nhường kỵ sĩ từ lịch trong tay tiếp nhận đậu hà lan cây, sau đó lấy ra tinh linh trùng một vừa cảm thụ cây bên trên khí tức. Xác nhận tinh linh trùng không có cảm giác được ma lực, mới đưa cây đưa trả lại cho lịch. Đấu chương xong, chương 35, kỳ quái làm ruộng phương hướng chương 35, kỳ quái làm ruộng phương hướng đại nhân, những này chính là ngài muốn loại sản phẩm mới sao? Rất tin nam tước hỏi. Không sai, Sa Thạch Trấn vừa vặn thiếu khuyết loại này cứng rắn giáp đậu hà lan. Lô Rồng và lịch đem đậu hà lan cây mang trở về xe ngựa, thuận tiện lấy ra còn lại ma diễm đậu hà lan cây. Rất tin nam tước cha con một đường theo sau lưng. Lịch đem ma diễm đậu hà lan cây đưa cho đối phương kỵ sĩ. Lô Rồng vấn đạo, nam tước đại nhân, chuyện sửa đường ngươi đánh tính lúc nào khai triển? Chậm nhất ngày mai liền có thể chứng thực. Rất tin nam tước chỉ nghĩ nhanh lên đuổi đi Lô Rồng. Lô Rồng tay lấy ra khế ước văn thư, điền xong giao dịch nội dung. Nam tước đại nhân xác nhận một chút, ký tên đi. Rất tin nam tước cẩn thận xác nhận giấy khế ước bên trên nội dung, ký tên của mình. Lô Rồng mỉm cười, vậy liền xin nhờ nam tước đại nhân. Nói xong nhìn về phía Uyển Sổ, hoan nên Uyển Sổ tiểu thư đến Sa Thạch Trấn chơi. Tốt. Lộ tu tốt ta liền đi qua. Lô Rồng trèo lên xe ngựa, ra hiệu lịch rời đi. Chờ hắn đi xa, rất tin nam tước sắc mặt trong nháy mắt tối đen, thật sự là hồ nháo. Uyển Sổ, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Uyển Sổ lạnh hừ một tiếng, người ta nơi đó có trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi, ta cảm thấy hắn tính cách rất tốt, dáng dấp cũng đẹp mắt. Rất tin nam tước khó thở, ngươi nếu là dám đi xa thạch trấn, nhìn ta không đem chân ngươi đánh gãy. Trên xe ngựa, Lô Rồng mừng khấp khởi quan sát lấy thứ 6 gốc đậu hà lan cây. Trước kia cảm thấy thứ cấp huyễn ảnh rất gân gà, hiện tại xem ra tương đối thực dụng. Dễ như trở bàn tay liền lừa gạt được vị kia sơ giai kỵ sĩ, liền lịch cũng không phát hiện. Về phần đối Uyển Sổ trêu chọc, thuần túy là nói giỡn. Mặc dù quý tộc giai tầng có rất nhiều người niên kỷ lúc rất nhỏ liền đính hôn, nhưng hắn làm sao có thể đối một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú? Hắn như vậy cho đùa, là hy vọng Justin nam tước đem hắn đuổi đi. Chính dễ dàng mang theo đậu hà lan đông trùng hạ thảo chuẩn đi. Kỳ thật khoản giao dịch này cũng không tính quá tối. Sửa đường đối thiết lĩnh trấn cũng có chỗ tốt, nhất là Sa Thạch trấn kiến thiết đứng lên về sau. Mà ma diễm đậu hà lan giá trị mặc dù không bằng tinh linh trùng, nhưng cũng không tính chênh lệch. Tốt xấu thoạt nhìn là một loại sản phẩm mới ma thực. Justin nam tước có thể lấy nó đi lừa gạt khác lãnh chúa. Trở lại Sa Thạch trấn, sắc trời đã tối. Trong chọn thu hoạch sự tình chỉ có thể lưu đến ngày mai. Hôm nay giao dịch thuận lợi sao? Trên bàn cơm, Tuyết Phù hỏi. Đương nhiên thuận lợi. Thiết lĩnh trấn lãnh chúa hẳn là không dễ nói chuyện như vậy a. Ngươi làm sao thu hoạch được tinh linh đông trùng hạ thảo? Lô Rồng vung tay lên một cái, trong bàn ăn thịt nướng trong nháy mắt biến mất. Tuyết Phù cảm thấy ngạc nhiên. Nàng tử quan sát kỹ, mơ hồ cảm giác được một tia ma lực ba động. Đây là vũ thuật. Ngay cả trung giai kỵ sĩ đều khó mà phát giác chướng nhãn pháp. Lô Rồng cười cười, nếu như học được minh tự pháp, ngươi cũng có thể làm được. Sáng sớm hôm sau, Lô Rồng phái người đem đậu hà lan đông trùng hạ thảo trồng trọt đứng lên. Hai ngày sau, hắn sẽ thu hoạch con thứ 7 tinh linh trùng. Tinh linh đại quân chính đang không ngừng lớn mạnh. Từ ma diễm đậu hà lan tình huống đến xem, ma diễm thảo giá trị rất lớn. Nó có thể bồi dưỡng ra rất nhiều sản phẩm mới cây, làm tinh linh trùng trở nên càng thêm cường đại. Lô Dịch nếu là biết những này, nàng nhất định sẽ hối hận không có trồng một nhóm ma diễm thảo. Lô Rồng sau đó dự định nhường ma diễm thảo cảm nhiễm cái khác cây. Đầu tiên là thứ du. Đúng lúc là ma thú dần sinh động mùa vụ, ma diễm thứ du hẳn là có thể cường hóa thứ du cây phòng thủ. Tiếp theo là hoa hồng, cây cải bắp các cái khác thu hoạch. Những này thu hoạch, cảm nhiễm số lượng không cần quá nhiều. Vị cay cây cải bắp, vị cay lúa mạch, lúa mì đen loại hình, nghe tới có chút kỳ quái. Luận dùng ăn giá trị, vẫn là phổ thông thu hoạch càng cao một chút. Ma diễm cây chủ yếu là vì tinh linh trùng cung cấp một loại mới ma thực loại hình. Cuối cùng chính là cây mía và dưa hấu. Hai loại thu hoạch mới là mấu chốt. Cây mía và dưa hấu vấn đề lớn nhất chính là cây tỷ lệ sống sót. Bọn chúng tại quá rét lạnh khí hậu dưới khó mà còn sống. Mà ma diễm thảo vừa vặn có thể giải quyết một vấn đề này. Ma diễm thu hoạch có hai cái cộng đồng đặc điểm, một cái là cây, một cái là sinh mệnh lực cường. Làm cây mía và dưa hấu biến dị, sẽ trên diện rộng đề cao hai loại thu hoạch tỷ lệ sống sót và thành thục tỷ lệ. Khuyết điểm là trồng trọt đi ra trái cây đều mang theo vị cay. Ngọt vị cay cây mía, cay mà không ngọt dưa hấu. Làm sao cảm giác cái này ruộng càng trùng càng quái? Không có cách, Lô Rồng hiện tại vu sư đẳng cấp không đủ, nghĩ trồng ra cây mía và dưa hấu, chỉ có thể dựa vào biến dị. Mặc dù trồng ra đến ăn không được, nhưng chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng được tinh linh trùng. Về sau liền có thể trồng trọt phổ thông cây mía và phổ thông dưa hấu. Huống chi ngọt vị cay cây mía không nhất định không có thị trường. Nói không chừng có người ưa thích cái mùi này đâu. Lạt điều không phải liền là ngọt vị cay sao? Nghĩ tới đây, Lô Rồng lại có mới linh cảm. Hắn mau để cho nhân chủng dưới cây mía và dưa hấu hạt giống. Dùng vẫn là tương đối đất đai phì nhiêu. Tiếp theo tại cây mía và dưa hấu hạt giống chung quanh trồng lên ma diễm thảo. Cái này hai khối đương nhiên cũng phải đắp lên lều lớn. Mùa đông thời tiết quá lạnh thời điểm, hắn thậm chí yêu cầu tăng thêm làm nóng trang bị. Chiếu sáng thời gian quá ngắn vấn đề, thì là chiếu sáng trang bị giải quyết. Vừa vặn hắn gần nhất học xong một cái khác không vòng ảo thuật, quang lượng thuật. Đừng nhìn những này ảo thuật chỉ là không vòng, tác dụng vẫn rất rộng khắp. Quang lượng thuật chiếu sáng, hỏa diễm tiến làm nóng, đóng băng tiếp xúc làm lạnh. Thứ cấp huyễn ảnh trộm tinh linh trùng. Không đúng, cái này không thể tính trộm. Hắn rõ ràng là thông qua chính quy giao dịch đường tắt thu hoạch. Hơn nữa vừa đản sinh tinh linh trùng nếu là không người thu hoạch, chết cóng trong đất làm sao bây giờ? Cứu trùng một mạng, đây là việc thiện. về sau còn phải nhiều hơn làm việc thiện. Trông cho xong cây mía và dưa hấu, Lộ Rồng đi một chỗ khác lều lớn nhìn một chút khoai tây sinh trưởng tình huống. Trên mặt đất, khoai tây cành lá mọc rất tốt, có đã nở hoa kết trái. Chờ đợi cành lá đóa hoa khô héo, phía trên quả mọng biến mềm, khoai tây liền có thể thành thục. Thành thục thời gian dự tính tại đầu tháng 10. Khoai tây quả mọng có độc, không thể dùng ăn. Nhưng dưới mặt đất khối lớn thân, lại là khá cao sinh ra cây lương thực. Sau đó, Lộ Rồng tiến về vườn hoa. Chăm sóc vườn hoa hai tên thợ tỉa hoa thấy Lộ Rồng đến, vội vàng hành lễ. Lãnh chúa đại nhân, màu đen hoa hồng tình huống như thế nào? Lộ Rồng hỏi. Báo cáo lãnh chúa đại nhân, màu đen hoa hồng mọc cùng phổ thông hoa hồng tiến độ nhất trí. Tại đông trùng hạ thảo tác dụng dưới, dự tính hội qua sang 5 tháng 1 trung tuần nở hoa. Lúc trước trồng hoa hồng thời gian là tháng 7 nữa. Tháng 1 trung tuần nở hoa. Nói cách khác trồng sau nở hoa chu kỳ ước chừng nửa năm. Hoa hồng tinh linh trùng tăng tốc không ít tiến độ. Nếu như tinh linh trùng tiến hóa làm tiểu tinh linh, nở hoa tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Giúp ta gỡ xuống 3 bó phổ thông hoa hồng, ta muốn mang về bổ dưỡng. Được rồi lãnh chúa đại nhân. Lộ Rồng không biết ma diễm thảo cảm nhiễm hiệu quả cụ thể như thế nào. Hắn lo lắng màu đen hoa hồng nhận đến cảm nhiễm. Nếu như chân chính ma thực bị cảm nhiễm vì nửa ma thực, vậy liền thiệt tỏi lớn. Về sau chờ màu đen hoa hồng bồi dưỡng đứng lên, ngược lại là có thể làm thí nghiệm. Ma thực nhận đến cảm nhiễm, cố gắng hội sinh ra không giống hiệu quả. Lộ Rồng mang về 3 bó hoa hồng bồn hoa. Cái khác đóa hoa tạm thời không cần thiết biến dị. Từ trước mắt đến xem, ma diễm thực vật tác dụng có 2 cái. Một là đề cao thu hoạch tỷ lệ sống sót, hai là tăng cường đồng loại thực vật tính đa dạng, vì tinh linh trùng gia tăng tín tức tố, đề cao tiến hóa xác suất. Những này phổ thông thực vật còn không có đản sinh ra tinh linh trùng, biến dị cũng vô dụng. Lộ Rồng đem hoa hồng bồn hoa để đặt tại lãnh chúa văn phòng, tại bồn hoa bên trong trồng lên một gốc ma diễm thảo. Ma diễm thảo đối phổ thông thực vật cảm nhiễm tốc độ rất cao. Ngày mai hẳn là có thể biến dị thành công. Nhường hoa hồng tinh linh trùng thu hoạch được mới ma thực tín tức tố. Tấu chương xong, chương 36, sau này tinh linh trùng đều thuộc về ngươi chương 36, sau này tinh linh trùng đều thuộc về ngươi tại ma diễm thảo cảm nhiễm dưới, các loại thực vật lần lượt phát sinh biến dị. Lộ Rồng mang theo tinh linh trùng phân biệt thu thập sản phẩm mới thu hoạch tín tức tố. Bọn chúng hoàn toàn không bài xích ma diễm thu hoạch bên trên kích thích ngủ. Trong phòng làm việc ma diễm hoa hồng cũng đã biến dị hoàn thành. Lộ Rồng mang theo hoa hồng tinh linh trùng tiến lên, Tuyết Phủ đứng ở bên cạnh quan sát. Tinh linh trùng thuận lấy Lộ Rồng ngón tay, bò lên trên ma diễm cánh hoa hồng. Cảm nhận được sản phẩm mới ma thực khí tức, nhìn qua rất hưng phấn. Nó có phải hay không trở nên béo chút? Tuyết Phủ hỏi. Đúng vậy, muốn đi vào mập kén kỳ. Mập kén kỳ? Tuyết Phủ nghe vậy giật mình, nó muốn tiến hóa rồi. Rất có thể. Lộ Rồng có chút lo lắng. Tinh linh trùng mập kén kỳ ước chừng sẽ kéo dài 1 đến 2 tháng. Trong lúc này, tinh linh trùng hội biến mập, sau đó dần dần biến chất. Nếu là vận khí đủ tốt, liền có thể phá kén mà ra, tiến hóa làm tiểu tinh linh. Nhưng là rất nhiều tinh linh trùng cũng sẽ ở mập kén kỳ tử vong. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải tỉ mỉ che chở hoa hồng đông trùng hạ thảo. Mặt khác, hắn đến tìm kiếm càng nhiều hoa hồng chủng loại, gia tăng hoa hồng tinh linh trùng tiến hóa xác suất. Thu thập xong tín tức tố, Lộ Rồng thu hồi hoa hồng tinh linh trùng. Tiểu gia hỏa này tại trên tay hắn hiển nhiên có chút nôn nóng bất an. Nó cũng cảm giác được biến hóa của mình. Đây là cơ hội mỗi cái tinh linh trùng nhất định phải kinh lịch giai đoạn. Còn sống 10 năm, thọ hết chết giả tinh linh trùng chỉ có một phần nhỏ. Đại đa số tinh linh trùng đều là tại mập kén kỳ tiến hóa thất bại mà tử vong. Sớm tiến vào mập kén kỳ là chuyện tốt. Càng là tuổi trẻ tinh linh trùng, biến chất tốc độ càng chậm, tiến hóa xác suất càng cao. Dù vậy, Lộ Rồng vẫn như cũ không dám kinh thường. Đây là hoa hồng tinh linh trùng mấu chốt nhất 1 tháng, nhất định phải chiếu cố tốt nó. Lộ Rồng rỗi ra ngón tay sờ lên hoa hồng tinh linh trùng đầu. Chớ khẩn trương, ngươi nhất định sẽ tiến hóa thành công. Tinh linh trùng ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Rồng. Nó linh trí không cao, nhưng cũng biết Lộ Rồng tại tự an ủi mình. Lòng nóng này tình hơi chút buông lòng chút. Lộ Rồng đưa nó thả lại hộp ngọc. Sau đó những ngày gần đây, muốn tìm càng nhiều sản phẩm mới hoa hồng mới được. Tới gần giữa trưa, Lộ Dịch đi vào xa thạch trấn. Nàng hiện tại vào thành bảo đã không cần kỵ sĩ thông báo. Lộ Rồng, giữa trưa tốt, các ngươi hôm nay ăn cái gì? Rất rõ ràng, nàng lại là đến ăn trực. Kỳ thật nàng hôm qua liền muốn đến, đáng tiếc trời mưa. Nồi lẩu. Gần nhất nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Lộ Rồng ăn lẩu tần suất càng ngày càng cao. Lộ Dịch mặt mày hớn hở, thêm ta một cái. Lại đến điểm ướp lạnh nước nho. Thời tiết lạnh như vậy, ngươi còn uống băng? Đúng a, nếu không ta vì cái gì chuyên môn đến ngươi chỗ này? Cơm trưa thời gian, quản gia và người hầu chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Lộ Dịch hiếu kỳ, không đi bên ngoài ăn sao? Trong phòng ăn lẩu, thêm tuổi lúc không cẩn thận gây nên hỏa hoạn làm sao bây giờ? Lộ Rồng cười đáp ý, muội muội, ta gần nhất nghiên cứu ra một bộ làm nóng trang bị, chỉ cần chuyển động cái nút liền có thể tự động làm nóng. Nói xong, hắn chuyển động chốt mở, nồi lẩu 4 cung cách bên trong dần dần toát ra nhiệt khí. Lộ Dịch giật nảy cả mình, ngươi cái này là từ đâu mà làm tới? Ma pháp đạo cụ sao? Có thể hay không đưa ta một bộ? Không đợi Lộ Rồng trả lời, hôm nay tình báo vừa vặn đổi mới. Tình báo 1, hoa hồng tinh linh trùng đã tiến vào mập kén kỳ, tâm tình của nó có chút nôn nóng. Tình báo 2, thiết linh trấn lãnh chúa đã bắt đầu áp dụng sửa đường phương án, an bài công nhân thi công sửa đường. Tình báo 3, tòa thành bên trong phức tạp sự vụ tăng thêm, bọn người hầu cảm thấy mỏi mệt. Tình báo 4, xế chiều hôm nay, cận hải trấn mặt phía bắc đêm sẽ xuất hiện một cái trung giai ma thú, thép lực gấu, thứ du đông trùng hạ thảo khó mà ngăn cản. Tình báo 5, 3 ngày sau, cận hải trấn cà rốt trong đất sắp dựng dục ra một cái cà rốt tinh linh trùng. Lộ Rồng, cha hỏi ngươi đâu? Lộ Rồng cấp tốc chỉnh lý xong tình báo, nhìn về phía Lộ Dịch, ngươi nghĩ muốn cái này làm nóng trang bị. Ừm, tránh khỏi ta láo hướng ngươi bên này chạy. Lộ Rồng nghĩ nghĩ, ngươi cà rốt trong đất gần nhất sẽ sinh ra một cái cà rốt tinh linh trùng, ngươi đưa ta một cái tinh linh trùng, ta liền phái người cho ngươi chế tác một bộ từ nhiệt hỏa nồi lạ cụ. Lộ Rồng chỉ là thuận miệng nhắc lên, không muốn lấy Lộ Dịch có thể đồng ý thế, nhưng là Lộ Dịch thế mà không có cự tuyệt. Nàng chấm ngâm một lát vấn đạo, Lộ Rồng, ngươi tương lai là như thế nào dự định? Là muốn lưu ở Sa Thạch trấn tiếp tục làm ngươi trấn nhỏ lãnh chúa, vẫn là muốn đi chiến trường giết địch, tiến công phong tước? Nghe được vấn đề này, Tuyết Phủ cũng nhìn về phía Lộ Rồng, chờ đợi trả lời. Đối với tương lai quy hoạch, Lộ Rồng sớm có nghĩ qua. Hắn khẳng định không thể làm cả một đời Sa Thạch trấn lãnh chúa. Bây giờ tại Lõ Đồn Bá Tước che chở cho, còn lại lãnh chúa không dám tùy tiện đắc tội hắn. Nhưng hắn không thể tổng dựa vào người khác. Nhanh chóng phát triển, tăng lên chính mình và lãnh địa thực lực mới là vương đạo. Có cơ hội kiến công phong tước đương nhiên tốt nhất. Lộ Dịch thở dài, gần nhất ta cẩn thận nghĩ nghĩ, coi như ta đem Cận Hải trấn kiến thiết đến cho dù tốt, cũng rất khó thoát khỏi gia tộc cướp thuốc. Trừ phi ta có thể trở thành một tên thiên không kỵ sĩ. Cái này tựa hồ không quá hiện thực. Nhưng ngươi khác biệt, năng lực của ngươi rất mạnh. Sau này thành tựu nói không chừng có thể siêu việt hai vị huynh trưởng, thậm chí phụ thân. Ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng phụ thân muốn ta lấy chồng, hoặc là muốn ta làm một số ta chuyện không muốn làm lúc, ngươi có thể giúp ta một tay. Giúp thế nào? Đây là ngươi cần muốn cân nhắc sự tình, ngươi nói với hắn muốn cưới ta cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, đừng nói một cái cả rốt tinh linh trùng, về sau Cận Hải trấn tinh linh trùng đều có thể đưa ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không thể để cho ta quá ăn thiệt thòi. Tinh linh trùng quả thật có thể ba người bình thường hoặc là phổ thông quý tộc nghịch thiên cải mệnh. Nhưng Lộ Dịch là bá tước nữ nhi, nàng chỉ có trở thành thiên không kỵ sĩ, hoặc là tiến hóa ra một cái long tinh linh, quyền nói chuyện mới có thể vượt qua một vị bá tước. Cái này rất khó, cho nên nàng muốn từ Lộ Rồng nơi này lại mua một phần bảo hộ. Nếu như Lộ Rồng sau này thành tựu thật có thể vượt qua một vị bá tước, cái kia nàng nỗ lực một chút tinh linh trùng tuyệt đối không tính ăn thiệt thòi. Đây là một bút tương đối lớn đầu tư. Lộ Rồng vì Lộ Dịch quyết đoán cảm thấy ngạc nhiên. Tinh linh trùng giá trị cực cao, nó là chân chính được xưng tụng tương lai đều có thể mà pháp sinh vật. Dù là nó tiến hóa khái tỷ lệ rất thấp, các quý tộc cũng sẽ tận lực đưa nó nắm giữ ở trong tay chính mình. Mà Lộ Dịch lại nguyện ý bỏ qua tinh linh trùng khả năng, lựa chọn tin tưởng Lộ Rồng. Nói rõ trong lòng nàng, Lộ Rồng giá trị tại phía xa vô số tinh linh trùng phía trên. Lộ Rồng không có lý do cự tuyệt, có thể về sau chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, chung cùng tiến lùi. Lộ Rồng phát hiện mỗi lần cùng Lộ Dịch tiếp xúc, giữa bọn hắn đồng minh quan hệ đều sẽ tiến thêm một bước. Với tư cách hợp tác đồng bạn, Lộ Dịch có thể xưng hoàn mỹ. Nàng không chỉ có thể cung cấp Cận Hải trấn tài nguyên, càng có được cực kỳ cường đại kỵ sĩ thiên phú. Lộ Dịch nói nàng rất khó trở thành thiên không kỵ sĩ, nhưng là tại Lộ Rồng xem ra, đại địa kỵ sĩ tuyệt đối không phải nàng điểm cuối cùng. Muội muội, đã ngươi không có ý định bồi dưỡng tinh linh, vậy không bằng đem tiến hóa tinh thạch cũng đưa ta. Lộ Dịch lạnh hừ một tiếng, ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp, đừng đánh tiến hóa tinh thạch chủ ý. Hoa của ta sinh trùng đã tiến vào mập kén kỳ, lập tức liền có thể tiến hóa thành tiểu tinh linh. Lộ Rồng hơi kinh ngạc, hoa của ngươi sinh trùng tiến vào mập kén kỳ rồi. Không sai, ta hôm nay tới còn có một cái mục đích, chính là muốn nhìn ngươi một chút chỗ này có hay không sản phẩm mới đậu phộng. Tấu chương xong, chương 37, liền cái này. Chương 37, liền cái này. Cái này không kéo sao? Lộ Rồng thật là có. Sa Thạch trấn nông hộ tháng trước vừa gieo xuống đậu phộng hạt giống. Tại ma diễm thảo tác dụng dưới, đậu phộng hạt giống chỉ cần 2 ngày liền có thể biến dị vì ma diễm đậu phộng. Đã Lộ Dịch đều hào phóng đưa ra tinh linh trùng, Lộ Rồng cũng sẽ không hẹn hỏi. Được, 2 ngày nữa ta mang cho ngươi vài cọng sản phẩm mới đậu phộng đi qua. Hôm nay không được sao? Đúng vậy, ta cần thời gian chuẩn bị. Lộ Dịch ánh mắt cổ quái. Sản phẩm mới thu hoạch, có chính là có, không có chính là không có, ngươi chẳng lẽ còn có thể 2 ngày biến một gốc sản phẩm mới hay sao? Nàng nuốt xuống nghi ngờ trong lòng, không có hỏi nhiều. Hỏi Lộ Rồng cũng sẽ không nói. Cho chuyện xong chính sự, nồi lẩu bên trong nước canh đã sôi trào. Lộ Dịch tranh thủ thời gian dưới thịt đồ ăn. Nàng đột nhiên phát hiện bốn cung cách bên trong cái thứ tư ngăn chứa bên trong hồng cuộn, giống như là bốc lên hỏa diễm. Nồi lẩu chi danh, danh phủ kỳ thực. Cái này sẽ không phải thật hướng bên trong thêm ma diễm thảo a? Lộ Dịch nhớ kỹ lúc trước Lộ Rồng nói qua, ma diễm thảo chính là nồi lẩu vị cuối cùng vật liệu. Lộ Rồng mặt mỉm cười, ngươi có thể thử một chút. Tuyết Phù muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Thấy Lộ Rồng từ màu đỏ canh trong mò lên thịt, đồ chấm sau bỏ vào trong miệng. Lộ Dịch nuốt ngụm nước bọt. Nàng cũng từ bên trong bốc lên một khối đun sôi thịt thú vật. Ngửi ngửi, phía trên xác thực mang theo ma diễm thảo gây mùi khí tức, nhưng là không như vậy nồng hậu dày đặc. Nếm thử một miếng, cay độc kích thích khẩu vị tại trong miệng nổ tung, nóng hổi khí tức bay thẳng trán, Lộ Dịch trong mắt trong nháy mắt hiện ra nước mắt. Quả nhiên thật cay, nhưng là thơm quá. So với cả chua và khuẩn nấm hương vị càng nặng, cũng càng ăn ngon hơn. Một khi tiếp nhận cái này cay độc khí tức, liền có thể phẩm vị đến thuần hậu mùi thịt. Cái này làm sao làm? Dạy ta. Lộ Dịch một bên xoẹt xoẹt hô hấp, vừa nói, không hổ là ma diễm thảo, đấu khí đều không phòng được cái này bị cay. Nhưng là cái này kích thích hương vị, lại có thể cho người một loại khác thoải mái cảm giác. Cay nồi bí quyết ở chỗ canh ngọn nguồn, cần dùng mỡ bò làm nóng, không có mỡ bò liền dùng mỡ heo hoặc mỡ dê thay thế. Lại thêm vào hương liệu, loại thịt, rau quả đun nhừ, triệt để kích phát mùi thơm. Bên trong thêm không phải ma diễm thảo, là ma diễm đậu mầm nghiên cứu chế tạo mà thành một phấn. Ma diễm thảo vị cay quá kinh khủng, còn có thể cảm nhiễm cái khác canh ngọn nguồn, người bình thường rất khó tiếp nhận. Bộ này chế tác quá trình nói về đến quá phức tạp, hơn nữa còn yêu cầu đầu bếp lặp đi lặp lại nếm thử. Nói ngươi cũng không nhớ được, muốn ăn nhiều đến thông cửa chính là. Nhìn xem lộ dịch ngoạm miếng thịt lớn, Tuyết Phủ thực sự khó có thể lý giải được. Nàng cũng hưởng qua cay nổi, hoàn toàn chịu không được mùi vị đó. Vẫn là cà chua và canh nấm thích hợp với nàng. Tuyết Phủ ưa thích đồ ngọt, nàng đồ chấm bên trong thậm chí tăng thêm mật ong. Lộ dịch thì càng ưa thích ăn cay. Ăn khí thế ngất trời, lại thêm ướp lạnh đồ uống, tương đối thông khoái. Sau buổi cơm trưa, Lộ Rồng mang theo Tuyết Phủ và Lộ Dịch tiến về Sa Thạch trấn mặt phía bắc. Ma thú sơn mạch phía dưới, hai hàng thứ du cây hình thành một đạo tường thành. Thứ du đông trùng hạ thảo so với cái khác thứ du cây cao hơn thật lớn một đoạn. Nó giống như là một cái tóc thai bù xù nữ nhân, tương đối dễ thấy, những cái kia có gai cảnh chính là tóc của nó. Có lẽ là bởi vì thường xuyên bắt được ma thú, nó mọc khá kinh người. Ma diễm thảo đâm nhau cây du cảm nhiễm hiệu quả lại chậm. Đã qua 3 ngày, một gốc ma diễm thứ du đều chưa từng xuất hiện. Thu mùa đông tiết, trên núi ma thú càng thêm sinh động. Muội muội, Cận Hải trấn có rảnh rỗi hay không binh sĩ, mùa đông có thể để cho bọn họ chạy tới giúp đỡ chút. Lô Dịch tham quan bốn phía, ta gần nhất đang chuẩn bị huấn luyện một nhóm kỵ sĩ quân đội, ta có thể để cho bọn họ tới ngươi chỗ này huấn luyện. Lô Rồng cảm thấy ngạc nhiên, ngươi từ chỗ nào làm tới kỵ sĩ? Dùng nhiều tiền từ kỵ sĩ học viện chiêu mộ, nhóm này kỵ sĩ chỉ trung thành với tinh linh nữ vương, không vì bất kỳ gia tộc nào hiệu lực, đáng giá bồi dưỡng. Ngươi chiêu nhiều ít người? Sơ giai kỵ sĩ quá đắt, chiêu không dậy nổi, chỉ chiêu 100 tên tuổi trẻ thực tập kỵ sĩ. 100 tên thực tập kỵ sĩ tiêu xài cũng không thấp, nhất là toàn bộ tấn thăng sơ giai kỵ sĩ về sau, chỉ là tiền lương, một tháng liền cần hơn 1000 kim tệ. 100 tên kỵ sĩ, đủ để giải quyết một số cỡ nhỏ xung đột. Xem ra Lộ Dịch là thật nghĩ trên chiến trường. Lấy thiên phú của nàng và thực lực, nói không chừng thật có cơ hội lên làm nữ bá tước. Nói chuyện phiếm thời điểm, ma thú sơn mạch bên trên truyền đến động tĩnh. Ma thú xâm lấn so với Lộ Rồng trong tưởng tượng tới sớm hơn một chút. Lộ Dịch nghi ngờ nhìn về phía Lộ Rồng, ngươi chuyên mang ta tới, cũng không phải là muốn nhường ta giúp ngươi giải quyết ma thú à? Không, các ngươi trước ở bên cạnh nhìn xem, ta nghĩ chính mình thử một chút. Lộ Rồng chưa hề trải qua chân chính sinh tử vật lộn. Hắn trở thành sơ giai kỵ sĩ về sau, chỉ cùng Tuyết Phủ tiến hành không thực chiến huấn luyện. Hôm nay, thừa dịp ma thú xâm lấn, hắn nghĩ kiểm nghiệm một lần chính mình thực chiến trình độ. Vừa vặn Lộ Dịch cũng tại, coi như không địch lại, cũng không đến mức xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Tiếng gầm gừ truyền đến, một cái cương lực hùng từ ma thú sơn mạch chạy tới. Tuyết Phủ biến sắc, Lộ Rồng, đây là trung cấp ma thú. Không có việc gì, trung cấp ở giữa cấp. Lộ Rồng đem trên người hộp ngọc đưa cho Tuyết Phủ. Kỳ thật hắn chưa chắc có tinh linh trùng cản đánh, chỉ là hoa hồng tinh linh trùng tiến hóa sắp đến, không thể để cho nó bị thương tổn. Lộ Rồng dẫn theo kỵ sĩ trưởng kiếm xuyên qua thứ du đông trùng hạ thảo. Thứ du đông trùng hạ thảo cảm nhận được Lộ Rồng khí tức, còn cố ý nhắc lên cảnh để hắn tới. Các quý tộc ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành đi săn hoạt động săn giết ma thú, nhưng là có rất ít quý tộc hội vượt cấp chiến đấu. Lộ Rồng không phải tự đại, sơ giai ma thú quá yếu, nhất là tại hắn nắm giữ nguyên ảnh kiếm vũ tình huống dưới, thực sự không được huấn luyện hiệu quả. Cương lực hùng trực tiếp hướng về phía Lộ Rồng đánh tới. Mục đích của nó là đồ ăn, thu hoạch, gia súc hoặc là nhân loại đều là mục tiêu của nó. Lộ Rồng cầm trong tay trường kiếm, kích phát đấu khí. Hắn còn không có tu luyện ra hỏa diễm đấu khí, kiếm khí uy lực lại yếu. Tại cương lực hùng đánh tới trong nháy mắt, Lộ Rồng từ khía cạnh nên địch. Vừa mới tiếp xúc, Lộ Rồng liền cảm nhận được cách xa sức mạnh chênh lệch. Vượt cấp tác chiến quả nhiên không thể làm, không thể đối đầu. Thứ du đông trùng hạ thảo huy động cảnh, hiệp trợ Lộ Rồng hạn chế cương lực hùng công kích. Những này cảnh có thể đối phó sơ giai ma thú, nhưng là đối phó cương lực hùng liền có vẻ hơi phí sức. Cương lực hùng huy động cánh tay, tránh thoát trói buộc nó cảnh, lần nữa hướng phía Lộ Rồng đánh tới. Lộ Rồng vừa đánh vừa lui. Thừa dịp thứ du đông trùng hạ thảo lần nữa trói chặt cương lực hùng trong nháy mắt thi triển ra kiếm vũ. Lần lượt kiếm kích mang theo đấu khí chém vào, miễn cưỡng bạch phá cương lực hùng cái kia cứng rắn thân thể. Cương lực hùng phát ra gầm thét, thất ra cảnh đồng thời, một trưởng vô bay Lộ Rồng. Lộ Rồng cấp tốc đứng dậy. Sơ cấp đấu khí khó mà công phá cương lực hùng phòng ngự. Nếu như lại phụ lên hỏa diễm, tất có thể đưa nó cầm xuống. Lộ Rồng cầm kiếm. Trong mắt chiến ý sục sôi, rồi lại dần dần biến mất. Được rồi, cứ như vậy đi. Hắn lui về Lộ Dịch và Tuyết Phù bên người. Muội muội, giao cho ngươi. Lộ Dịch không nói gì, liền cái này. Nửa phút, Lộ Rồng nuốt nuốt thấy đau bả vai, thở dài, ta quả nhiên không thích hợp chiến đấu. Thông qua trận này thực chiến, Lộ Rồng khoảng thanh thực lực của mình. Cái này như vậy đủ rồi. Hắn không cần thiết vì một cái cương lực hùng đem chính mình khiến cho chật vật như vậy. Lộ Dịch xuất thủ, chỉ dùng một kiếm liền miểu sát cương lực hùng. Đây mới là Lộ Rồng hướng tới chiến đấu hình tượng. Nếu như không có miểu sát thực lực của đối thủ, cái kia liền đừng xuất thủ. Chiến đấu sự tình giao cho thủ hạ kỵ sĩ hoặc là tinh linh. Đương nhiên, thích hợp chém giết rất có cần phải. Tao ngộ nguy cơ lúc mới không còn hoảng hốt. Lộ Rồng nhất định không có thể trở thành trên chiến trường chém giết mãnh tướng. Vậy cần thông qua vô số trận liều mạng tranh đấu mới có thể làm đến. Hắn không có thể làm cho mình đều là người đang ở hiểm cảnh. Nói tóm lại, tăng thực lực lên có cần phải, thực chiến đặc huấn có cần phải, nhưng sinh liều chết không cần thiết. Hắn chỉ cần tại gặp phải thái điều lúc, ngẫu nhiên xuất thủ trang cái bức liền tốt. Tấu chương xong, chương 38, tháng 10 tình báo đổi mới chương 38, tháng 10 tình báo đổi mới làm là trung cấp ma thú, cương lực hùng càng thích hợp dùng để chế tác áo da chờ đồ phòng ngự. Trên người nó có thể ăn dùng bộ phận ít, bất quá đều rất mỹ vị. Lộ Dịch giải quyết chiến đấu sau không bao lâu liền thừa ngồi xe ngựa rời đi. Cương lực hùng thì giao cho kỵ sĩ xử lý. Tuyết Phủ, chúng ta tỏa thành công việc gần đây có phải hay không có chút bận rộn? Yêu cầu thông báo tuyển dụng mới người hầu không? Đúng vậy, gần nhất tỏa thành sự vụ bận rộn, bọn người hầu tăng lên rất nhiều lượng công việc. Lô Rồng nghĩ thầm bốn cái người hầu quả thật có chút thiếu, lại chiêu mấy cái người hầu đi, thích hợp giảm bớt công tác của bọn hắn áp lực. Hắn không thể thật đem người hầu làm trâu ngựa dùng, vạn nhất ngày nào mệt ngã hai cái, ai tới đón đại khách người, hầu hạ chủ nhân. Tuyết Phù trở về nhường kỵ sĩ tại trong trấn gián tiếp tuyển nhận người hầu báo cáo. Nàng dự định lại chiêu hai vị nam buộc, hai vị nữ buộc. Đối trong trấn cư dân mà nói, gia phó đã tính là vô cùng tốt làm việc. Báo cáo vừa tuyên bố liền có phụ mẫu mang theo con của mình báo danh. Đáng tiếc trên cơ bản đều là nam hải tử. Tại sa thạch trấn cư dân trong lòng, Lô Rồng vẫn như cũ là cái ác bá. Không người nào nguyện ý đem nữ nhi của mình mang đến tòa thành. Ngẫu nhiên có đưa tới nữ hải tử, lại có các phương diện vấn đề. Thì như niên kỷ không hợp, quá mức gầy yếu các loại. Tuyết Phù nhận người là vì làm việc, mà không phải làm từ thiện, tự nhiên sẽ có yêu cầu. Mấy ngày gần đây nhất, nàng một mực tại đội vàng nhận người. Nam buộc ngược lại là có thật nhiều nhân tuyển, nhưng một mực tìm không thấy thích hợp nữ buộc. Lô Rồng thì là tiến về cận hải trấn, thu hoạch cà rốt tinh linh trùng. Hắn còn dự định một chuyến hải khẩu thành, nhìn xem thành trong vùng có hay không cái khác phẩm loại hoa hồng. Khế ước tinh linh trùng, thu thập hoa hồng, bồi dưỡng thu hoạch, kỵ sĩ huấn luyện, vu sư minh tưởng. Tháng 9 thoáng một cái đã qua, tháng 10 theo nhau mà tới. Tháng này tình báo đã canh tân tình báo 1, bởi vì trước đó dự cảnh, kẻ lạ hóa giải thú nhân tập kích, thành công đào thoát. Nàng gần nhất cùng Lộ Dịch càng quen thuộc, thường xuyên đi cận hải trấn ăn cơm. Tình báo 2, ma thú sơn mạch Bắc Bộ băng tuyết đế quốc cùng dãy núi chỗ sâu yêu tinh tộc quần bạo phát tranh đấu, trong dãy núi ma thú bị liên lụy, sa thạch trấn phủ cận đem sẽ xuất hiện càng nhiều ma thú. Tình báo 3, bên trong dãy núi ma thú đoạn ngọn núi nào đó động có một chỗ ma khoáng thạch khoáng mạch. Tình báo 4, băng xương lãnh chúa thân chịu trọng thương, tinh linh hải vực hải yêu vì cướp đoạt trứng rồng đối băng xương lãnh địa phát động tập kích bất ngờ, song phương tử thương thảm trọng, băng xương lãnh chúa dưới cơn nóng giận đông kết đại phiến hải vực, hải yêu nhóm đại bại mà về. Tình báo 5, tinh linh nữ vương tuần sát vương quốc sẽ tại tháng này đầu tháng đi vào sa thạch trấn, vì các tinh linh mang đến chúc phúc. Tháng 10 tình báo cùng xung quanh chủng tộc, quốc gia mật thiết tương quan. Những này cơ hồ đều cùng Lộ Rồng không quan hệ. Dãy núi phía Bắc băng tuyết đế quốc tạm thời không đề cập tới, Lộ Rồng liền bên trong dãy núi ma thú đoạn đều không có đi qua. Hải yêu, băng long tranh đấu càng cùng Lộ Rồng không quan hệ. Hắn càng muốn biết liên quan tới tinh linh tin tức. Tỷ như có thể ở nơi nào thu hoạch được một cái tiểu tinh linh, đại tinh linh loại hình. Về phần ma thú sơn mạch ma khoáng thạch khoáng mạch, nhất định phải tìm ra. Ma khoáng thạch là chế tác kỵ sĩ kiếm mấu chốt vật liệu. Và trường kiếm bình thường khác biệt, chất lượng tốt kỵ sĩ vũ khí, có thể tăng lên trên diện rộng kỵ sĩ thực lực. Mà ma thạch khoáng mạch có thể làm cho kỵ sĩ quân đội thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Cái cuối cùng tình báo cũng cực kỳ trọng yếu. Tinh linh nữ vương sắp tới sa thạch trấn. Với tư cách so với long tinh linh cao cấp hơn tồn tại, tinh linh nữ vương thực lực thâm bất khả chắc. Nàng đến, nhất định có thể tinh linh trùng mang đến chỗ tốt. Nếu như đến lúc đó hoa hồng tinh linh trùng vẫn chưa hoàn thành tiến hóa, nói không chừng có thể tìm nữ vương tìm xin giúp đỡ. Nữ vương sẽ ở đầu tháng 10 đi vào sa thạch trấn. Đến lúc đó yêu cầu đặc biệt chú ý nơi khác khách đến thăm. Sa thạch trấn và thiết lĩnh trấn ở giữa con đường sắp hoàn thành. Trên trấn cư dân lâu và thương nghiệp lâu không sai biệt lắm đã tu kiến hoàn thành. Không cần trang trí được bao nhiêu xa hoa, có thể ở lại là được. Tháng trước, Lô Rồng từ Hải Khẩu Thành mua sắm một nhóm lớn quần áo. Như vậy các công nhân tại mùa đông cũng có thể làm việc, mà không phải một mực co lại trong nhà. Lô Rồng, dựa theo kế hoạch, trên trấn mỹ thực đường phố đơn giản hình thức ban đầu, đặc sắc thức ăn ngon huấn luyện cũng hoàn thành không sai biệt lắm, ngươi dự định để bọn hắn lúc nào gây dựng? Tuyết Phù hỏi. Mỹ thực đường phố đồ ăn phổ biến đắt đỏ, trên trấn cư dân mua không nổi. Hiện tại mở tiệm khẳng định kiếm không được tiền. Thua thiệt ít tiền không quan hệ, trước để bọn hắn mở tiệm. Giá bán quá đắt, vậy liền đánh gãy tiêu thụ, cho chân phụ cấp. Vì tòa thành kỵ sĩ, người hầu, trên trấn người làm việc cấp cho mỹ thực quán, mỗi người mỗi tháng hạn lĩnh một lần, bằng quán có thể miễn phí đến mỹ thực đường phố ăn cơm. Mỹ thực đường phố thương phẩm chủng loại không ít. Món kho quả vặt, tê cay trộn lẫn, nồi lẩu, thịt nướng cá nướng, bánh thịt, rau trộn thức nhắm, rau trộn sợi củ cải, việc nhà xào rau. Lấy nặng dầu nặng cay làm chủ. Những này đối rất bất tiếp xúc thức ăn mặn cư dân bình thường không thể nghi ngờ là khó gặp mỹ vị. Ngẫu nhiên đi ngang qua sa thạch trấn thương nhân cùng kỵ sĩ, nhiều ít có thể cống hiến một điểm tiêu phí. Mặt khác, Lô Dịch từ cận hải trấn phái 20 vị thực tập kỵ sĩ tới. Bọn hắn cũng có tiền, có thể tại trong trấn dạo phố ăn cơm. Chờ mỹ thực đường phố thanh danh truyền ra, dần dần liền khả năng hấp dẫn một số phú hào đến sa thạch trấn du ngoạn, thậm chí định cư. Bởi vì tiêu phí đối tượng chủ yếu là quý tộc, thương nhân, phú hào, cho nên nhất định phải trọng điểm chú ý ẩm thực vệ sinh. Bằng khoán mua sắm hối đoái thức ăn người làm việc, nhất định phải cam đoan toàn thân cao thấp sạch sẽ gọn gàng. Thực sự không tiện đi vào công nhân, có thể xếp hàng đổi việc bữa ăn. Bây giờ sa thạch trấn nhìn qua cũng không tiếp tục nghĩ trước đó như vậy nghèo túng. Lô Rồng chỉ hy vọng tinh linh nữ vương đến lúc có thể cho nàng lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Tuyết Phù, ngươi gần nhất minh muốn tu luyện tiến triển như thế nào? Tháng trước đã thành công tạo dựng ra mô hình, hai ngày trước vừa học được hỏa diễm tiễn và đóng băng tiếp xúc. Tuyết Phù nói ra. Nhanh như vậy? Lô Rồng hơi kinh ngạc. Tuyết Phù tiếp xúc minh tượng pháp mới không đến một tháng, cư nhưng đã học xong hai loại vu thuật ảo thuật, nhưng là cái khác mấy cái ảo thuật từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Xem ra ngươi siêu phàm thiên phú hẳn là băng hệ cùng hỏa hệ. Dựa theo vu sư sổ tay bên trên miêu tả, có được siêu phàm thiên phú mới có thể trở thành vu sư. Vu sư rất nhanh liền có thể học được bốn hệ vu thuật. Thì như Lộ Rồng, hắn tương đối am hiểu huyền thuật hệ. Hai người tiến về sân huấn luyện. Tuyết Phù, ngươi hướng ta phóng thích hỏa diễm tiễn thử một chút. Tuyết Phù cùng Lộ Rồng phân biệt phóng thích hỏa diễm tiễn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tuyết Phù hỏa diễm tiễn uy lực càng sâu một bậc. Vu sư thi triển bốn hệ vu thuật lúc, uy lực so với phổ thông vu thuật càng mạnh. Ngươi vu sư thiên phú rất mạnh, về sau tốt nhất chuyên chú vào vu sư minh muốn tu luyện, kỵ sĩ huấn luyện có thể để qua một bên. Lô Rồng cùng Tuyết Phủ khác biệt. Hắn nam hiểu là huyễn thuật, không thích hợp chiến đấu. Nhưng là hắn kỵ sĩ thiên phú so với Tuyết Phủ cường rất nhiều. Gần nhất, Lô Rồng cảm giác đấu khí của mình mạnh lên rất nhiều, hắn rất nhanh liền có thể tấn thăng trung giai kỵ sĩ. Tuyết Phủ từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày kiên trì huấn luyện, gần nhất mới miễn cưỡng tấn thăng trung giai kỵ sĩ. Mà Lô Rồng chỉ tu luyện hơn 2 tháng, liền đạt tới cùng Tuyết Phủ đồng dạng cảnh giới. Chỉ có thể nói thiên phú thật rất mấu chốt. Không có kỵ sĩ thiên phú, lại cố gắng cũng vô pháp trở thành đại địa kỵ sĩ. Không có vu sư thiên phú, cuối cùng cả đời cũng vô pháp trở thành một tên chính thức vu sư. Lô Rồng cảm giác không sai. Sau 5 ngày, hắn thành công tấn thăng trung giai. Cũng chính là ngày này, trong đầu truyền đến tình báo. Tinh linh nữ vương sẽ tại xế chiều hôm nay xuất hiện tại Sa Thạch trấn Ma Diễm bãi cỏ. Tấu chương xong, chương 39, Tinh linh nữ vương đến thăm Sa Thạch trấn chương 39, Tinh linh nữ vương đến thăm Sa Thạch trấn Tinh linh nữ vương, sẽ lì ạ đang tây hướng đông tuần sát Tinh linh vương quốc các lĩnh. Tuần sát lãnh địa mục đích có 3 điểm. Một là thị sát nơi đó lãnh địa kiến thiết tình huống, khai quật đáng giá bồi dưỡng lương tài. Hai là trợ giúp ở vào hiểm cảnh bên trong tinh linh, nàng có thể thông qua chúc phúc, nhường có cơ hội tiến hóa lại mạng sống như treo trên sợi tóc tinh linh vượt qua nan quan. Ba là thu hoạch đã sinh ra, hoặc tức sẽ sinh ra nhưng không có bị phát hiện tinh linh trùng. Sẽ lì ạ đi vào Sa Thạch trấn xung quanh lãnh địa lúc cảm giác có chút kỳ quái. Đi qua cái khác lãnh địa lúc, nàng luôn có thể thu hoạch mấy cái tinh linh trùng. Thế nhưng là Thiết Linh trấn, Sa Thạch trấn, Cận Hải trấn, cái này ba cái lãnh địa một cái tinh linh trùng đều không có. Chẳng lẽ là phụ cận thổ địa quá mức cằn cỗi? Sẽ lì ạ rất nhanh phủ định cái này một suy đoán. Bởi vì nàng tại Sa Thạch trấn bên trong, cảm nhận được rất nhiều tân sinh tinh linh trùng khí tức. Phụ cận cũng không phải là không có tinh linh trùng sinh ra, mà là tất cả đều bị người nào đó thu hoạch, ký kết khế ước. Ra ngoài hiếu kỳ, Sẽ lì ạ tiến về Sa Thạch trấn. Nàng chống rồng xuất hiện tại Sa Thạch trấn Ma Diễm trên đồng cỏ. Chưa từng thấy qua ma thực, hơn nữa còn dựng dục ra một cái tinh linh trùng. Sẽ lì ạ hiếu kỳ đánh giá Ma Diễm đông trùng hạ thảo. Ma long khí tức a. Đúng lúc này, bên hai của nàng truyền đến một vị tuổi trẻ nam tử thanh âm. Vị tiểu thư xinh đẹp này, cần để cho ta vì ngươi giới thiệu một chút Sa Thạch trấn đồng ruộng tình huống sao? Lô Rồng ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Sẽ lì ạ quay đầu nhìn về phía Lô Rồng, ánh mắt dừng lại tại Lô Rồng ngực. Nơi ngực của hắn chứa 8 cái hộp ngọc, bên trong là tân sinh tinh linh trùng. Trong đó một cái tinh linh trùng đang đứng ở mập ken kỳ. Hiển nhiên, tên này nam tử trẻ tuổi chính là Sa Thạch trấn lãnh chúa. Sẽ lì ạ bước tin chính mình ẩn giấu đi khí tức. Dưới loại tình huống này, liền liền tiên không kỵ sĩ đều không thể phát giác. Thế nhưng là Lộ Rồng lại có thể ngay đầu tiên phát hiện, là trùng hợp sao? Sẽ Lì ạ cảm thấy nghi hoặc, càng làm nàng hơn nghi ngờ là, Lộ Rồng trên thân tựa hồ còn có ma lực khí tức. Không hề nghi ngờ, hắn là nhân loại, có được ma lực nhân loại, vu sư. Có ý tứ, cho dù tại xa xôi nhân loại đại lục, có thể trở thành vu sư nhân loại cũng lắc đắc không có mấy, nhưng mà tinh linh vương quốc trung, lại có thể có người có thể trở thành vu sư. Đúng là hiếm thấy, khó trách hắn có thể phát hiện nhiều như vậy tinh linh trùng. Vu sư hoàn toàn chính xác có thể quan sát được dòng ma lực động dấu vết. Chỉ tiếc, Lô Rồng thực lực quá yếu, tuy có ma lực, lại ít đến tương cảm, chắc là vừa chạm đến vu sư cánh cửa. Đấu khí trình độ rất bình thường, miễn cưỡng có thể đạt tới trung giai kỵ sĩ trình độ. Thực lực quá yếu, khó xử trọng dụng. Sẽ Lì ạ quay đầu nhìn về phía Lô Rồng đồng thời. Lô Rồng ánh mắt đối mặt cặp kia nhiếp nhân tâm phách con mắt màu xanh biếc. Hắn biết tinh linh nữ vương hơn phân nửa che giấu chân thực dung mạo, nhưng nữ tử trước mắt đồng dạng đẹp đến nổi người ngạt thở. Tinh linh tuyệt đối là thế gian tốt đẹp nhất sinh vật. Lúc trước lần thứ nhất trông thấy tinh linh trùng lúc, hắn liền từng có loại cảm giác này. Tinh linh trùng cái kia bóng ánh sáng long lanh thân thể, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ tâm sinh vui vẻ. Mà xem như tinh linh nữ vương, dù là nàng che giấu dung mạo, vẫn như cũ mang có một loại tự nhiên mà thành khí tức. Nàng phảng phất thế gian tất cả mỹ hảo dung hợp lại cùng nhau, là đúng nghĩa hoàn mỹ vô hạn. Người bình thường thấy nàng, chắc hẳn hội cam tâm tình nguyện vì nàng chịu chết. Dẫn đường đi, Sẽ Lì ạ nói ra. Nàng đối Lộ Rồng cảm thấy hiếu kỳ, càng đối địa bên trong các loại thu hoạch hiếu kỳ. Nhu hòa thanh âm không linh tại Lộ Rồng trong đầu vang lên, đây là cỡ nào mỹ diệu tiếng trời. Lộ Rồng lắc đầu, xua tan trong đầu si mê vọng tưởng. Hắn tự nhận vì định lực của mình coi như không tệ, mà ở thực lực cường đại tinh linh nữ vương trước mặt lại có chút thất thố, nhất định không thể lại cùng cặp mắt kia đối mặt. Tiểu thư xinh đẹp, ta còn không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Sẽ Lì ạ lườm Lộ Rồng một chút. Nam nhân này rõ ràng nhìn ra thân phận của nàng, còn muốn giả vờ giả vị sao? Ngươi có thể gọi ta Sẽ Lì ạ tiểu thư. Được rồi, Sẽ Lì ạ tiểu thư. Lộ Rồng đi tại phía trước, vì tinh linh nữ vương nhất giới thiệu. Sẽ Lì ạ tiểu thư, ngay hiện tại vị ở Sa Thạch trấn đồng ruộng, nơi này trồng trọt chính là ma diễm thảo. Một loại bởi vì ma long hỏa diễm mà biến dị thực vật. Ma diễm thảo có thể để cho còn lại thu hoạch biến dị vì ma diễm thực vật. Chỉ là không biết nó có thể hay không đối với những khác ma thực tạo thành ảnh hưởng. Sẽ không. Sẽ Lì ạ cho ra đáp án. Lô Rồng tự nhiên tin tưởng nữ vương phán đoán. Hắn mang theo Sẽ Lì ạ đi lên phía trước. Nơi này là đậu Hà Lan, trong đất có mềm giáp đậu Hà Lan, cứng rắn giáp đậu Hà Lan, ma diễm đậu Hà Lan. Ma diễm đậu Hà Lan chính là do ma diễm thảo biến dị mà tới. Đây là cây cải bắp đông trùng hạ thảo. Đây là cà rốt đông trùng hạ thảo. Lô Rồng theo thứ tự giới thiệu vài quặng dựng dục ra tinh linh trùng đông trùng hạ thảo. Tiếp lấy đi vào mấy chỗ lều lớn. Căn này lều lớn bên trong là cây khoai tây, một loại sản lượng cực cao cây lương thực, nhóm đầu tiên đã thành thục, nghi đại lượng trồng trọt, sang năm mùa hạ nhóm thứ 3 cây khoai tây thành thục, có thể thu được một nhóm lớn lương thực. Celia biểu lộ rốt cục sinh ra biến hóa rất nhỏ. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cây khoai tây trái cây có độc. Tinh linh cũng không sợ loại độc tố này, nhưng nhân loại không được. Phía trên trái cây đối với người bình thường loại mà nói là kịch độc. Celia nhắc nhở. Đúng vậy, nhưng là ta muốn là mặt đất hạ cây khoai tây thân củ. Thân củ? Celia nghi hoặc. Món đồ kia cũng có thể ăn sao? Nàng không hiểu. Tinh linh không cần đến ăn cơm. Ngẫu nhiên ăn hai cái, đều chỉ là vì nếm cái mới mẻ. Dưới mặt đất khối chẳng vật, thấy thế nào cũng sẽ không ăn ngon. Celia phất tay vẩy hạ một đạo màu xanh nhạt hình quang. Lộ rồng trong lòng vui mừng. Nhóm này cây khoai tây đã thành thục, hắn vì cái gì chậm chạp không có thu hoạch. Chờ ngay tại lúc này, tại tinh linh nữ vương trợ giúp dưới, nhóm này cây khoai tây bên trong rất nhanh liền có thể sinh ra một cái tinh linh trùng. Hắn chỉ là từng có suy đoán, không nghĩ tới tinh linh nữ vương thật có loại năng lực này. Lộ rồng tiếp tục mang theo nữ vương tiến về mặt khác hai nơi lều lớn. Những này là ma diễm cây mía và ma diễm dưa hấu, bọn hắn đều là cực kỳ chân quý cây lương thực, cây mía có thể dùng đến chế đường, dưa hấu có thể dùng tại giải khát. Dùng ma diễm thảo biến dị, chỉ là vì tăng cường bọn chúng sinh tồn năng lực, vận khí tốt, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra tinh linh trùng. Celia ngạc nhiên tại lộ rồng kỳ tư diệu tưởng. Dựa theo lý luận của hắn, sau này xác thực có rất lớn xác suất tại tinh linh vương quốc trồng trọt ra cây mía và dưa hấu hai loại thu hoạch. Lệnh lộ rồng cảm thấy đáng tiếc là tinh linh nữ vương lần này không có thể hiện ra thần kỳ của nàng năng lực. Hẳn không phải là đối cây mía và dưa hấu hai loại thu hoạch không hài lòng, mà là sáng tạo tinh linh trùng yêu cầu điều kiện khả năng ra ngoài nữ vương tự thân, tỉ như nàng mỗi ngày chỉ có thể sáng tạo ra một cái tinh linh trùng, càng có thể là thu hoạch bản thân nguyên nhân. Cây khoai tây đã thành thục, hơn nữa bồi dưỡng rất khá. Ma diễm cây mía và ma diễm dưa hấu lại là vừa gieo xuống, đang đứng ở phát dục kỳ. Có lẽ là bởi vì cây khoai tây bản thân liền có thai dục tinh linh trùng khả năng, tinh linh nữ vương chỉ là đem loại khả năng này kích hoạt, dẫn đến tinh linh trùng sinh ra. Mà ma diễm cây mía và ma diễm dưa hấu tạm thời còn không có loại tiềm lực này. Cuối cùng, lộ rồng mang theo nữ vương đi vào vườn hoa. Sẽ lì ạ tiểu thư, đây là hoa hồng tinh linh trùng đông trùng hạ thảo, bên cạnh là ma thực màu đen hoa hồng, tạm thời còn không biết nó cụ thể tác dụng. Tấu chương xong, chương 40, nữ vương lễ vật chương 40, nữ vương lễ vật sẽ lì ạ vươn tay, một cây màu đen hoa hồng cảnh tránh thoát bùn đất, lơ lửng giữa không trung. Lục quang nhàn nhạt bọc vào, cánh bên trên phát ra một trận như có như không hương khí. Cánh hoa hồng nhưng chế thành thuốc hồi phục thể, chữa bệnh chữa thương. Nói xong, nàng đem trong tay cảnh đưa về bùn đất. Lộ rồng trong lòng suy nghĩ, thuốc hồi phục tề là tương đối đáng tiền ma dược. Màu đen hoa hồng giá trị không tại ma diễm thảo phía dưới. Tham quan xong đồng ruộng bên trong thực vật, lộ rồng phát ra mời. Sẽ lì ạ tiểu thư, trên trấn còn có thật nhiều mới lạ mỹ thực, rất nhiều đều là đồng ruộng bên trong thu hoạch chế tác mà thành, ta có thể mang ngươi nhấm nháp một phen. Sẽ lì ạ không có cự tuyệt. Nàng không nghĩ tới có thể tại xa thạch trấn nhỏ như vậy địa phương trông thấy nhiều như vậy mới lạ thực vật. Hai loại ma thực, cùng với tại tinh linh vương quốc 10 phần hiếm thấy thu hoạch. Trong lòng không khỏi đối lộ rồng trong miệng mới lạ mỹ thực cảm thấy yêu kỳ. Lộ rồng mang theo tinh linh nữ vương tiến về mỹ thực đường phố. Lãnh chúa đại nhân. Trên đường người làm việc và kỵ sĩ thấy lộ rồng nhao nhao hành lễ. Lộ rồng hướng bọn họ nhẹ nhàng gật đầu lấy đó đáp lại. Lộ rồng không biết tinh linh nữ vương khẩu vị. Hắn dẫn đầu để cử một loại kích thích tính không tính mạnh đồ ăn, bánh rán trái cây. Sẽ lì ạ tiểu thư, cái này đồ ăn tên là bánh rán trái cây. Thông qua thô lương bột mì tăng thêm trứng gà, sắc ra một chiếc bánh lớn. Ở bên trong gia nhập ma diễm sợi củ cải, ma diễm cà rốt kia, cây cải bắp, cùng với các loại không đồng loại hình thịt nướng. Cuốn lại liền có thể dùng ăn. Lộ rồng đem bánh rán trái cây đưa cho Celia. Celia tiếp nhận. Nhìn xem dùng giấy bao khỏa đại hào bánh rán, nàng lại không biết nên như thế nào ngậm ăn. Nhìn về phía lộ rồng, thấy lộ rồng cắn một cái dưới, cực kỳ bất nhã. Gia hỏa này thật là quý tộc sao? Người được bánh rán bên trên truyền đến hương khí, Celia xác thực nghĩ nếm thử. Thế nhưng là với tư cách tinh linh nữ vương, hơn nữa đã bị người nhận ra, nàng nhất định phải bảo trì hình tượng. Đi trước nơi khác xem một chút đi. Celia đem bánh rán trái cây để qua một bên. Lộ rồng thấy Celia không thả ra, mang theo nàng tiến về một nhà thoạt nhìn tương đối tinh xảo nhà hàng. Và khác nhà hàng một dạng. Nhà này nhà hàng cơ hồ đều là đặc sắc đồ ăn thường ngày. Chỉ là đồ ăn lượng rất ít. Như loại này nhà hàng, chuyên bị thận trọng quý tộc chuẩn bị. Lộ rồng đang chuẩn bị vào cửa, bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lộ rồng, ngươi cái này mỹ thực đường phố chỉnh còn rất khá. Mỹ thực trên đường đổi mới ra một cái lộ dít. Nàng hiện tại đến xa thạch trấn liền kỵ sĩ đều chẳng muốn mang. Lộ dít nhìn về phía lộ rồng bên cạnh sẽ lì ạ, đáy mắt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Tốt có khí chất mỹ mạo nữ tử. Nàng quay đầu nhìn về phía lộ rồng, lộ rồng, ngươi sẽ không phải tại cóng lấy tàu tử bao nuôi tình phụ à? Lộ rồng giật mình trong lòng. Nha đầu này là thật không biết sống chết. Hắn cũng không muốn gặp thai bay vạ gió. Lộ dít. Thật dễ nói chuyện, vị này là sẽ lì ạ tiểu thư. Lộ dít phản ứng coi như cấp tốc. Nàng từ lộ rồng vẻ mặt nhìn ra không đúng, vội vàng thay đổi thái độ. Thật có lỗi, sẽ lì ạ tiểu thư, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Sẽ lì ạ lãnh đạm quét lộ dít một chút, không nói gì. Lộ rồng giới thiệu nói, vị này là muội muội của ta lộ dít, cận hải trấn lãnh chúa, là một vị xuất sắc kỵ sĩ. Sẽ lì ạ nhẹ nhàng gật đầu. Sắc thực xuất sắc. Tuổi còn trẻ liền đã tấn thăng đại địa kỵ sĩ, toàn bộ tinh linh vương quốc đều rất khó tìm ra vị thứ hai. Nàng trước đó cảm thấy lộ rồng thực lực quá yếu, khó xử trọng dụng. Nhưng là tăng thêm một vị tuổi trẻ đại địa kỵ sĩ, cái kia đáng giá được nuôi dưỡng. Tiến vào nhà hàng, lộ rồng nhường đầu bếp đưa tới đồ ăn. bánh mì trắng phối hợp tinh xảo tiểu phần đồ ăn thường ngày, cà chua xào trứng, cây cải bắp xào thịt thú vật, đậu hà lan nhọn nước canh. Bình thường đồ ăn thường ngày hệ tại Tinh Linh Vương quốc lại là chưa bao giờ có đặc sắc. Cho dù là quý tộc ở giữa yến hội, cũng chỉ có thịt nướng và đun như hai chủng loại hình. Mà so với thịt nướng nguyên chất nguyên vị, đồ ăn thịt hỗn hợp hương vị càng có thể cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là ma diễm thu hoạch giao phó nguyên liệu nấu ăn vị cay. Đối một ít người mà nói, là trong đồ ăn không thể thiếu hương vị. Lô Dịch Câu Nệ ngồi tại trên bàn cơm, không rên một tiếng. Lô Rồng vụng trộm quan sát đến Xê Ly ạ phản ứng. Nét mặt của nàng không có rõ ràng biến hóa, chỉ là một khắc càng không ngừng đem đồ ăn đưa vào miệng bên trong. Xem ra nàng đối hôm nay khoản đãi coi như hài lòng. Xê Ly ạ hoàn toàn chính xác rất thưởng thức những này món ăn. Nhưng so với cảm thụ mỹ vị, nàng càng hiếu kỳ Lộ Rộng là như thế nào nghĩ ra nhiều món ăn như vậy phẩm chế tác phương thức. Những này món ăn có thể hay không tại Tinh Linh Vương quốc thịnh hành. Vũ sư lãnh chúa mới lạ thu hoạch, khác nấu nướng phương thức. Xê Ly ạ đối Sa Thạch trấn sự phát triển của tương lai tràn ngập hiếu kỳ. Thưởng thức qua mỹ thực, Lộ Rộng lấy ra hoa hồng tinh linh trùng. Xê Ly ạ tiểu thư, ta hoa hồng tinh linh trùng đã tiến vào mập kén kỳ, ngươi nhìn nó có thể hay không thuận lợi tiến hóa. Lộ Dịch trong lòng giật mình. Lộ Rộng hoa hồng tinh linh trùng cũng tiến vào mập kén kỳ rồi. Liên Năng cũng không biết tin tức này. Lộ Rộng thế mà lại nói cho người khác biết. Cái này tên là Sẽ Lì ạ cô gái xinh đẹp rốt cuộc là ai? Sẽ Lì ạ tiếp nhận tinh linh trùng. Hoa hồng tinh linh trùng bởi vì mập mạp lộ ra hữu khí vô lực. Thế nhưng là cảm giác được tinh linh nữ vương khí tức, nó trở nên càng kích động. Tựa hồ chính đem hết toàn lực muốn phá kén mà ra. Sẽ Lì ạ đem tinh linh trùng đưa trả lại cho Lộ Rộng. Người đem nó chiếu cố rất không tệ, kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày đi. Lộ Rộng trong lòng nhất thời đã nắm chắc. Lộ Di thấy thế, liền vội vàng lấy ra hoa của mình sinh tinh linh trùng. Sẽ Lì ạ tiểu thư, hoa của ta sinh tinh linh trùng cũng tiến nhập mập kén kỳ, ngài nhìn nó có thể thuận lợi tiến hóa sao? Sẽ Lì ạ tiếp nhận đậu phộng tinh linh trùng. Cái này tinh linh trùng 7 tuổi mới tiến vào mập kén kỳ, tiến hóa khái tỷ lệ rất thấp. Cũng may nó gần nhất thu hoạch rất nhiều sản phẩm mới cây tín tức tố. Cũng tỉ như trước đó Lộ Rộng giới thiệu qua ma diễm đậu phộng. Ma diễm đậu phộng đối tiểu gia hỏa này trợ giúp rất lớn, tính là cho nó một chút hy vọng sống. Nhưng một chút hy vọng sống còn thiếu rất nhiều. Sẽ Lì ạ đưa tay điểm tại tinh linh trùng trên đầu, vì tinh linh trùng tiến hóa lại thêm trợ lực. Có nàng tương trợ, đậu phộng tinh linh trùng đại khái tỷ lệ có thể tiến hóa thành công. Lô Dịch kích động từ Sẽ Lì ạ trong tay thu hồi đậu phộng tinh linh trùng. Đa tạ Sẽ Lì ạ tiểu thư. Nàng coi như lại xuẩn, lúc này cũng nhìn ra thân phận của đối phương. Cái gì Sẽ Lì ạ tiểu thư? Nàng rõ ràng là Sẽ Lì ạ, tinh linh vương quốc nữ vương bệ hạ. Sẽ Lì ạ đứng dậy, không biết từ chỗ nào lấy ra một viên nhũ chiếc nhẫn màu trắng. Chiếc nhẫn trôi nổi tại giữa không trung, bay tới Lộ Rộng trước người. Lộ Rộng hai tay tiếp được, thu sủng nhược kinh. Xem như ngươi lần này khoản đãi khen thưởng. Sẽ Lì ạ nhàn nhạt mở miệng. Cầu hôn. Cái này nhất định là cầu hôn. Lộ Rộng đè xuống kích động trong lòng, ta nhất định sẽ không cô phụ Sẽ Lì ạ tiểu thư tâm ý. Sẽ Lì ạ ánh mắt có chút cổ quái. Nàng đột nhiên có chút hối hận đem tinh linh giới chỉ tặng cho đối phương. Cái này mai tinh linh giới chỉ có thể dùng tại cất giữ tinh linh trùng, vì chúng nó cung cấp thư thích nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Nghe tới tác dụng tầm thường, nhưng đây chính là tinh linh nữ vương tự tay đem tặng, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Lộ Dịch con mắt đều nhìn thẳng, nàng cũng muốn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vừa gặp mặt lúc thốt ra mê sảng, nàng thực sự không sinh ra đòi hỏi dũng khí. Lộ Rồng nhận lấy chiếc nhẫn, Sẽ Lì ạ tiểu thư, bên cạnh chính là Cận Hải trấn, như có thời gian, có thể để Lộ Dịch mang ngươi tiến đến tham quan. Lộ Dịch một mặt chờ mong nhìn về phía Sẽ Lì ạ. Sẽ Lì ạ đạm mạc mở miệng, không cần. Xem ra nàng đối Lộ Dịch trò đùa, cũng không phải là không thèm để ý chút nào. Tấu chương xong, chương 41, hoa hồng tinh linh trùng tiến hóa. Chương 41, hoa hồng tinh linh trùng tiến hóa. Lộ Rộng và Lộ Dịch hộ tống Sẽ Lì ạ đi ra nhà hàng. Sẽ Lì ạ tiểu thư, sang năm ta và vị hôn thê của ta sắp cử hành một trận hôn lễ, nếu như không chê, hy vọng ngươi có thể tham gia trận này tiệc cưới. Khi nào? Sẽ Lì ạ hỏi. Lộ Rộng nghĩ, định ra hôn lễ thời kỳ 7 tháng 7. Sẽ Lì ạ suy tư một lát. Hơn nửa năm thời gian, thời điểm đó Sa Thạch trấn lại biến thành cái gì bộ dáng? Nàng rất chờ mong. Có thời gian liền đến. Nói xong, nữ vương thân ảnh hóa thành điểm điểm lục sắc hình quang tiêu tán, không biết tung tích. Lộ Rộng và Lộ Dịch liền đạo cơ hội khác đều không có. Lộ Dịch oa một tiếng liền khóc lên, "Lộ Rộng, nàng thật là nữ vương bệ hạ sao? Ngươi cứ nói đi." "Hoa, ta vì sao lại tại trước mặt bệ hạ nói câu nói như thế kia a? Nàng lại còn nói nữ vương bệ hạ là Lộ Rộng tình phụ." Lộ Dịch thật nghi quất chính mình hai bàn tay. Lộ Rộng vô vô Lộ Dịch bà bay, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất tính mắt, vừa bạn nữ vương bệ hạ còn chưa có kết hôn." Lộ Dịch liếc mắt, "Lời này ngươi có bản lĩnh ở trước mặt nói." Lộ Rộng lại không đốc, "Cho ta xem một chút chiếc nhẫn kia." "Không cho." Lộ Rộng lo lắng bị đoạt. "Thật nhỏ mọn." Lộ Dịch ghen ghét đến muốn chết. Gia hỏa này dựa vào cái gì có thể được đến nữ vương bệ hạ lễ vật? "Được rồi, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi." Nàng muốn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ăn uống thả cửa. Lộ Rộng không cùng Lộ Dịch cùng một chỗ. Hắn phải trở về đem hôn kỳ tin tức cáo chi Tuyết phủ, nhường Tuyết phủ chuẩn bị sẵn sàng. Cân nhắc đến Sa Thạch trấn kiến thiết, cùng với cần muốn đi trước các lĩnh phân phát thư mời, Lộ Rộng vì hôn lễ của mình dự lưu lại chuẩn bị đầy đủ thời gian. Hiện tại là tháng 10, bọn hắn có dòng dã 9 tháng sắp xếp hôn lễ. Tuyết phủ chính trong phòng tiến hành minh tưởng huấn luyện. Nàng từ Lộ Rộng miệng bên trong biết được tin tức, hôn kỳ định qua sang 5 tháng 7 sao. "Vậy chúng ta lúc nào gửi đi thư mời?" "Chờ mùa đông qua đi, sang năm 3-4 tháng A. Được rồi. Tuyết phủ tâm tình hết sức kích động, nàng sớm liền bắt đầu chờ đợi một ngày này. Cử hành qua hôn lễ, bọn hắn mới xem như chính thức vợ chồng. Lộ Rồng cẩn thận nghĩ nghĩ, không có đem nữ vương đại nhân nhưng có thể tham gia tiệc cưới tin tức nói cho Tuyết phủ. Tinh linh nữ vương chưa hẳn thật sẽ đến. Nếu như tới không được, sẽ chỉ làm Tuyết phủ không vui một trận. Thừa dịp Tuyết phủ tiếp tục minh tưởng, Lộ Rồng lấy ra tinh linh giới chỉ. Cái này mai nhũ chiếc nhẫn màu trắng cảm giác rất kỳ lạ, có dung khí giống như mềm không phải mềm, giống như cứng rắn không phải cứng rắn cảm giác. Trên mặt nhẫn không có kim cương, chỉ có một đôi màu trắng cánh nhỏ. Lộ Rồng đem chiếc nhẫn đeo lên. Chiếc nhẫn màu trắng trong nháy mắt cùng ngón tay hòa làm một thể. Có thể cảm giác nó tồn tại, nhưng không nhìn thấy nó hình dạng. Trên mặt nhẫn có dòng ma lực động khí tức. Lộ Rồng hơi chút cảm ứng, liền cảm nhận được trong giới chỉ bộ hoàn cảnh. Trong giới chỉ là một tòa mộng ảo vườn hoa, trong hoa viên nở đầy năm màu rực rỡ hoa tươi. Lộ Rồng lấy ra một số hộp ngọc, đem trong hộp ngọc tinh linh trùng từng cái để vào tinh linh giới chỉ. Hắn rõ ràng cảm giác được tinh linh trùng trong đầu truyền đến vui vẻ tâm tình. Bọn chúng rất ưa thích nhà mới của mình. Có chiếc nhẫn này, Lộ Rồng rốt cuộc không cần vì thân mang theo hộp ngọc. Trên người hắn xác thực nhanh chứa không nổi. Hiện tại chỉ có 8 con tinh linh trùng còn như vậy. Về sau mấy chục con, trên 100 con tinh linh trùng. Không có tinh linh này, giới chỉ còn thật không biết nên làm cái gì. 2 ngày sau, cây khoai tây tinh linh trùng thành công sinh ra. Lộ Rồng thu hoạch con thứ 9 tinh linh trùng. Sau đó, hoa hồng tinh linh trùng tiến hóa. Tháng trước, Lộ Rồng từ Hải Khẩu Thành mang về rất nhiều sản phẩm mới hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, màu hồng hoa hồng các loại. Hoa hồng tinh linh trùng thu thập các loại hoa hồng tín tức tố, hoàn thành đồng hóa. Hôm nay, Lộ Rồng cảm giác được nó vui sướng. Hoa hồng tinh linh trùng rốt cục bắt đầu tiến hóa. Lộ Rồng đưa nó từ tinh linh giới chỉ lấy ra, để đặt tại ma ngọc bên trên. Lúc này hoa hồng tinh linh trùng, làn da lấy mắt trần có thể thấy phương thức trở nên ảm đạm. Nguyên bản bóng loáng chặt chẽ làn da che kín nếp nhăn. Trên người nó ma lực khí tức ngay tại dần dần kéo lên, nếp vốn trong da thân thể chính đang lớn lên. Theo một đạo bạch quang bao khỏa toàn thân, hoa hồng tinh linh trùng cấp tốc sinh trưởng. Bạch quang qua đi, trên người của nó mọc ra một đôi cơ hồ trong suốt cánh, giống như một chỉ lớn chừng bàn tay mỹ lệ hồ điệp. Tiến hóa về sau, nó sinh ra rõ ràng ngũ quan, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Lộ Rồng lần nữa tán thưởng, tinh linh quả nhiên là thế gian tốt đẹp nhất tồn tại. Vô luận là tinh linh trùng vẫn là tiểu tinh linh, hoặc là tinh linh nữ vương, nhìn xem đều sẽ cho người sinh lòng vui vẻ. Oa, màu trắng tiểu tinh linh mở ra trong suốt hai cánh, bay múa giữa không trung, quay chung quanh tại Lộ Rồng bốn phía không ngừng xoay tròn. Tiếng kêu của nó không linh non nớt, tràn ngập vui sướng. Oa, tiến hóa thành công, đại biểu tinh linh trùng đột phá vận mệnh của mình. Giờ khắc này, nó thoát khỏi đông trùng hạ thảo trói buộc, tuổi thọ cũng đem trên diện rộng kéo dài. Nguyên bản chỉ có 10 năm tuổi thọ tinh linh trùng, bây giờ có thể còn sống 100 năm. Lộ Rồng rôi ra ngón tay. Hoa hồng tiểu tinh linh từ giữa không trung rơi xuống, dừng lại tại đầu ngón tay. Nhìn xem cái này tinh xảo mỹ lệ thần kỳ sinh vật, Lộ Rồng mỉm cười, về sau liền bảo ngươi phù lan đi. Oa, phù lan oa oa réo lên không ngừng. Nó hiện tại trí thông minh có hạn, còn không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng tiếng kêu biểu đạt vui sướng. Phù lan thành công tiến hóa, Lộ Rồng quyết định vì nó tổ chức kiến hội. Bởi vì nó là sa thạch trấn cái thứ nhất hoàn thành tiến hóa tiểu tinh linh. Tuyết phủ trước hết nhất biết được tin tức này. Hoa hồng tinh linh trùng hoàn thành tiến hóa rồi. Đúng vậy, ta cho nó đặt tên là Phù Lan. Phù Lan. Tuyết phủ ánh mắt có chút quái dị, ngươi tại sao muốn dùng ta và tỷ tỷ danh tự? Phù Lan, nghe tới rất như là Tuyết phủ thêm mẹ lèm. Lộ Rồng nghe vậy sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ đến điểm này. Hắn chỉ là muốn vì tiểu tinh linh lên một cái thích hợp danh tự. Màu đen hoa hồng, Lộ Rồng chỉ có thể liên tưởng đến yêu cơ vui Phù Lan. Thế nhưng là vui Phù Lan danh tự này, nghe tới tính cách khắc liệt. Lộ Rồng không hy vọng hoa hồng tiểu tinh linh biến thành như thế, cho nên chỉ lấy Phù Lan hai chữ. Tuyết phủ không có tại mệnh danh bên trên nhiều làm xoắn xuýt. Trung tên nhiều người đi, sau này tiểu tinh linh đều phải mệnh danh, sao có thể cân nhắc nhiều như vậy? Ngươi tốt lắm, Phù Lan. Tuyết phủ rôi ra ngón tay, đùa giữa không trung hoa hồng tiểu tinh linh. Ố ba. Phù Lan hưng phấn mà phát ra tiếng kêu. Nó nhận ra Tuyết phủ, cho nên biểu hiện được rất thân mật. Tuyết phủ nhìn về phía Lộ Rồng, ngươi muốn vì Phù Lan xếp đặt tiến hội, yêu cầu mời quý tộc khác sao? Lộ Rồng khoát tay áo, không cần, tìm người cùng Lộ Dịch nói một tiếng là được. Tinh linh nữ vương đến ngày ấy, là Lộ Dịch tấn thăng đại địa kỵ sĩ thời gian. Nàng đến Sa Thạch Trấn vốn là vì nói cho Lộ Rồng tin tức này. Vừa vặn đụng vào tinh linh nữ vương, Lộ Dịch tấn thăng đại địa kỵ sĩ chuyện vui lớn như vậy đều chỉ nói cho Lộ Rồng một người. Lộ Rồng tự nhiên không cần thiết bởi vì tiểu tinh linh tiến hóa, liền mời toàn bộ ngân nguyện gia tộc tham gia đến hội. Hoa hồng tiểu tinh linh tiến hóa đối Sa Thạch Trấn phát triển rất là trọng yếu. Có nó tại, sau này rất nhanh liền có thể dựng dục ra đại lượng màu đen hoa hồng. Căn cứ tinh linh nữ vương thuyết pháp, màu đen hoa hồng có thể chế tác thuốc hồi phục tề. Thuốc hồi phục tề trên chiến trường tác dụng lớn, giá cả đương nhiên sẽ không thấp. Tại màu đen hoa hồng đại quy mô trồng trọt trước đó, không cần thiết đem phủ làn tiến hóa tin tức nói cho những người khác. Hắn muốn cầu tại Sa Thạch Trấn vững vàng phát dụng. Tấu chương xong, chương 42, còn nhỏ yêu tinh chương 42, còn nhỏ yêu tinh vì tiểu tinh linh cử hành yến hội rất nhanh tổ chức. Lộ Dịch dự tiệc, ta vốn là muốn mời Hẻo Lạc cũng tới tham gia trận này yến hội, nhưng nàng vẫn là không dám tùy tiện trên đại lục ở lâu. Nàng nguyện ý đi theo Lộ Dịch tiến vào tòa thành đã là lớn lao tín nhiệm. Cận Hải Thành bảo dù sao cách hải vực không xa, gặp phải nguy hiểm còn có thể trốn. Sa Thạch Trấn thì lại khác. Nàng một cái hải tê trùng ở chỗ này xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ bị trộm tới làm nô lệ, chạy đều chạy không thoát. Ố ba. Phù Lan tại trên yến hội vui mừng ngày cứng. Logic, Lịch cùng với tòa thành tất cả kỵ sĩ, nhao nhao tán thưởng cái này mỹ lệ thần kỳ sinh vật. Tiến hóa làm tiểu tinh linh, Phù Lan cũng đem có năng lực chiến đấu. Nó có thể triệu hồi ra hoa hồng có gai, dây leo trở ma pháp thực vật hạn chế địch nhân. Chỉ là với tư cách hoa hồng tiểu tinh linh, sức chiến đấu của nó tầm thường. Chủ muốn năng lực vẫn là bồi dưỡng ma thực. Nếu như là thứ du tinh linh trùng tiến hóa làm tiểu tinh linh liền không đồng dạng. Thứ du tinh linh trùng hiện tại liền có thể bằng vào đông trùng hạ thảo bắt được sơ giai ma thú. Nếu như tiến hóa làm tiểu tinh linh, thực lực của nó sẽ không thua cao cấp kỵ sĩ. Mặt khác, tại Phù Lan tiến hóa về sau, Lộ Rộng cảm giác tinh thần lực của mình và ma lực tăng một mạng lớn. Khế ước tinh linh trùng tiến hóa đối với hắn cũng có trợ giúp. Đó là cái tin tức vô cùng tốt. Hắn vu sư tiến độ tu luyện chậm chạp, hơn 2 tháng minh tưởng, cơ hồ không có tiến triển. Phù Lan tiến hóa so với hắn 2 tháng minh tưởng còn có tác dụng. Vui sướng yến hội kết thúc, Lộ Rộng tổng kết một phen lãnh địa hiện trạng. 9 cái tinh linh trùng, một cái tiểu tinh linh, sa thạch trấn đồng ruộng tình huống sẽ càng ngày càng tốt. Cư dân phòng không ngừng trùng kiến, quần áo, lương thực phụ cấp, sa thạch trấn cư dân cơ bản sinh hoạt tình huống đạt được bảo hộ. Thứ du mỗi ngày bắt được ma thú, cực lớn trình độ bên trên bổ túc tỏa thành nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Trong kho hàng số lớn ma diễm thạch, đủ để bảo hộ Lộ Rộng, Tuyết Phủ, tinh linh trùng cùng với các kỵ sĩ tu luyện. Sa thạch trấn hiện tại vấn đề chỉ có một cái, thiếu tiền. Lộ Rộng không muốn ra bán ma diễm thạch, lại thêm gần nhất tu lâu xây nhà, tăng lên không ít chi tiêu. Đi ngang qua sa thạch trấn tương đối, ngược lại là có thể sa thạch trấn cống hiến ít ỏi thu nhập. Thế nhưng là cái này chút thu nhập còn thiếu rất nhiều. Thực sự không được, chỉ có thể dùng ma diễm thực vật từ Lộ Dịch bên kia đổi lấy tài chính. Lộ Dịch trên tay có mấy cái tinh linh trùng, nửa ma thực đối trợ giúp của nàng rất lớn. Đi qua tổng kết, Lộ Rộng phát hiện sa thạch trấn các phương diện tình thế cơ bản đã ổn định lại. Là thời điểm đối ma thú sơn mạch triển khai thăm dò. Tháng này tình báo nâng lên, bên trong dãy núi ma thú đoạn có một chỗ ma khoáng thạch khoáng mạch. Ma khoáng thạch tại Tinh Linh Vương quốc tương đối đáng tiền. Đào móc ra tòa này khoáng mạch sẽ vì Lộ Rộng tăng thêm rất lớn một khoản tiền thu nhập. Lần này thăm dò ma thú sơn mạch cũng không cần phải mang lên Lộ Dịch. Trước đó ra biển thăm dò, bởi vì thực lực không đủ, lại thêm thăm dò địa điểm ở vào hải vực, Lộ Rộng làm sao đều quấn không ra cận hải trấn. Nếu như không có Lộ Dịch, hắn chỉ sợ cho tới bây giờ đều không cách nào đến không biết hòn đảo thu hoạch ma diễm thạch. Ma khoáng thạch khoáng mạch ở vào ma thú sơn mạch, sa thạch trấn mặt phía bắc. Chỉ là thăm dò trong dãy núi đoạn, mang lên Lịch và Tuyết Phủ là đủ. Lộ Rộng đã tấn thăng trung giai kỵ sĩ, phối hợp vu thuật cùng với hỏa diễm đấu khí, thực lực của hắn so với bình thường trung giai kỵ sĩ càng mạnh. Lịch và Tuyết Phủ cũng là như thế. Tuyết Phủ kỵ sĩ cảnh giới dừng bước không tiến, nhưng nàng học xong vu thuật, thực lực không tầm thường. Lịch đã tại trung giai kỵ sĩ chờ đợi nhiều năm, bằng vào tự thân nội tình và ma diễm thạch tu luyện, thực lực so với Lộ Rộng và Tuyết Phủ hơi cường một điểm. Ba tên trung giai kỵ sĩ, coi như tao ngộ ma thú cấp cao cũng có sức đánh một trận. Huống chi bên trong dãy núi ma thú đoạn cơ hồ không có ma thú cấp cao. Lộ Rộng tìm đến Tuyết Phủ và Lịch, cáo chi các nàng kế hoạch tiếp theo. Lộ Rộng, thăm dò ma thú sơn mạch cần phải hao phí không thiếu thời gian, chúng ta không tại, sa thạch trấn làm sao bây giờ? Tuyết Phủ hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi. Sa thạch trấn sự tình chủ yếu có 3 bộ phận. Đầu tiên là trên trấn phòng ngự công kích, đã giao cho 6 tên kỵ sĩ và Lộ Dịch phái tới thực tập kỵ sĩ. Tiếp theo là cửa hàng, kiến tạo cư dân lâu, đồng ruộng bảo dưỡng các loại phức tạp sự vụ, tạm thời giao cho quản gia xử lý. Cuối cùng là thương đội, du khách tiếp đãi làm việc, ta nhường quản gia giao cho trong thành bảo người hầu đi làm. Lần này thăm dò ma thú sơn mạch đoán chừng cần phải hao phí thời gian rất lâu. Lộ Rộng nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu, liền 3 người chúng ta người sao? Đúng vậy, lần này thăm dò nhiệm vụ rất mấu chốt. Chuẩn bị kỹ càng cắm trại dã ngoại công cụ, Lộ Rộng mang theo Tuyết Phù và Lịch tiến về ma thú sơn mạch. Ngoài dãy núi bay, Lộ Rộng và Lịch trước đó đã thăm dò qua một lần. Lần này thường xuyên có sơ cấp ma thú xuất hiện, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện 1-2 con trung cấp ma thú. Lấy Lộ Rộng 3 người thực lực, đối phó những ma thú này 10 phần nhẹ nhõm. Đánh chết ma thú có thể hiện trường đồ nướng, lấy bảo đảm thể lực sung túc. Hoa Hồng tiểu tinh linh Phù Lan cũng tham dự mấy cuộc chiến đấu. Mặc dù nó chiến lược yếu kém, nhưng cũng có thể vì đội ngũ bổ sung khống chế hiệu quả. Lịch Tật Phong Báo đã đi vào ấu niên kỳ, cái đầu cùng 8 tuổi hài đồng tương đối. Với tư cách ma thú, Tật Phong Báo cũng có thể mượn nhờ ma diễm thạch tăng thực lực lên. Nó hiện tại mơ hồ có hướng phía rõ, lựa hai hệ phát triển xu thế. Lộ Rộng bằng vào mỗi ngày tình báo, rất khó bỏ lỡ dọc đường thu hoạch. Người ngay tại thăm dò ma thú sơn mạch, chính hướng phía ma khoáng thạch khoáng mạch tiếp cận 2 ngày sau, ma thú sơn mạch bên ngoài đem sẽ sinh ra một cái cây dâu tinh linh trùng 3 ngày sau. Bên trong dãy núi ma thú đoạn đem sẽ sinh ra một cái lam dâu tinh linh trùng quả dâu và lam dâu. 10 phần chất lượng tốt hoa quả. Lần lượt thu hoạch 2 cái tinh linh trùng, cải biến Lộ Rộng kế hoạch. Hắn có thể thả do đông trùng hạ thảo tại ma thú sơn mạch mặc kệ, nhưng là như thế này yêu cầu gánh chịu đông trùng hạ thảo tử vong phong hiểm. Nhất là lam dâu bụi cây. Nó không giống cây dâu đông trùng hạ thảo như vậy rắn chắc. Nếu như vận khí không tốt, có khả năng bởi vì ma thú trà đạp, gặm ăn mà chết đi. Lý do an toàn, vẫn là nhanh chóng đem cái này 2 gốc đông trùng hạ thảo cấy ghép đến sa thạch trấn tương đối phù hợp. Đông trùng hạ thảo cấy ghép chỉ là thăm dò trong lúc đó khúc nhạc dạo ngắn. Cấy ghép xong đông trùng hạ thảo, thăm dò còn muốn tiếp tục. Người ngay tại thăm dò ma thú sơn mạch, chính hướng phía ma khoáng thạch khoáng mạch tiếp cận bên trong dãy núi ma thú đoạn, sinh trưởng 5 cây biến dị vì ma thực tự luyện hóa tối nay, sẽ có một cái trung giai ma thú đêm tối miêu yêu đánh lén ngươi doanh địa ngươi ngay tại thăm dò ma thú sơn mạch, tiến về ma khoáng thạch khoáng mạch phương hướng có trên lệch chút ít rời ngươi ngay tại thăm dò ma thú sơn mạch, đã triệt để chạy hướng ma khoáng thạch khoáng mạch phương hướng. Đáng tiếc không thể thời gian thực thu hoạch tình báo. Lô Rồng nhất định phải thăm dò một đoạn thời gian, mới có thể đánh giá ra tiến về quặng mỏ cụ thể phương vị. Bất quá những tin tình báo này là thật dùng tốt. Tâm bảo, hướng dẫn, nguy hiểm dự báo. Nó có thể Lô Rồng cung cấp quá nhiều tin tức. Lại là tốt mấy ngày trôi qua, Lô Rồng thành công thu hoạch biến dị tử huyền hoa, tìm tới ma khoáng thạch sơn động. Hắn không có vội vã vào sơn động thăm dò, mà là tại bên ngoài sơn động chờ đợi giữa trưa tình báo đổi mới. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, ngươi đã phát hiện ma khoáng thạch quặng mỏ. Tình báo 2, trong hầm mỏ sinh hoạt đại lượng sơ trung giai ma thú, bao quát nện, cốc, thàn lằn các loại. Tình báo 3, trong hầm mỏ hồng dù nấm có kịch độc, nhưng hạ độc chết một tên kỵ sĩ cấp cao. Tình báo 4, quặng mỏ chỗ sâu nhất sinh hoạt một cái ma thú cấp cao, ma mặt điện tử. Tình báo 5, trong hầm mỏ con nào đó trung cấp ma chu trên lưới nện bắt được một cái còn nhỏ yêu tinh, nàng sẽ lúc chạm vạng tối phân bị ma chu ăn hết. Đấu chương xong, chương 43, uy đạn chương 43, uy đạn tình báo cung cấp không ít tin tức. Hơi chút tổng kết, Lô Rồng chế định hảo kế hoạch. Tuyết phủ, Lis, chờ một lúc các ngươi cần thiết phải chú ý trong động ma thú, đại bộ phận ma thú đều có độc. Còn có, tuyệt đối không nên đụng vào những cái kia tướng mạo kỳ quái thực vật. Hang động chỗ sâu sinh hoạt một cái ma thú cấp cao, nếu như phát giác được nguy hiểm, nhất định phải trước tiên rút lui. Hồng dù nấm có kịch độc, trong huyệt động cái khác thực vật đoán chừng cũng không an toàn. Mà lần này thăm dò nguy hiểm lớn nhất là hang động chỗ sâu ma mặt điện tử. Ba người bọn họ liên thủ có lẽ có thể chém giết đối phương, nhưng là phong hiểm rất lớn. Nhất là tại không có kháng độc dược tề hoặc thuốc giải độc tề tình huống dưới, tốt nhất đừng và đối phương cứng đối cứng. Biết được trong động có ma thú cấp cao tình báo về sau, Lô Rồng vốn định rút lui trước nơi đây. Thế nhưng là trong động có một cái bị mạng nhện bắt được yêu tinh. Và tinh linh một dạng, yêu tinh cũng là ma pháp sinh vật. Các nàng có được chúc phúc năng lực, có thể vì hắn người thực hiện các loại tăng thêm hiệu quả. Yêu tinh phụ trợ năng lực thập phần cường đại. Lô Rồng quyết định cứu cái kia yêu tinh. Tiến vào hang động, Lịch Dơ bó đuốc đi tại phía trước nhất. Lô Rồng và Tuyết Phù thời khắc cảnh giác bốn phía. Hang động trên vách tường có thật nhiều cái hố, trong đó ngẫu nhiên có bò sát loài ma thú ẩn hiện. Dưới vách tường phương trên mặt đất sinh trưởng các loại quái dị thực vật, đủ mọi màu sắc, rõ ràng có độc. Ngẫu nhiên có ma thú hướng phía Lô Rồng bọn người khởi xướng tập kích, lại bị một kiếm chém giết. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không dám kinh thường. Ố ba, Phù Lan đột nhiên phát ra tiếng kêu. Lô Rồng cảm nhận được tâm tình của nó, ngươi nói là phía trước có người tại kêu cứu. Ố ba, Lô Rồng thuận lấy Phù Lan chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Một lát sau, phía trước quả nhiên có yếu ớt tiếng cầu cứu truyền đến. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, Lô Rồng tìm tới cái kia cuốn ở màu trắng trên lưới nện yêu tinh. Nàng hình thể chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay, cùng nhân loại giống nhau như lúc. Da thịt tuyết trắng, màu vàng nhạt hai cánh, mái tóc dài màu vàng nóng, giống như là một cái tinh xảo phi cụ. Tứ chi của nàng, cánh, tóc dài, tất cả đều bị dính trên lưới nện, cả người khó mà động đậy. Trong miệng của nàng phát ra yếu ớt tiếng cầu cứu, ai tới cứu cứu ta. Trông thấy ánh lửa, ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Tiểu yêu tinh liều mạng cầu cứu, nhân loại, mau tới mau cứu ta. Van cầu các ngươi. Lịch và Tuyết Phủ lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Các nàng xem hướng Lô Rồng, là một cái yêu tinh. Lô Rồng ngắm nhìn bốn phía, xác nhận Ma Chu không tại phụ cận, chậm rãi bước đi đến yêu tinh trước người. Người tên là gì? Ta gọi Ly. Chúng ta có thể cứu ngươi, nhưng là ngươi phải cùng ta ký kết khế ước. Lạc đàn yêu tinh khó gặp. Lô Rồng nhưng không muốn bỏ qua khế ước yêu tinh cơ hội tốt. Các nàng và tinh linh một dạng đều thuộc về ma pháp sinh vật, sinh ra liền có được khế ước năng lực. Ly biến sắc, khế ước. Như vậy sao được? Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không sai. Chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi không nghĩ ký kết khế ước, chúng ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Ly sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn về phía Lịch và Tuyết Phủ, dùng ánh mắt cầu cứu. Lịch và Tuyết Phủ chỉ làm như không nhìn thấy. Ly tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Cùng nhân loại ký kết khế ước, cùng bị nhện ăn hết khác nhau ở chỗ nào? Nàng vấn đạo, bình đẳng khế ước có thể chứ? Đương nhiên không được, ngươi bây giờ không tư cách đề cập với ta điều kiện. Ly méo miệng, ủy khuất nhanh muốn khóc lên. Lộ rộng tâm như sắt đá, bất vi sở động. Khóc có làm được cái gì? Ngươi lại không làm ra quyết định, liền đợi đến bị ma chu ăn hết đi. Hoa, Ngụy lập tức khóc ra tiếng. Nhân loại ti bỉ, ngươi ký kết khế ước khẳng định sẽ đối với Mỹ làm chát 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 sự tình, cùng nó như vậy, còn không bằng bị nhện ăn hết. Chát 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 sự tình. Lô Rồng quay đầu nhìn về phía Lịch và Tuyết Phủ, ta giống như là cái loại người này sao? Tuyết Phủ ánh mắt cổ quái, chẳng lẽ không đúng sao? Tuyết Phủ, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lô Rồng cảm giác bị thương rất nặng, hắn không nghĩ tới Tuyết Phủ có thể như vậy đối đãi chính mình, hắn rõ ràng che giấu đến như thế hoàn mỹ, vì cái gì vẫn là bị phát hiện? Chết đi ký ức công kích Tuyết Phủ, không có gì, ngươi coi như muốn làm loạn cũng không thể bức bách người ta, ít nhất phải kinh qua người ta đồng ý. Lô Rồng thực sự không thể nào hiểu được, liên lụy cái này lớn chừng bàn tay hình thể, hắn làm sao làm loạn? Nghe thấy Tuyết Phủ lời nói, Ly ngừng tiếng khóc, nàng nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Tuyết Phủ. Lô Rồng nhắc nhở lần nữa, ngươi lại không ký kết khế hẹn chúng ta liền đi, chúng ta không đành lòng nhìn xem ngươi bị nện từng miếng cắn nát. Ly sắc mặt trắng bệch, cái này đáng chết nhân loại, còn đang hù dọa nàng. Lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến động tĩnh. Một cái cỡ lớn nhện không biết từ chỗ nào xuất hiện. Trung cấp ma chu. Ngươi nhìn xem ma chu cái kia xấu xí khuôn mặt, cả người đều hoảng hồn. Ta ký. Ta ký. Các ngươi không muốn đi. Rơi vào đường cùng, ngươi đành phải cùng Lộ Rồng ký kết khế ước. Nàng thật hối hận chính mình không có nghe Tây trưởng lão lời nói. Trộm chạy đến bị bắt lại, bị ép cùng nhân loại ký kết khế ước. Chưa từng có con nào yêu tinh sống được giống nàng như vậy mất mặt. cảm nhận được trong đầu chuyển đến tinh thần liên hệ. Lộ Rồng ra hiệu Tuyết Phù và Lịch triển khai hành động. Tuyết Phù thi triển đóng băng tiếp xúc, phối hợp Lịch hỏa diễm đấu khí, nhẹ nhõm đánh giết Ma Chu. Với tư cách chính thống trung giai kỵ sĩ, Lịch thực lực vốn là so với trung cấp ma thú càng mạnh. Tăng thêm Tuyết Phù phụ trợ, đánh giết Ma Chu tự nhiên không nói chơi. Lộ Rồng gọi ra hỏa diễm, thiêu hủy cuốn lấy lì mạng nhện. Đau đau đau, ngươi bỏng đến ta. Lì không nhịn được oán trách. Lộ Rồng xem thường, hắn hỏa diễm còn chưa đủ lấy vết bỏng một cái yêu tinh. Yêu tinh chiến lược mặc dù không mạnh, nhưng là bọn chúng thể chất không tầm thường, nhanh nhẹn trình độ càng là viễn siêu chủng tộc khác. Lì có thể bị mạng nhện vây khốn cũng là nhân tài. Đoán chừng là bay quá nhanh, một đầu đâm tới. Mau lẹ tốc độ, cường mà mềm dẻo thể chất, ưu tú phụ trợ năng lực. Hết lần này tới lần khác đụng phải mạng nhện. Các nàng sợ nhất loại này âm hiểm cả bẫy. Hỏa diễm thiêu hủy mạng nhện, Lì rốt cục tránh thoát trói buộc. Nàng không có chút nào đại nạn không chết vui sướng. Gia hạn khế ước tương đương với triệt để mất đi tự do thân thể. Hơn nữa nam nhân này xem xét chính là cái hỏng so với, hắn sau khi trở về nhất định sẽ hung hăng ngược đãi chính mình, làm ra các loại cực kỳ tàn ác chuyện xấu xa. Đừng kéo căng lấy khuôn mặt, vui vẻ lên chút. Lộ Rồng đưa tay méo méo lì khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng thạch một dạng, quy đạn quy đạn. Hắc, kỳ hỉ. Lì gượng ép cười một tiếng. Được rồi, hôm nay thăm dò đến đây chấm dứt, chúng ta đi về trước đi. Thu hoạch ngoài ý muốn một cái yêu tinh, Lộ Rồng tâm tình vui vẻ. Lì vấn đạo, chủ nhân, có thể làm cho ta trở về một chuyến sao? Ta lần này là trộm chạy đến, cây trưởng lão khẳng định rất lo lắng. Không phải ta không cho ngươi trở về, ngươi bạn nhất lại bị cái gì cạm bẫy bắt lấy làm sao bây giờ? Sẽ không. Lần này ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Lộ Rồng thêm chút suy tư. Khế ước ký kết sau xác thực yêu cầu bồi dưỡng hảo cảm, Lộ Rồng không hy vọng Lì mang theo oán niệm thay hắn làm việc. Thế nhưng là, thả ngươi trở về, yêu tinh tộc đàn tới tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Ta sẽ không nói cho các nàng khế ước sự tình. Hơn nữa yêu tinh tộc trong đám chỉ có cây trưởng lão thực lực rất mạnh, nhưng là cây trưởng lão không cách nào di động, sẽ không cho các ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lì đã ký kết khế ước, không có cách nào đối Lộ Rồng nói láo, hơn nữa cũng không có cách nào chống lại Lộ Rồng chỉ lệnh. Lộ Rồng nghĩ nghĩ, đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Được thôi, ta cho ngươi một tháng thời gian. Chậm nhất tháng sau, chúng ta hội lại đến chỗ này hang động, ngươi đến lúc đó lại tới tìm ta. Tấu chương xong, chương 44, ngươi có chút dính người chương 44, ngươi có chút dính người Lộ Rồng mục đích là trong động mỏ ma khoáng thạch. Hang động chỗ sâu có một cái ma mặt điện tử. Muốn đào đào khoáng thạch, nhất định phải giải quyết cái kia con ma thú. Ổn thỏa lý do, hắn quyết định về trước đi chuẩn bị kỹ càng tiếp tế phẩm. Kháng độc, thuốc giải độc tề, thuốc hồi phục tề, bảo đảm sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Rời đi sơn động, Lộ Rồng mang theo Tuyết Phù, lịch trở lại xa thạch trấn. Lần này thăm dò ma thú sơn mạch hết thảy hao tốn hơn 20 ngày. Ngoại trừ tìm tới quặng mỏ bên ngoài, ven đường cũng không ít thu hoạch. Đầu tiên là hai cái tinh linh trùng, lam dâu tinh linh trùng, cây dâu tinh linh trùng. Lam dâu và quả dâu đều là tương đối chất lượng tốt hoa quả. Trở lại xa thạch trấn về sau, Lộ Rồng phái kỵ sĩ đi trên núi di thực một số lam dâu đuổi cây và cây dâu. Cây nho, lam dâu, quả dâu, ma diễm dưa hấu. Sa thạch trấn hoa quả sản phẩm dần dần phong phú. Ngoại trừ hai cái tinh linh trùng, lần này thăm dò còn phát hiện một loại ma thực, biến dị từ biển hoa. Hiệu quả không biết. Trong động mỏ hồng tán cô cũng hẳn là một loại ma thực. Ân, ma khuẩn. Dù sao cũng là có thể hạ độc chết kỵ sĩ cấp cao thực vật. Lộ Rồng không có tìm đường chết đem nó hái trở về. Coi như về sau có cây nấm tinh linh trùng cũng phải cẩn thận cân nhắc. Tại đồng ruộng bên trong trồng trọt kịch nấm độc thực sự quá nguy hiểm. Mà chuyến này thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là thu phục một cái yêu tinh. Ký kết chính và phụ khế ước về sau, hắn tùy thời có thể lấy thông qua khế ước ra lệnh, cho nên mới dám yên tâm nhường Lì trở về. Nhưng nàng trở về báo cái bình an cũng tốt. Về sau nói không chừng còn có thể cùng yêu tinh tộc đàn thành lập liên hệ, thu phục càng nhiều yêu tinh. Trở lại Sa Thạch trấn tòa thành, Lộ Rồng gọi tới quản gia John hỏi thăm Sa Thạch trấn tình hình gần đây, Tuyết Phủ cũng ở một bên nghe. John tiên sinh, gần nhất Sa Thạch trấn tình huống như thế nào? Lãnh chúa đại nhân, Sa Thạch trấn gần nhất hết thời mạnh khỏe. Bởi vì thiết lĩnh trấn và Sa Thạch trấn con đường tu kiến hoàn thành, đến đây Sa Thạch trấn thương đội tăng lên rất nhiều. Bọn hắn đối mỹ thực đường phố mỹ thực tương đối hài lòng. Lộ Dịch đại người đến qua mấy lần toàn thành, nàng thường xuyên đi mỹ thực đường phố đi dạo. Mặt khác, thiết lĩnh trấn ủy sổ tiểu thư trước mấy ngày tới tìm ngài, nói là nghĩ nhận lời mời tòa thành nữ bộc làm việc. Ta nhường nàng trước tiên ở Sa Thạch trấn lữ điếm nghỉ ngơi, đợi ngài trở về lại làm trả lời chắc chắn. Do từng cái báo cáo Sa Thạch trấn tình huống. Ủy sổ. Lộ Rồng nhớ kỹ cái tiểu nha đầu kia, ngươi nói nàng nghĩ nhận lời mời nữ bộc làm việc. Đúng thế. Lộ Rồng không nói gì. Nam tước nữ nhi, quý tộc tiểu thư, thế mà đến nhận lời mời nữ bộc, nha đầu kia đầu óc không có vấn đề à? Ủy sổ là ai? Tuyết Phù hỏi. Thiết lĩnh trấn lãnh chúa Justin nam tước nữ nhi. Tuyết Phù một mặt kinh ngạc, nam tước nữ nhi vì sao lại đến nhận lời mời nữ bộc làm việc? Ai biết được? Chúng ta trước đi gặp nàng đi. Lộ Rồng và Tuyết Phù tiến về lữ điếm, tìm tới Huyền Sô. Huyền Sô thấy Lộ Rồng phá lệ kích động, Lộ Rồng đại nhân. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Tuyết Phù thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Lộ Rồng giới thiệu nói, đây là vị hôn thê của ta, Tuyết Phù tiểu thư. Vị này là Huyền Sô, Justin nam tước nữ nhi, ta trước đó tại thiết lĩnh trấn cùng với nàng gặp qua một lần. Vị hôn thê. Uyển Sổ nhìn từ trên xuống dưới Tuyết Phù. Tốt cô gái xinh đẹp. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình chưa phát dục hoàn toàn bộ ngực, tự ti mặc cảm. Tuyết Phù ôn nhu hỏi, nghe nói ngươi nghĩ đến Sa Thạch Thành bảo làm nữ bộc. Vì cái gì? Uyển Sổ không dám trả lời. Nàng chỉ là đối phụ thân lại nhảy bất mãn, quyết định rời nhà trốn đi. Trộm sau khi chạy ra ngoài không chỗ có thể đi, cho nên mới xa thạch trấn. Nàng lúc trước thấy Lộ Rồng một mặt, cảm thấy Lộ Rồng dáng dấp đẹp mắt. Một tháng không gặp, trong lòng dần dần bắt đầu sinh ra khác tâm tư. Đi vào xa thạch trấn về sau, nàng phát hiện xa thạch trấn quả nhiên không giống phụ thân nói như vậy không chịu nổi. Thế là đối Lộ Rồng ấn tượng càng ngày càng tốt. Ngẫu nhiên trông thấy thông cáo trên lan can thông báo tuyển dụng thông cáo, quyết định vụng trộm tiếp cận Lộ Rồng, từ làm nữ bộ bắt đầu. Kết quả, Lộ Rồng đã có vị hôn thê, hơn nữa còn như thế hoàn mỹ. Dáng dấp đẹp mắt, dáng người cũng tốt, thanh âm cũng rất ôn nhu. Tuyết phủ thấy Bỉn Sổ chậm chạp không chịu đáp lại, đổi một vấn đề tiếp tục hỏi thăm, ngươi đến nhận lời mời nữ bộ, rất tin nam tức biết không? Mới chuyện không liên quan tới hắn. Bỉn Sổ hờn dỗi nói ra, nữ bộ làm việc rất vất vả, ta không cảm thấy ngươi một cái quý tộc tiểu thư có thể đảm nhiệm. Bỉn Sổ trong lòng không phục, người khác cũng có thể làm, nàng dựa vào cái gì không được? Xem thường ai đây? Nàng liên gian khổ kỵ sĩ huấn luyện đều có thể kiên trì một đoạn thời gian, huống chi chỉ là làm nữ bộ. Ta có thể. Tuyết phủ thật sâu nhìn nàng một cái, vậy được, trước dùng thử một tháng, nếu như ngươi có thể kiên trì, ta sẽ đồng ý ngươi tại tòa thành làm việc. Bởi vì Tuyết phủ lời nói này, Huyền Sô dần dần cải biến sơ tâm. Nàng vốn là vì tiếp cận Lộ Rồng, hiện tại lại trở thành chứng minh chính mình. Ngày mai bắt đầu liền đến tòa thành làm việc đi. Khoảng xuống câu nói này, Tuyết phủ quay người rời đi. Lộ Rồng bất đắc dĩ thở dài, Huyền Sô tiểu thư, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Hảo hảo làm cái quý tộc tiểu thư hưởng phúc không tốt sao? Huyền Sô nắm chặt nắm đấm. Nàng đột nhiên cảm thấy Lộ Rồng cũng không như vậy lấy vui. Từng cái đều nhìn như vậy không dậy nổi người. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc lần thiếu nữ nghèo. Chờ coi đi, nàng nhất định sẽ trở thành xa thạch chân ưu tú nhất nữ bộ. Tuyết phủ, ngươi khẳng định muốn nàng. Trở về trên đường, Lộ Rồng hỏi. Chính nàng yêu cầu, coi như Justin Nam tức tìm đến cũng việc không liên quan đến chúng ta. Tuyết phủ một mực tại vì nữ bộ sự tình đau đầu. Nàng kỳ thật rất hy vọng Uyển Sổ lưu lại. Quý tộc tiểu thư học qua lễ nghi, trên nhiều khía cạnh có thể làm được so với phổ thông nữ bộ càng tốt hơn. Vấn đề duy nhất là, Uyển Sổ có thể hay không kiên trì. Nhà ấm bên trong đóa hoa tới làm người hầu làm việc, người bình thường đều không làm tiếp được. Một tháng thử việc, đầy đủ nghiệm chứng điểm ấy. Về phần Huyền Sổ tính nguy hiểm, Tuyết phủ trước tiên liền loại bỏ. Thiết Lĩnh trấn cùng Sa Thạch trấn không oán không kỷ, rất tin nam tức luôn không khả năng phái nữ nhi của mình đến ám sát Lộ Rồng, hắn cũng không lá gan này. Hơn nữa Huyền Sổ liền sơ giai kỵ sĩ cũng không tính, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trở lại tòa thành, Tuyết phủ cáo chi quản gia. Bắt đầu từ ngày mai, Huyền Sổ tiểu thư sẽ đến tòa thành tiến hành nữ bộ làm việc, dựa theo bình thường nữ bộ yêu cầu chỉ đạo nàng là được. Đúng. Buổi chiều, Lộ Dịch đi vào Sa Thạch thành bảo, tìm tới Lộ Rồng. Tiểu tử ngươi gần nhất chạy đi đâu? Sẽ không phải là tại quổng lấy ta ăn bụng a? Lộ Rồng lườm nàng một chút, ngươi thật giống như càng ngày càng không ta đây ca ca để ở trong mắt. Trước kia chí ít còn xưng hô hắn là huynh trưởng hoặc là ca ca. Sau đó không biết từ lúc nào bắt đầu kêu tên của hắn. Hiện tại liền danh tự đều chẳng muốn kêu, trực tiếp biến thành tiểu tử ngươi. Cái này đúng sao? Lộ Dịch lạnh hứ một tiếng, thiếu nói sang chuyện khác. Mau nói, ngươi có phải hay không vụng trộm phát tài không mang theo ta? Thế nào khả năng? Ta cùng Liz, Tuyết phủ thăm dò ma thú sơn mạch mà thôi. Phát hiện hai cái tinh linh trùng, còn săn giết không ít ma thú, nếu không cho ngươi đưa mấy chỉ mới qua. Lộ Dịch nghi ngờ nhìn chằm chằm Lộ Rồng, tham dò ma thú sơn mạch yêu cầu lâu như vậy, ngươi đều nhanh biến mất một tháng. Lộ Dịch, ta biết ngươi rất thích ta, nhưng là ngươi đã lớn lên, không thể đều là kề cận ca ca, biết không? Ngươi đừng buồn nôn ta. Tấu chương xong, chương 45, mất trộm trứng rồng chương 45, mất trộm trứng rồng vì đối phó ma thú cấp cao, đào móc ma khoáng thạch, Lộ Rồng cần phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị. Hắn tiến về Hải Khẩu thành, mua các loại dược thể. Hải Khẩu thành là sa thạch trấn phụ cận phồn hoa nhất nội thành, nơi này thương phẩm đủ các loại, bao quát dược thể, các loại vũ khí các loại. Lộ Rồng đi vào một nhà ma dược phòng. Ma dược phòng lão bản là một vị tuổi trên 50 lão đầu, hắn trong phòng ngủ gật. Phụ trách trông tiệm chính là một tên tiểu nam hải. Hoan nên quang lâm ma dược phòng. Lộ Rồng nhìn chung quanh một vòng, trong phòng trưng bày rất nhiều ma pháp dược tề. Ta nghĩ mua sắm một nhóm thuốc giải độc tề và độc kháng dược tề, các ngươi chỗ này có hàng sao? Tiên sinh, độc kháng dược tề loại hình rất nhiều, ngài cụ thể muốn dùng tới làm cái gì đâu? Tiểu nam hải hỏi. Đối phó nện loài ma thú. Tiểu nam hải lấy ra ba loại không đồng loại hình tự sắc bình dược tề. Cái này ba loại dược tề đều có thể gia tăng độc kháng tính, phân biệt dùng để nhắm vào sơ cấp, trung cấp, ma thú cấp cao. Lộ Rồng nắm lên một bình cao cấp độc kháng dược tề vấn đạo, một bình bao nhiêu tiền? 100 kim tệ. Không ngoài dự liệu, dược tề giá cả rất đắt, nhất là cao cấp thuốc giải độc, không chỉ có quý, hơn nữa khan hiếm. Có thuốc hồi phục tề sao? Tiểu Nam Hải lắc đầu, chế tác thuốc hồi phục tề vật liệu 10 phần khan hiếm, trong tiệm tạm thời không hàng. Vật liệu khan hiếm là một mặt khác là nhu cầu số lượng nhiều. Ngoại trừ thảo phạt ma thú, lãnh địa ở giữa xung đột, chiến đấu đều cần dùng đến thuốc hồi phục tề. Tháng sau, Sa Thạch trấn đồng ruộng bên trong ngược lại là có thể bồi dưỡng ra một nhóm màu đen hoa hồng. Phù Lan tiến hóa làm tiểu tinh linh về sau, lần nữa tăng tốc hoa hồng nở hoa tiến độ. Hiện tại bồi dưỡng một nhóm hoa hồng chỉ cần 3 tháng, sản lượng cũng đem tăng lên trên diện rộng. Sa Thạch trấn hiện tại yêu cầu một tên dược tề sư, không biết về sau có thể hay không đem cái này ma dược phòng lao đầu đào tới. Lộ Rồng mua xuống 3 bình độc kháng dược tề, tiến về trong thành nổi danh nhất tiệm thợ rèn. Hải Khẩu thành và Sa Thạch trấn thợ rèn, trình độ cũng có khoảng cách. Sa Thạch trấn thợ rèn kỹ thuật độ chiến lệch, chỉ có thể chế tạo bình thường đạo cụ. Coi như đào đến ma khoáng thạch, bọn hắn cũng rất khó rèn đúc ra tinh lương vũ khí. Hải Khẩu thành thợ rèn thì lại khác, chỉ là căn này cửa hàng liền có mấy kiện tinh phẩm trường kiếm. Lão bản, ngươi cái này trường kiếm bán thế nào? Tráng hán lão bản nhìn về phía Lộ Rộng, 500, 1000, 2000 đều có, rẻ nhất chỉ cần 100 kim tệ. 100 kim trường kiếm còn không bằng Lộ Rộng trên người mình thanh này. Sa Thạch trấn kỵ sĩ đều là ngân nguyệt gia tộc xuất thân, vũ khí chất lượng sẽ không quá kém. Nghĩ thăng cấp trang bị, đến hoa thật lớn một khoản tiền. Lộ Rộng tạm thời mua không nổi mắt như vậy vũ khí. Lão bản, nếu như cho ngươi một nhóm ma khoáng thạch, ngươi có thể chế tạo ra càng có ưu thế chất trang bị sao? Ma khoáng thạch là rèn đúc tinh lương vũ khí mấu chốt vật liệu, nhưng không phải tất cả thợ rèn đều có kỹ thuật này. Ma khoáng thạch. Lão bản lập tức hứng thú, đương nhiên, ta kỹ thuật rèn đúc là toàn bộ hải khẩu thành số 1 số 2, đừng nói ma khoáng thạch, liền xem như ma mỏ tinh thạch cũng không có vấn đề gì. Từ cửa hàng bên trong vũ khí đến xem, lão bản này hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Sa Thạch trấn nhu cầu cấp bách nhân tài như vậy, rời đi tiệm thợ rèn, Lộ Rồng mua một bản ma thú đồ giám. Hắn nghĩ tận khả năng thu thập ma mặt nện tử tin tức. Ma thú cấp cao không dễ dàng đối phó như vậy, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Trở lại Sa Thạch trấn, Lộ Rồng gieo xuống mới một nhóm cây khoai tây. Tháng này hết thảy có 36 quả cây khoai tây thành thụ. Trong đó có một gốc là cây khoai tây đông trùng hạ thảo. 35 quả cây khoai tây nảy mầm, tại tinh linh trùng trợ giúp dưới, dự tính có thể trồng ra 500 quả khoai tây. Trong cho số lượng tăng nhiều, lều lớn cũng phải khuyết trương. Hiện tại là cây khoai tây gây giống giai đoạn, các loại gia tăng sản lượng phương pháp đều phải dùng tới. Trong vườn hoa, màu đen hoa hồng mọc tốt đẹp, đã kết xuất đủ hoa. Tiến hóa làm tiểu tinh linh về sau, Phù Lan không còn giống cái khác tinh linh trùng như thế đợi tại tinh linh giới chỉ, mà là cả ngày tại thành bảo bên trong lắc lư. Ban ngày ô ba hét không ngừng, còn tốt ban đêm rất yên tĩnh. Còn lại 10 cái tinh linh trùng bên trong, thứ du tinh linh trùng lại có tiến hóa dấu hiệu. Cây du loại thực vật rõ ràng liền hai loại. Một loại là thông qua ma diễm thảo biến dị ma diễm thứ du, một loại là phổ thông thứ du. Nó trưởng quản phẩm loại cũng không phải là nhiều nhất, lại so với cái khác tinh linh trùng càng mau vào hơn hóa. Điều này nói rõ thực vật chủng loại cũng không phải là tinh linh trùng tiến hóa duy nhất điều kiện. Thứ du tinh linh trùng và cái khác tinh linh trùng điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở nó thường xuyên dùng đông trùng hạ thảo bắt được ma vật. Hơn nữa nó ưa thích chủ động hấp thu ma diễm trong đá ma lực. Chiến đấu và tu luyện, có lẽ cũng có thể xúc tiến bọn chúng tiến hóa. Tháng 10 ngày cuối cùng đi qua, tháng 11 tiến đến. Tháng này tình báo đã canh tân tình báo 1, lịch đấu khí đẳng cấp tăng lên, sẽ tại tháng này tấn thăng kỵ sĩ cấp cao. Sa Thạch trấn trong vườn hoa màu đen hoa hồng sẽ tại tháng này thành thủ. Tình báo 2, thú nhân bộ lạc cùng tinh linh vương quốc phân tranh lại nổi lên, biên cảnh không ngừng xung đột, lấy bán nhân mã làm chủ thú nhân đội ngũ sắp giết tiến vào Đông Hải bờ. Tình báo 3, yêu tinh tộc đàn bởi vì Mli mất tích, cùng tiến vào dãy núi băng tuyết tộc buộc phát tranh đấu, băng tuyết tộc tử thương thảm trọng. Tình báo 4, băng long lãnh chúa đông kết đại phiến hải vực, cực kỳ suy yếu, một cái am hiểu ẩn nấp hải yêu thừa dịp nó suy yếu, trộm đi một viên băng xương trứng rồng, tại Hải Dương chi đô lấy giá cả cực cao bán. Tình báo 5, tinh linh nữ vương đối Sa Thạch trấn phát triển cảm thấy yếu kỳ. Nàng quyết định chọn lựa một đội kỵ sĩ hiệu chung với ngươi, cũng sách phong ngươi làm nam tước, phái ngươi lãnh binh xuất chiến. Tháng này tình báo, lượng tin tức có chút lớn. Đầu tiên là Lịch Tấn Thăng, Lịch Tấn Thăng đối Sa Thạch trấn trợ giúp rất lớn. Đấu khí đẳng cấp mỗi lần tăng lên, thực lực đều đem sinh ra bay vọt về chất. Lịch với tư cách Sa Thạch trấn trước mắt chiến lược mạnh nhất, nàng Tấn Thăng phi thường mấu chốt. Nhất là thăm dò ma thú sơn mạch loại nhiệm vụ này, cũng không thể kêu Lộ Dịch đến giúp đỡ. Nha đầu kia xuất trang phí quá cao, Lộ Rộng không nỡ. Thế nhưng là và cái khác mấy cái tình báo so sánh, Lịch Tấn Thăng cao cấp kỵ sĩ tin tức liền không trọng yếu như vậy. Thú nhân bộ lạc sắp giết tiến vào Đông Hải bờ, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đông Hải bờ ở vào hải khẩu thành phía nam. Đông Hải bờ nếu như luôn hãm, hải khẩu thành cũng đem nhận đến uy hiếp. Về sau chính là cận hải trấn, Sa Thạch trấn. Với tư cách tinh linh vương quốc một viên, Lộ Rộng tự nhiên không hy vọng vương quốc chiến bại. Nhưng là hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Hết lần này tới lần khác tinh linh nữ vương lại vào lúc này phong hắn làm nam tước, phái hắn mang binh xuất chiến. Cũng không thể nhường hắn dẫn đầu kỵ sĩ đi thảo phạt thú nhân quân đội a. Hắn đang còn muốn Sa Thạch trấn phát dục mấy tháng đâu. Về phần yêu tinh tộc đàn tình báo tin tức và Lộ Rộng quan hệ không là rất lớn. Yêu tinh tộc đàn thuộc về băng tuyết đế quốc lãnh địa, giữa bọn hắn phân tranh thuộc ở nội loạn. Băng tuyết đế quốc cùng tinh linh vương quốc ở giữa cách một đầu ma thu sơn mạch, hai nước ở giữa rất ít sinh ra xung đột. Cái này năm cái trong tình báo nhất làm cho Lộ Rộng để ý là đầu thứ tư, trứng rồng hạ lạc. Ma diễm hỏa long cùng băng xương cự long buộc phát tranh đấu, băng xương lãnh chúa trọng thương, hải yêu thừa cơ xâm lấn, đại bại mà về. Có thể khiến người không nghĩ tới chính là con nào đó hải yêu thế mà trộm đi một viên trứng rồng. Lộ Rồng vốn cho rằng những tin tình báo này không có quan hệ gì với hắn, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Trứng rồng tại Hải Dương chi đô bán, nói không chừng có thể làm cho Hẹo La mua được. Tấu chương xong, chương 46, Lịch Tấn Thăng chương 46, Lịch Tấn Thăng tổng kết xong tình báo, Lộ Rồng quy hoạch lấy tháng này hành trình. Đông Hải bờ sự tình hắn không xem vào. Hắn biết đến tình báo có hạn, chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc Đông Hải bờ có thể chống cự thú nhân xâm lược. Tháng này nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò ma thú sơn mạch, khai thác ma khoáng thạch. Nếu biết Lịch sắp tấn thăng, như vậy hướng dẫn ma thú kế hoạch có thể thoáng trì hoãn. Đợi nàng tấn thăng kỵ sĩ cấp cao, chiến đấu hội càng thêm nhẹ nhõm. Trước lúc này, Lộ Rộng cần để cho Hẹo Lạ đi tìm hiểu trứng rồng tin tức. Đương nhiên, chỉ có thể dùng nói bóng nói gió phương thức. Hắn không thể lộ ra trứng rồng tin tức. Chế định hảo kế hoạch, Lộ Rộng tiến về cận hải trấn. Căn cứ trước đó tình báo, Hẹo Lạ thường xuyên cùng Lộ Dịch cùng nhau ăn cơm. Lộ Rộng chỉ cần tại cận hải trấn nằm vùng, sớm muộn có thể đụng tới Hẹo Lạ. Lộ Rộng đi vào cận hải trấn, Lộ Dịch có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Cận Hải trấn lại có tinh linh trùng. Ở đâu ra nhiều như vậy tinh linh trùng? Ta đến ngươi chỗ này ở 2 ngày, hướng ngươi học tập một lần huấn luyện kỵ sĩ phương pháp. Lô Rồng thuận miệng biên tạo một cái lý do. Ngươi cũng dự định bồi dưỡng một nhóm kỵ sĩ. Xem như thế đi. Trước đó cân nhắc đến các loại vấn đề, Lô Rồng không có bồi dưỡng kỵ sĩ quân đội. Thế nhưng là tinh linh nữ vương lập tức liền muốn cho hắn đưa một chi kỵ sĩ đội ngũ tới. Ngân Nguyệt gia tộc kỵ sĩ tầm thường hiệu chung với Lọ Đồn Bá Tước. Lô Rồng không dám dễ tin. Nữ vương ban cho hắn kỵ sĩ thì lại khác. Lô Rồng có thể nhìn tình huống, đem nhóm này kỵ sĩ bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình. Lô Dịch đối với kỵ sĩ huấn luyện rất có hiệu quả. 2 tháng, dưới tay nàng 100 tên thực tập kỵ sĩ, đại bộ phận đều đã tấn thăng sơ giai. Những kỵ sĩ này tương đối tin phục Lô Dịch. Dù sao nàng là một tên tuổi trẻ đại địa kỵ sĩ. Lô Rồng là quan sát huấn luyện làm lý do, tại Cận Hải trấn chờ đợi 2 ngày. 2 ngày sau giữa trưa, Kẹo Lạ rốt cục xuất hiện tại Cận Hải thành bảo. Hai người quan hệ lúc nào tốt như vậy? Lô Rồng hỏi. Thấy Kẹo Lạ không tuân theo, Lô Rồng trêu chọc nói, ngươi hẳn là đối ta thân mật một điểm, lần trước may mắn mà có nhắc nhở của ta, ngươi mới có thể từ thú nhân trên tay đào thoát. Kẹo Lạ nghe vậy sững sờ. Nàng nhìn về phía Lô Dịch, Lô Dịch nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Lô Dịch không có nói cho Kẹo Lạ cái này một tin tức, bởi vì nàng không muốn đem Lô Rồng năng lực tiết lộ cho những người khác. Bây giờ Lô Rồng chủ động nói ra miệng, tự nhiên không cần giấu giếm. Kẹo Lạ thần sắc có chút kỳ quái. Nàng mở ra cái khác ánh mắt, nhẹ giọng nói một câu tạ ơn. Lần trước nhắc nhở hoàn toàn chính xác giúp nàng đại ân. Lô Rồng không có để ý, hắn theo miệng hỏi, "Kẹo Lạ tiểu thư, người bên kia gần nhất có cái gì đặc thù thứ phẩm, tỉ như tiến hóa tinh thạch loại hình?" Kẹo Lạ lắc đầu, "Tiến hóa tinh thạch hiếm thấy cực kỳ, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Vậy các ngươi Hải Dương Chi Đô liền không có cái khác đồ tốt sao?" Lô Rồng lại hỏi. Kẹo Lạ nghĩ nghĩ, "Ta đã thật lâu không có trở về qua, hôm nào xuống dưới giúp ngươi tìm xem đi. Ta khuyên ngươi đừng báo hy vọng quá lớn, Hải Dương Chi Đô đồ vật, các ngươi đại khái tỷ lệ không dùng được." "Không có chuyện, ngươi có thể đi trở về thử thời vận, dù là mang về 1-2 con tinh linh trùng cũng là tốt." Lô Rồng hy vọng Kẹo Lạ có thể đãi đến trứng rồng, nhưng hắn lại không thể trực tiếp lộ ra trứng rồng tin tức. Lô Dịch nghi ngờ nhìn về phía Lô Rồng, "Ngươi quả nhiên con ta phát tài đi. Nếu không ngươi lấy tiền ở đâu mua đồ?" "Ta liền hỏi một chút, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta phát tài có thể không mang theo ngươi. Ngươi thế nhưng là ta thân muội muội." "Ha ha." Lô Dịch vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này. "Đừng nóng đội, hôm nào mang ngươi ra chiến trường đánh giặc." Lô Dịch lườm Lô Rồng một chút, không có làm thật. Thấy phản ứng của nàng, Lô Rồng trong lòng hơi có điểm phổ. Nha đầu này hẳn là nghĩ trên chiến trường, chỉ là một mực không có cơ hội. Tinh linh nữ vương lập tức liền muốn cho Lô Rồng phái phát xuất chiến nhiệm vụ, nhất định phải đem Lô Dịch mang lên. Đại địa kỵ sĩ trên chiến trường tác dụng to lớn. Nếu như đối phương không cùng nàng địch nổi cao thủ, chiến đấu trên cơ bản liền không khả năng thua. Hơi chút nói chuyện phiếm vài câu, Kẹo Lạ trở lại hải vực. Vừa nghĩ tới nàng có khả năng mang về trứng rồng, Lô Rồng trong lòng phá lệ kích động. Cự long toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Lúc trước cái kia ma diễm hỏa long, chỉ là đi ở trên đảo phun ra một ngụm hỏa diễm, liền hình thành 8000 mai ma diễm thạch. Đủ thấy nó chân quý. Làm sao cự long thực lực quá mức kinh khủng, Lô Rồng hoàn toàn không dám đối bọn chúng có ý tưởng. Thẳng đến tháng này xuất hiện trứng rồng tình báo, nhất định phải thu hoạch được cái này viên trứng rồng. Lô Rồng đi Cận Hải trấn đồng ruộng đi dạo một vòng, không phát hiện gì. Thế là cáo biệt Lô Dịch, trở về Sa Thạch trấn. Gió lạnh dần, Sa Thạch trấn đồng ruộng hoàn toàn yên tĩnh. Ngày này, lịch tại ma diễm thạch trợ giúp dưới, rốt cục tấn thăng làm kỵ sĩ cấp cao. Nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, kỵ sĩ cấp cao đã là thiên tài đỉnh điểm. Chỉ có tập thiên phú, cố gắng, vận khí vào một thân, mới có thể trở thành một tên đại địa kỵ sĩ. Lịch có như vậy tiềm lực. Nàng thiên phú không tầm thường, lại có ma diễm thạch phụ trợ. Cứ việc cần so ra hơn nhiều thời gian dài dằng dặc, nhưng sẽ có một ngày, nàng hội đột phá đại địa kỵ sĩ cánh cửa. Lịch tấn thăng, Lô Rồng vì nàng thiết tiến chúc mừng. Nàng là Sa Thạch trấn hạng nhất, cũng là duy nhất một tên kỵ sĩ cấp cao. Trên đến hội, chúng kỵ sĩ thông quanh uống, vô cùng náo nhiệt. Phù Lan Ova Ova réo lên không ngừng, cũng không biết nó đang gọi cái gì. Tiếng kêu của nó tựa hồ mang theo một loại nào đó kỳ lạ giai điệu. Gia hỏa này sẽ không phải là đang hát ta. Tinh linh ca hát, nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích. Lô Rồng nghĩ thầm, chờ Phù Lan tiến hóa làm đại tinh linh, nhất định phải dạy nó 2 bài. Trên yến hội có người vui vẻ, tự nhiên cũng có người buồn sầu. Huyền Số nhìn xem đầy đại sảnh bàn ăn, bi kịch, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hàn Nhi, những vật này sẽ không phải đều muốn chúng ta thanh tẩy a? Đương nhiên, hơn nữa những công việc này nhất định phải tại trước ngày mai hoàn thành. Huyền Số đầu ông. Nàng thừa nhận chính mình có chút nông cạn. Nữ bột quả nhiên không phải người làm việc. Thế nhưng là nàng đã thả ra lời hung ác, chẳng lẽ muốn bởi vì điểm ấy ngăn trở từ bỏ sao? Không, tuyệt đối không được. Nàng nói qua muốn trở thành Sa Thạch trấn ưu tú nhất nữ bột, sao có thể bởi vì điểm khó khăn này liền nửa đường bỏ cuộc? Án nghỉ quên lơn, chí ít chúng ta cũng có thể ăn vào rất nhiều ăn ngon, bất quá giống như ngươi quý tộc tiểu thư, cũng không quan tâm những thứ này. Cái kia thật không có, Sa Thạch trấn món ăn tương đối phong phú, cũng ăn thật ngon, so với Sắt Lĩnh trấn tốt hơn nhiều. Tại Sa Thạch thành bảo sinh hoạt là một chuyện rất hạnh phúc. Đáng tiếc nàng hiện tại là một vị nữ bột. Làm việc vài ngày sau, nàng đã mất đi công tác kích tỉnh. Mệt mỏi là một mặt, nguyên nhân trọng yếu hơn là nhàm chán. Mỗi ngày đều muốn tại tòa thành ngợi, thực sự không thú vị. Cũng may có thể ăn vào không giống mỹ thực, còn có thể và tiểu tinh linh như vậy mỹ hảo sinh vật cùng nhau chơi đùa. Nếu là cái này nhàm chán làm việc có thể lại thú vị một điểm liền tốt. Chúc mừng yến hội kết thúc, thảo phạt ma thú kế hoạch nâng lên hành trình. Lô Rồng an bài tốt Sa Thạch trấn làm việc. nhắc nhở quản gia tiếp đãi tháng này sắp tới Sa Thạch trấn kỵ sĩ đội ngũ. Sau đó liền và Tuyết Phủ, Lịch cùng một chỗ tiến về Ma Thu sơn mạch. Tấu chương xong, chương 47, không bị tổn hại thông quan chương 47, không bị tổn hại thông quan lần này tham dò lộ tuyến minh xác, ba người tới quặng mỏ chỉ dùng 5 ngày. Trước khi lên đường, Lộ Rồng đã thông qua tinh thần khế ước cáo chim ly. Nghi tới rất kịp thời. Mặc dù nhìn qua có chút không tình nguyện, ngươi lần này lại là trộm chạy đến. Lộ Rồng hỏi, mới không phải, lần này ta cùng cây trưởng lão nói xong, nghĩ đi ra ngoài lịch luyện. Ngươi tại yêu tinh tộc đàn địa vị rất cao sao? Không, cây trưởng lão đối mỗi cái yêu tinh đều rất tốt. Nghi giải thích nói, yêu tinh tộc đàn hết thảy có bao nhiêu con yêu tinh? Cùng nhân loại các ngươi so với khẳng định không coi là nhiều, cũng liền chừng 100 chỉ. Nghi nghi ngờ nhìn về phía Lộ Rồng, ngươi nhưng không cho đánh cái khác yêu tinh chú ý, cây trưởng lão rất lợi hại. Điểm ấy không cần nghĩ cũng biết. Có hơn 100 yêu tinh đồng thời thực hiện chúc phúc, có thể không lợi hại sao? Nói chuyện phiếm qua đi, Lộ Rồng bắt đầu chế định thảo phạt ma thú phương án. Hắn nhìn về phía Lý Vân Đạo, "Nghi, lời chúc phúc của ngươi năng lực là cái gì?" "Giải trừ dị thường trạng thái, khôi phục thương thế, trị liệu tật bệnh." "Không tệ lắm, còn rất lợi hại." Lộ Rồng tán dương. "Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là yêu tinh tộc trong đám thiên tài hiếm thấy. Nghi là còn nhỏ yêu tinh, theo nó dần dần trưởng thành, chúc phúc hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Ngươi cụ thể có thể giải trừ cái nào dị thường trạng thái?" Lý nghĩ nghĩ, "Tỷ như dị thường giấc ngủ, nhận đến mị hoặc, tinh thần hỗn loạn chờ, chủ yếu là nhằm vào tinh thần ý chí phương diện dị thường trạng thái." Lộ Rồng nhẹ gật đầu. Chúc phúc hiệu quả cụ thể như thế nào, thử qua mới có thể biết. Có gạo lì tại, bình thường đền bù trong đội ngũ thiếu khuyết chữa thương thủ đoạn vấn đề. Hơn nữa Sa Thạch trấn vừa vặn thiếu khuyết một gã bác sĩ. Sau này trở về, có thể vì Lý thiết lập một nhà bệnh viện. Hiểu rõ xong Lý năng lực, Lộ Rồng dẫn đội tiến vào hang động. Chúng ta lần này thảo phạt mục tiêu là hang động chỗ sâu ma mặt đệ tử, tham dò trong lúc đó, nhất định phải chú ý chúng quanh nội loại ma vật. Căn cứ ma thú đồ giám bên trên tin tức, ma mặt nhện tử thể hình rất lớn, nằm ngang tung độ cao đều tại chừng 3 thước. Nó tướng mạo xấu xí, rất tốt phân biệt. Dọc theo sơn động đường hầm tiến lên, Lộ Rồng phát hiện vụn vật lẻ tẻ màu lam tinh thạch. Những này chính là ma khoáng thạch. Lối đi hẹp dần dần khoáng đạt, ma khoáng thạch số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Lộ Rồng nhìn thấy một chỗ cỡ lớn hang động. "Ngụy, ngươi trước vào xem tình huống." Ngụy bỗng nhiên quay đầu, "Tại sao là ta? Tốc độ ngươi nhanh." Ngụy không phản bác được. Nàng trước kia là gan rất lớn, chỗ nào cũng dám đi. Nhưng từ khi bị mạng nhện vây khốn qua một lần, nàng liền đặc biệt sợ hãi nện một loại ma vật. Nghi chú ý cẩn thận bay vào hang động. Tiếp lấy yếu ớt ánh lửa, nàng mơ hồ nhìn thấy một đạo cự đại thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh kia ở vào hang động bên cạnh phía trước, thân thể có chút chập trùng, tựa hồ tại đi ngủ. Nghi rời đi, cáo chi Lộ Rồng trong huyệt động tình huống. Lộ Rồng thêm chút suy tư. Dựa theo bọn hắn tiến vào hang động thời gian, hôm nay tình báo sắp đổi mới, hắn quyết định chờ một chút. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, ngươi đã tiến vào quặng mỏ chỗ sâu nhất, trong huyệt động sinh hoạt một cái cao giai ma vật, ma mặt điện tử, nó hiện tại đang ngủ. Tình báo 2, ma mặt nhện tử tính cách nhát gan, tao ngộ nguy hiểm lúc lại trước tiên quy hoạch đường chạy trốn. Tình báo 3, ma mặt nhện tử công kích mang theo kịch độc, nếu không có thủ đoạn cứu trị, nhiều nhất nhưng hạ độc chết một tên kỵ sĩ cấp cao. Tình báo 4, ma mặt nhện tử tốc độ di chuyển chậm chạp, e ngại hỏa diễm. Tình báo 5, ma mặt nhện tử tại trước khi chết sẽ thông qua tự bạo phương thức, bộc phát ra đại lượng xương độc, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ma thú lộ dám, lại thêm tình báo. Lộ Rồng cơ hồ hiểu rõ đến ma mặt nhện tử toàn bộ tin tức. Giữ yên lặng, chúng ta trước vào xem tình huống. Lộ Rồng giơ bó đuốc tiến vào hang động. Trong huyệt động 10 phần rộng lớn, mặt đất, trên vách tường khắp nơi đều là ma khoáng thạch. Nhờ ánh lửa, Lộ Rồng nhìn thấy cách đó không xa chính đang say ngủ cự nhện lớn. Ngắm nhìn bốn phía, chân nhà và mặt đất đều rất bình thường, trên vách tường ngược lại là có 3 cái hố to động. Cái này 3 cái hố rất có thể là nhện tử lưu lại đường chạy trốn. Đã dự định khai thác trong huyệt động khoáng thạch, vậy thì nhất định phải xử lý sạch ma mặt nhện tử cái này một uy hiếp. Lộ Rồng cẩn thận suy tư, chế định hảo kế hoạch, lập tức triển khai hành động. Tuyết Phủ, Nghi, con nhỏ Tật Phong báo đứng tại chỗ động khẩu trông coi. Lộ Rồng và Lịch phân biệt hướng phía một chỗ cái hố phát động công kích. Vách tường rơi xuống cự thạch ngăn chặn cái hố. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, ma mặt nện tử bị bừng tỉnh. Nó trông thấy Lộ Rồng bọn người, phát ra dọa một tiếng giống to, giống như tại uy hiếp. Tiếp theo, liền như là Lộ Rồng dự liệu như vậy, ma mặt nện tử dự lưu 3 cái hố đã bị chắn 2 cái. Lúc đến cửa hang lại có Tuyết Phủ cản đường, nó chỉ có thể hướng phía cái cuối cùng cái hố đảm bệnh. Nhưng là Phù Lan tại ngay tại chỗ này bố trí xong cả bẫy. Cái hố bên trong là vô số có gai dây leo. Cho dù là cao cấp ma vật, cũng rất khó ngay đầu tiên đột phá Phù Lan sớm bố trí tốt cả bẫy. Nhân cơ hội này, Lộ Rồng và Lịch hướng phía hang động trần nhà phát động công kích. Rơi xuống cự thạch nện xuống, triệt để vây khốn ma mặt điện tử. Điện tử lâm nguy, sau đó chính là Lộ Rồng và Tuyết Phù biểu diễn thời gian. Hỏa diễm tiễn, một phát lại một phát hỏa diễm tiễn bắn về phía ma mặt điện tử. Hỏa diễm thiêu đốt làm nó không ngừng phát ra kêu rên. Thuộc tính khắc chế, cho dù là không vòng ảo thuật cũng có thể tạo thành không tầm thường tổn thương. Không qua diễm tiễn uy lực thực sự quá yếu, trong thời gian ngắn rất khó giết chết ma mặt điện tử. Ma mặt điện tử bị cự thạch kẹt tại cái hố không cách nào động đậy, thâm thụ tra tấn. Lộ Rồng một mực chú ý ma mặt điện tử trạng thái. Theo lên hỏa diễm tiễn không ngừng công kích, nó rốt cục không chịu nổi thống khổ, thân thể dần dần bắt đầu bành trướng. Lộ Rồng hô to, mau bỏ đi. Nghi meo một cái liền bỏ ra ngoài. Gia hỏa này là thật sợ chết. Những người còn lại theo sát phía sau. Tiếp theo, trong huyệt động truyền đến một tiếng oanh minh. Xương độc trong nháy mắt trong huyệt động nổ tung, đồng thời dọc theo quặng mỏ thông đạo lan tràn. Lô Rồng bọn người tỉ lệ rút lui trước, lại thêm có hỏa diễm xua tan, bọn hắn cơ hồ không có nhiễm xương độc. Sớm mua độc kháng dược tề cũng không hề dùng bên trên. Ma mặt nện tử lấy tự bạo phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Lý cảm giác chính mình tại đối phó ma mặt nện tử trong chiến đấu không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Nàng có chút bất mãn, chúng ta cũng không phải đánh không lại, tại sao phải dùng loại này đấu cơ trục lợi biện pháp? Lô Rồng lười nhác giải thích. Nàng căn bản không hiểu không bị tổn hại thông quan hàm kim lượng. Vừa rồi nói chuyện rút lui, cũng không biết ai chạy nhanh nhất. Lý một chút cũng không xấu hổ, ta khẳng định chạy a. Ta là phụ trách chữa thương. Lời này cũng không sai. Lý làm phụ trợ, xác thực hẳn là ưu tiên cam đoan chính mình còn sống. Tại xương độc tán trước khi đi, hẳn là không có cách nào đào móc ma quan thạch. Liz, về sau đào quáng nhiệm vụ liền giao cho ngươi và Sa Thạch trấn 6 tên kỵ sĩ. Nhắc nhở bọn hắn, không muốn đem ma khoáng thạch tin tức nói cho bất luận kẻ nào. Đúng. Uy hiếp lớn nhất giải quyết, ma thạch khoáng mạch cầm xuống. Cầm xuống nhóm này ma khoáng thạch, Sa Thạch trấn liền sẽ không lại thiếu kim tệ. Sau đó chỉ cần tìm một cái thích hợp con đường bán đi. Tấu chương xong, chương 48, Lãnh binh xuất chiến chương 48, Lãnh binh xuất chiến trở lại Sa Thạch trấn, đào móc ma khoáng thạch nhiệm vụ an bài xong xuôi. Nữ vương phái tới kỵ sĩ đội ngũ còn chưa tới. Lộ rổng cuối cùng là không rảnh rỗi. Tháng gần nhất, hắn vẫn bận thăm dò ma thú sơn mạch, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Nghi đối Sa Thạch trấn tương đối yêu kỳ. Nơi này chính là Tinh Linh Vương quốc sao, cùng Băng Tuyết Đế quốc khác biệt thật lớn. Băng Tuyết Đế quốc như thế nào? Lộ rổng hỏi. Bay đầy trời tuyết, khắp nơi đều bị màu trắng bạc bao trùm, đông lạnh muốn chết. Về sau ngươi ngay tại trong thành bảo sinh hoạt đi. Hôm nào cho ngươi xây một chỗ bệnh viện, trợ giúp thương binh, bệnh nhân chữa bệnh chữa thương. Trước lúc này, ngươi trước cùng các tinh linh ở cùng một chỗ. Tinh linh giới chỉ bên trong là một tòa vườn hoa, yêu tinh cũng có thể vào ở đi. Lộ rồng giao ra trong giới chỉ tinh linh trùng. Bọn này tiểu gia hỏa tương đối sinh động. Lúa mạch tinh linh trùng và lúa mì đen tinh linh trùng đều là đang đánh nhau, cũng không biết bọn chúng ở đâu ra như thế đại thủ. Và, nhiều như vậy tinh linh trùng. Bọn chúng thật xinh đẹp. Lì tò mò áp sát tới. Một số tinh linh trùng nhao nhao ngẩng đầu, hiếu kỳ đánh giá Lì. Lộ rồng lấy ra ma diễm thạch và ma ngọc, cho tinh linh trùng cho ăn. Lì, các ngươi yêu tinh bình thường ăn cái gì? Mật hoa hoặc là mật ong. Như vậy a? Cho ăn xong tinh linh trùng, Lộ rồng mang theo Lì tiến về Sa Thạch trấn vườn hoa. Có hứng thú sao? Tốt dư thừa ma lực khí tức. Lì tiến đến nở rộ màu đen hoa hồng trước mặt. Lộ rồng như có điều suy nghĩ. Màu đen hoa hồng tác dụng cũng là chữa thương chữa bệnh, nói không chừng có thể tăng cường Lì chúc phúc hiệu quả. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có rảnh nhiều đến vườn hoa đi dạo. Với tư cách yêu tinh, Lì cùng thực vật tương tính rất tốt. Nàng đến có thể xúc tiến đóa hoa sinh trưởng. Xem ra ngươi cũng không xấu như vậy mà Lì đối Lộ rồng ấn tượng thay đổi rất nhiều. Bởi vì tộc nhân giảng thuật những cái kia cố sự, nàng vẫn cho là nhân loại đều không phải là vật gì tốt. Nhưng đi vào Sa Thạch trấn sau, Lộ rồng lại là cho nàng ăn, cho nàng ở, thậm chí còn định cho nàng xây một chỗ bệnh viện. Chủ nhân của nàng tựa như là cái người tốt bóp ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi là từ chỗ nào nghe nói nhân loại rất xấu? Lộ rồng hỏi. Tộc đàn bên trong tỷ tỷ thường xuyên dùng những sự tình này lệ đến cảnh cáo chúng ta. Bởi vì yêu tinh thân thể mềm dẻo, một ít nhân loại tại bắt yêu tinh về sau, liền. Ai, dù sao chính là rất biến thái. Lộ rồng ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Cái này cũng được. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đừng như vậy, ta sợ hãi. Lộ rồng ho nhẹ một tiếng. Coi như tò mò như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không làm loại kêu biến thái hành vi. Lý gia nhập, bảo đảm Sa Thạch trấn chữa bệnh trình độ. Nhưng là định giá không thể quá tiện nghi. Sa Thạch trấn nông hộ, cư dân, mỗi lần xem bệnh chữa thương một mai kim tệ. Còn lại du khách, mỗi lần 10 mai kim tệ. Về sau theo Lý năng lực tăng lên lại tăng giá. Đối với hiện tại cư dân mà nói, một mai kim tệ thuộc về giá trên trời. Thế nhưng là không được bao lâu, bọn hắn thu nhập hội càng ngày càng cao. Ngoại trừ ma khoáng thạch, ma diễm thạch như vậy thu hoạch, tòa thành chủ yếu nguồn kinh tế tại thu thuế. Cư dân thu nhập càng cao, đại biểu tòa thành thu nhập càng cao. Đương nhiên, cũng không thể để các cư dân trôi qua quá an nhàn. Thu nhập tăng cao về sau, tiêu phí cũng phải từ từ thăng cấp. Những sự tình này không cần Lộ rộng quan tâm, Tuyết Phù một người liền có thể an bài thỏa đáng. Vài ngày sau, một chi kỵ sĩ đội ngũ đi vào Sa Thạch trấn. Cầm đầu kỵ sĩ tên là Denny, là một tên trung giai kỵ sĩ, còn lại 20 người đều là sơ giai. Lộ rộng nhận được tin tức sau xuống lầu nên đón. Denny mang theo chúng kỵ sĩ một chân quỳ xuống. Kỵ sĩ đội trưởng Denny, ứng nữ vương chi mệnh, xuất lĩnh 20 tên kỵ sĩ từ ngày này trở đi hiệu chung với Lộ rộng Nam Tước. Nam Tước? Lộ rộng giả bộ không hiểu. Denny lấy ra nắp có nữ vương ấn ký giấy thông hành. Đông Hải bờ tao nộ thú nhân bộ lạc tập kích thất thủ. Nữ vương bệ hạ quyết định sắc phong Lộ rộng đại nhân vì Sa Thạch trấn Nam Tước, cũng yêu cầu Nam Tước đại nhân tính cả cận hải trấn, hải khẩu thành lãnh chúa cùng một chỗ. Xuất lĩnh chúng ta tiến về Đông Hải bờ trợ giúp, chống cự thú nhân bộ đội xâm lấn. Lộ rộng tiếp nhận giấy thông hành, nhìn lướt qua nội dung phía trên, nữ vương muốn ta khi nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Nên tới quả nhiên vẫn là tới. Lộ rộng không nghĩ tới Đông Hải bờ nhanh như vậy liền thất thủ. Chẳng lẽ thú nhân bộ lạc phái ra đội ngũ thực lực rất mạnh? Cũng may tinh linh nữ vương mệnh lệnh là tính cả lộ di, vì tử tức cùng nhau kháng địch. Có lộ di tại, Lộ rộng mới có chiến thắng lực lượng. Cứ việc đã sớm biết sắp xuất chiến tin tức, Lộ rộng vẫn cảm thấy đột nhiên. Đột nhiên được sắc phong làm nam tước, đột nhiên phụ mệnh xuất chiến. Tinh linh nữ vương hoàn toàn không có chuẩn bị cho hắn thời gian. Lộ rộng thu xếp tốt kỵ sĩ tiểu đội, trở lại tòa thành, nói cho Tuyết phủ việc này. Ta cũng đi. Tuyết phủ chiến ý sục sôi. Ngươi đi làm cái gì? Đánh trận nha. Ngươi lưu tại Sa Thạch trấn. Vì cái gì? Chuyện đánh giặc, giao cho Lộ Dịch liền tốt. Tuyết Phù nhìn qua có chút thất lạc, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Nàng bất quá trung giai kỵ sĩ, đi chiến trường chiến đấu giữ nhiều lãnh ít, coi như lần này sống tiếp được, về sau khó tránh khỏi gặp bất trắc. Nàng chẳng lẽ cũng không biết suy nghĩ một chút hậu quả? Dù sao Lộ Rồng là không thể nào bước lên loại này nguy hiểm. Tốt ta, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tuyết Phù lưu tại Sa Thạch trấn xử lý nội vụ. Lịch dẫn đội kỵ sĩ ngay tại dãy núi phụ trách đào quáng. Lộ Rồng mang theo Danny đội ngũ tiến về cận hải trấn. Lộ Dịch đã từ người mang tin tức bên kia đạt được tình báo. Nàng đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị nhiều ít người? Lộ Rồng hỏi. Giống như ngươi, một tên kỵ sĩ đội trưởng tăng thêm 20 tên kỵ sĩ đội viên, cũng là một tên trung giai kỵ sĩ thêm 20 tên sơ giai kỵ sĩ phối trí. Nàng lần này dẫn đội chủ yếu là vì để cho thủ hạ kỵ sĩ học hỏi kinh nghiệm. Dù sao cận hải trấn chiến lược mạnh nhất là Lộ Dịch bản nhân. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hai người mang theo đội ngũ hướng hải khẩu thành xuất phát. Ngoại trừ Lộ Rồng và Lộ Dịch, hai tên trung giai kỵ sĩ, 40 vị sơ giai kỵ sĩ, 44 người riêng phần mình cưỡi lên một con chiến mã. Chi đội ngũ này thực lực hoàn toàn có thể đánh hạ một mảnh nội thành. Nếu không phải Hải Khẩu Thành Bỉm Tử tức sớm thu đến người mang tin tức, hắn nói không chừng hội tưởng rằng cận hải trấn phái binh đánh tới. Lộ Rồng và Lộ Dịch đến Hải Khẩu Thành, Bỉm Tử tức tự mình nên đón. Thu xếp tốt kỵ sĩ, chiếu cố tốt chiến mã. Ba người tới tòa thành văn phòng thương nghị xuất chiến kế hoạch. Lần này xuất chiến đội ngũ do ba vị lãnh chúa mang binh tạo thành. Tinh linh nữ vương cố ý hạ lệnh đường Lộ Rồng lĩnh đội. Quỳ ba Lộ Dịch tự nhiên sẽ hiểu ý vị của nó. Tinh linh nữ vương nghĩ bồi dưỡng Lộ Rồng. Lần này nữ vương chỉ là miệng truyền tin, sắp phong Lộ Rồng vì nam tước, liền cái phong tước nghi thức đều không có. Bởi vì tại tinh linh nữ vương trong mắt, nam tước chi vị cũng không trọng yếu. Nàng nghĩ bồi dưỡng nhân tài, ít nhất là bá tước đi lên. Nhưng là muốn trở thành bá tước, không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn cần tích lũy công văn. Lần này đoạt lại Đông Hải bờ một trận chiến, chính là Lộ Rồng lập công cơ hội thật tốt. Tấu chương xong, chương 49, mộng ảo chi linh chương 49, mộng ảo chi linh Đông Hải bờ luôn hãm, nghị cấp tốc đoạt lại mất đất, nhất định phải biết rõ Đông Hải bờ tình huống hiện tại. Hai vị đại nhân, hôm qua có hai vị Đông Hải bờ kỵ sĩ đi vào Hải Khẩu Thành, bọn hắn mang đến thú nhân đội ngũ tình báo. Quỳnh Tử tức nói ra. Phải không? Hai vị kia kỵ sĩ người đâu? Lộ Rồng hỏi. Bọn hắn ngay tại dưỡng thương, vì mau chóng đầu nhập chiến trường. Lộ Dịch không hiểu, Đông Hải bờ kỵ sĩ đội ngũ không phải rất mạnh sao? Vì sao lại nhanh như vậy thất thủ? Quỳnh Tử tức sắc mặt nghiêm túc, nghe nói lần này thú nhân trong đội ngũ có một tên nửa người nửa hiệu thú nhân thiếu nữ, nàng thực lực rất mạnh, liền kỵ sĩ cấp cao cũng không phải là đối thủ của nàng. Quỳnh Tử tức miêu tả một phen kỵ sĩ tin tức truyền đến. Lần này dẫn đội xâm lấn Đông Hải bờ thú nhân bộ đội do một tên thú nhân bách phu trưởng dẫn đội. Nó thủ hạ không biết mang theo nhiều ít thú nhân man binh. Thú nhân man binh thực lực hơi mạnh hơn sơ giai kỵ sĩ. Bách phu trưởng thực lực hơi mạnh hơn trung giai kỵ sĩ. Mà Đông Hải bờ với tư cách tinh linh vương quốc biên cảnh lãnh địa, lực lượng thủ vệ tuyệt đối không kém. Một tên kỵ sĩ cấp cao, 6 tên trung giai kỵ sĩ, cộng thêm gần 40 tên sơ giai kỵ sĩ. Thực lực như vậy, đủ để chống cự thú nhân bách phu trưởng dẫn đầu đội ngũ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái kia nửa người nửa hiệu thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ chỉ dựa vào sức một mình liền đánh tan kỵ sĩ cấp cao và mấy tên trung giai kỵ sĩ, dẫn đến Đông Hải bờ trong nháy mắt thất thủ, cuối cùng chỉ còn 2 tên kỵ sĩ chạy đến Hải Khẩu Thành cầu viện. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trong thú nhân bộ lạc, bán nhân mã chủng tộc không tính tàn bạo, bọn hắn hẳn là sẽ không tàn sát Đông Hải bờ cư dân. Nghe xong những này, hôm nay tình báo vừa vặn đổi mới. Tình báo 1, người đang chuẩn bị dẫn đầu kỵ sĩ quân đội đoạt lại Đông Hải bờ lãnh địa, từ Đông Hải bờ thoát đi 2 tên kỵ sĩ, một tên cao giai, một tên sơ giai, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Tình báo 2, thú nhân bộ lạc lần này xâm lấn hết thảy phái ra một tên thú nhân bách phu trưởng, một tên thú nhân trinh sát, 50 tên thú nhân man binh, trong đó có 20 tên bán nhân mã cung tiễn thủ, 30 tên bán nhân mã chiến sĩ. Tình báo 3, thú nhân bộ lạc điều động bán nhân mã trong đội ngũ, nửa đường gia nhập một tên đản sinh tại nhân mã thôn rừng rậm mộng ảo chi linh, nàng lầm cho là mình là bán nhân mã đồng bạn, hắn thực lực tại kỵ sĩ cấp cao phía trên. Tình báo 4, thú nhân đội ngũ phái ra một chỉ người chim tìm hiểu Hải Khẩu Thành tình huống, bọn hắn kế hoạch tại Hải Khẩu Thành thông hướng Đông Hải bờ trong rừng bố trí mai phục tập kích. Tình báo 5, thú nhân đội ngũ kế hoạch nhường Linh Lộc thiếu nữ dẫn đầu khởi xướng tập kích, mục tiêu là dẫn đầu kỵ sĩ quân đội lãnh tụ. Tình báo này thật sự là tuyệt. Thông qua tình báo tin tức, Lộ Rồng không chỉ có hiểu rõ đến số lượng của địch nhân, còn biết được bọn hắn bố trí mai phục kế hoạch. Linh Lộc thiếu nữ thân phận chân thật là nhân mã thôn trong rừng rậm mộng ảo chi linh. Nàng thực lực cường đại, chỉ sợ chỉ có Lộ Dịch có thể chiến thắng. Quỳnh Tử Tước, Hải Khẩu Thành có hay không loại kia đặc biệt rắn chắc lồng giam, tốt nhất có thể cầm tù đại địa kỵ sĩ? Lộ Rồng hỏi. Quỳnh Tử Tước hơi kinh ngạc, Lộ Rồng nam tước, ngài là nghĩ bắt được cái kia quần thú nhân? Không sai, ngươi vừa rồi cũng đã nói, bọn hắn là một đám chạy nhanh cực nhanh bán nhân mã, nếu như có thể thuần phục, kỵ sĩ chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghe Lộ Rồng lời nói, Lộ Dịch hai mắt tỏa sáng. Ý kiến hay. Quỳnh Tử Tước suy tư một lát, đại địa kỵ sĩ thực lực quá mạnh, trừ phi là mang theo ma pháp cấm chế lồng giam, nếu không rất khó cầm tù. Nhưng ta có thể cung cấp 2 chiếc đủ để cầm tù kỵ sĩ cấp cao xe chở tù. Kỵ sĩ cấp cao a? Đi, vậy liền thử một chút. Lộ Rồng đại nhân, ngoại trừ cao cấp xe chở tù, chúng ta yêu cầu chuẩn bị phổ thông xe chở tù sao? Lộ Rồng suy tư một lát, 50 chiếc xe chở tù có thể thông qua đường biển vận chuyển đến Đông Hải bờ sao? Đường biển? Quỳnh Tử Tước nghe vậy sửng sở, ngay chẳng lẽ muốn thông qua đường biển khởi xướng tập kích? Kế hoạch tác chiến sau đó bàn lại, chúng ta trước nói tù chuyển xe. 50 chiếc xe chở tù có chút khó, bất quá chúng ta có thể vận chuyển 50 cái lồng giam, đủ để cầm tù phổ thông man binh. Lồng giam cũng được. Lô Rồng không khỏi sinh ra chờ mong. 50 con bán nhân mã, một cái bán nhân mã bách phu trưởng, một cái linh lộc thiếu nữ, tốt nhất có thể đều bắt được. Quỷ tử tước hạ lệnh nhường kỵ sĩ an bài xe chở tù cùng lồng giam. Tiếp lấy bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến. Quỷ tử tước, ngươi lần này có thể phái ra bao nhiêu tên kỵ sĩ? Và hai vị đại nhân một dạng, một tên trung giai, 20 tên sơ giai. Đây cơ hồ là hải khẩu thành toàn bộ lực lượng. Bình thường tử tước cũng chỉ có những kỵ sĩ này. Phổ thông nam tước kỵ sĩ số lượng càng ít. Giống Lộ Dịch và Lộ Rồng loại này thuộc về ngoại lệ. Lộ Dịch bằng vào bá tước quan hệ, trực tiếp từ kỵ sĩ học viện mò 100 tên thực tập kỵ sĩ tới, chính mình bồi dưỡng. Lộ Rồng thì là tinh linh nữ vương tự mình phái tới một đội kỵ sĩ phụ tá. Sa Thạch trấn kỵ sĩ chiến lực đã không kém gì phổ thông tử tước lãnh địa. Cận Hải trấn chiến lực thậm chí so với tử tước lãnh địa càng mạnh. Quỷ tử tước cung cấp chiến lực, tăng thêm Đông Hải bờ 2 tên kỵ sĩ. Lộ Rồng lần này dẫn đội hết thảy có được 60 tên sơ giai kỵ sĩ, 4 tên trung giai kỵ sĩ, 1 tên kỵ sĩ cấp cao. Lại thêm đại địa kỵ sĩ Lộ Dịch. Chiến lực đã hơn xa tại Đông Hải bờ thú nhân đội ngũ. Như thế cách xa chiến lực chênh lệch, nhưng phàm là người bình thường đều có thể đại thắng mà về. Huống chi Lộ Rồng còn có thể sớm thấy rõ quân địch bố trí. Tại sao thua? Cho nên bọn hắn hiện tại cần thiết phải chú ý chỉ có 2 điểm. Một là tận lực giảm bất kỵ sĩ thương vong, hai là tận khả năng nhiều bắt được bán nhân mã. Quỷ tử tước, từ Hải Khẩu thành đến Đông Hải bờ hết thảy chỉ có 2 con đường, đúng không? Đúng vậy, một đầu đường biển, một đầu đường bộ. Con đường hai bên hoàn cảnh địa lý như thế nào? Tiếp cận Đông Hải bờ lúc, con đường hai bên có một mảnh rừng cây, thú nhân quân đội có khả năng tại phụ cận bố trí mai phục, nhưng bọn hắn cũng không biết nói chúng ta khi nào xuất phát. Lộ Rồng nhẹ gật đầu. Quỷ tử tức suy đoán ngược lại là tinh chuẩn. Bất quá hắn không nghĩ tới đối phương trong đội ngũ phái ra một chỉ người chim phụ trách điều tra. Một khi bọn hắn dẫn đội rời đi Hải Khẩu thành, người chim trinh sát liền sẽ hướng thú nhân bộ đội đưa tin. Đạt được tin tức về sau, bán nhân mã đội ngũ sẽ ở con đường hai bên rừng cây bố trí mai phục đánh lén. Trong đội ngũ của bọn họ có 20 tên cung tiễn thủ. Kỵ sĩ nếu như không thể kịp thời dùng đấu khí phòng ngự, chắc chắn sẽ bị đánh chết tại chỗ. Ngoài ra còn có linh lộc thiếu nữ đánh lén. Chỉ có Lộ Dịch mới có thực lực hóa giải. Linh lộc thiếu nữ một khi bại trận, bán nhân mã bộ đội đại khái tỷ lệ hội chạy trối chết. Lúc này cần phải có người chặn đường lui của bọn hắn. Quỷ tử tước, ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất có đạo lý, bọn hắn đại khái tỷ lệ hội trốn ở rừng cây khởi xướng đánh lén. Có Lộ Dịch tại, bọn hắn đánh lén nhất định sẽ không thành công. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể dẫn đội từ đường biển xuất phát, vây quanh Đông Hải bờ, chặn đường lui của bọn hắn. Quỷ tử tước nhíu mày. Vậy nếu như thú nhân bộ đội không có bố trí mai phục, từ đường biển tiến về bờ biển Tây, chẳng phải là dê vào miệng cọp? Tử tước đại nhân yên tâm, ta và Lộ Dịch nam tước nhất định sẽ kịp thời đổi tới, không cho ngươi tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Tấu chương xong, chương 50, Linh Lộc thiếu nữ chương 50, Linh Lộc thiếu nữ chế định tốt kế hoạch tác chiến, Quỷ tử tước phái người chuẩn bị kỹ càng lồng giam cùng xe chở tù. Hai ngày sau, hắn mang theo kỵ sĩ ngụy trang thành thương đội, sớm từ đường biển đi thuyền tiến về Đông Hải bờ tiến hành bọc đánh. Lộ Rồng và Lộ Dịch mang theo kỵ sĩ đội ngũ xuất phát. Đến từ Đông Hải bờ hai vị kỵ sĩ cùng đội cùng đi. Rời đi Hải Khẩu thành, Đông Hải bờ hai tên kỵ sĩ tại đội ngũ phía trước nhất phụ trách dẫn đường. Lộ Rồng và Lộ Dịch thì là nằm ở đội ngũ sau cùng phương. Bọn hắn quần áo rõ ràng cùng người khác kỵ sĩ khác biệt. Thú nhân bộ đội rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được ai là lãnh tụ. Lộ Rồng tận lực đi tại đội ngũ hậu phương, tự nhiên là vì dẫn xà xuất động. Ra khỏi thành lúc, hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, không trung quả nhiên có một cái đại điểu xoay quanh. Đó phải là thú nhân bộ đội trinh sát. Biết được Lộ Rồng bọn người ra khỏi thành tin tức, hắn chính hướng phía Đông Hải bờ phương hướng bay đi. Tại thu hoạch tình báo phương diện, thú nhân bộ lạc người chim hoàn toàn chính xác có rất lớn ưu thế. Đáng tiếc trong đội ngũ không có đối tay không đoạn, không cách nào bắt được cái kia người chim. Lúc này chính vào cuối thu, hàn phong điều hưu. Kỵ sĩ đội ngũ từ hướng phía Đông Hải bờ tiến lên. Trong đội ngũ không một người nói chuyện, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người tại chú ý hai bên đường động tĩnh. Sau hai canh giờ, đội ngũ dần dần tới gần Đông Hải bờ. Lộ Rồng nhìn thấy hai bên đường rừng cây, tuyệt hảo ẩn nấp vị trí, rất thích hợp dùng để mai phục. Trước khi lên đường, hắn đã sớm nhắc nhở qua tất cả kỵ sĩ. Thú nhân bộ đội nhất định sẽ tại hai bên đường bố trí mai phục, ngay trong bọn họ khả năng có viễn trình tiến công thủ đoạn, tiến lên thời vụ tất quan sát xung quanh động tĩnh. Nhìn về phía trước cái kia dục dịch sơn lĩnh, trong đội ngũ kỵ sĩ cảm nhận được nguy cơ. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió truyền đến, mấy chục mũi tên nhọn phi tốc đánh tới. Ngưng tụ đấu khí. Tại Lộ Rồng hạ lệnh trước đó, các kỵ sĩ đã làm ra phản ứng. Bọn hắn sớm có dự cảnh, đương nhiên sẽ không nhường bán nhân mã đánh lén thành công. Kỵ sĩ dưới thân chiến mã đều tiến hành qua đặc huấn, bọn chúng không có bởi vì địch nhân đánh lén kinh hoàng. Tại đấu khí bảo vệ dưới, kỵ sĩ và chiến mã bình yên vô sự. Giữa không trung mũi tên không ngừng đánh tới. Một đạo mau lẹ thân ảnh không biết từ chỗ nào nhảy lên đến giữa không trung. Nửa người trên của nàng là người, nửa người dưới là hiệu. Chính là trong tình báo nâng lên linh lộc thiếu nữ. Linh lộc thiếu nữ bay lên không nhảy lên, nương theo lấy vô số mũi tên từ kỵ sĩ đội ngũ trên không vượt qua, thân thể che đậy chân trời tà dương. Tay nàng cầm một cây mang có hạt giống cự cành cây to, thân hoan nhảy cất nhìn về phía Lộ Rồng cùng Lộ Dịch. Lộ Dịch trong mắt chiến ý sục sôi, cầm trong tay trường kiếm, đấu khí lộ ra ngoài, đứng dậy vọt hướng giữa không trung. Giữa không trung, Lộ Dịch cùng linh lộc thiếu nữ lần đầu giao thủ, cành cùng trường kiếm liên tiếp va chạm, hai người cân sức ngang tài. Lộ Dịch không có sử xuất toàn lực, bởi vì mục đích của chuyến này là bắt được linh lộc thiếu nữ và một đám bán nhân mã. nàng muốn cho đối thủ một loại không gì hơn cái này ảo giác. Lộ Rồng nhân cơ hội này hạ đạt chỉ lệnh, chúng kỵ sĩ nghe lệnh, chia hai đội khởi xướng phản công. Hai tên trung giai kỵ sĩ riêng phần mình dẫn đội, chạy về phía hai bên đường sơn lâm, hướng phía cung tiến đánh tới phương hướng phát động công kích. Đông Hải bờ hai tên kỵ sĩ thì là lưu tại nguyên chỗ. Trong đó vị kia kỵ sĩ cấp cao đang tìm đối phương thú nhân bách phụ trưởng. Trung giai kỵ sĩ đội trưởng, tăng thêm 20 tên sơ giai kỵ sĩ, đối phó phổ thông thú nhân man binh là đủ. Nhiệm vụ của hắn là giải quyết tên kia bách phụ trưởng. Lô Dịch đang cùng Linh Lộc thiếu nữ giao chiến. Một phen kịch chiến xuống tới, Linh Lộc thiếu nữ rốt cục phát giác được không thích hợp. Nhân loại kỵ sĩ cấp cao đều không phải là đối thủ của nàng. Lô Dịch dựa vào cái gì kiên trì lâu như vậy? Nàng đột nhiên nhớ lại bách phụ trưởng giao phó. Nếu như không thể trước tiên đánh giết đối phương lãnh tụ, nhất định phải kịp thời rút lui. Không sai, hiện tại nên rút lui. Linh Lộc thiếu nữ quay đầu muốn chạy. Lô Dịch thấy thế không lưu tay nữa. Hỏa diễm đấu khí thỏa thích phóng thích, tốc độ càng là tăng lên mấy cái cấp bậc. Nàng cầm kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Lộc thiếu nữ trước người. Thiếu nữ vội vàng dùng cành cây ngăn cản, lại phát hiện chính mình cành trực tiếp bị chém đứt. Vài hào, có bánh ngọt tay, mau trốn. Linh Lộc thiếu nữ lòng bàn chân bôi dầu, bay lên đến giữa không trung, tốc độ cực nhanh. Lô Dịch cầm kiếm theo sát phía sau. Thiếu nữ thần sắc kinh hoàng, nàng một bên nhảy nhót, một bên quay đầu hô, "Nai con sai, van cầu ngươi thả qua nai con." Lô Dịch trong lòng phá lệ kinh ngạc. Đầu này hiểu đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì chạy nhanh như vậy? Tấn thăng làm đại địa kỵ sĩ về sau, nàng các hạng thuộc tính toàn diện tăng lên, tốc độ xa không phải cao cấp kỵ sĩ có thể so sánh. Nhưng mà cái này nửa người nửa hiệu thiếu nữ, tốc độ chạy cùng nàng so sánh không chút thua kém. Ngắn ngủi mấy hơi thở, các nàng khoảng cách liền đã hất ra Lộ Rồng thật lớn một đoạn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật sẽ bị nàng chạy thoát. Linh Lộc thiếu nữ không ngừng quay đầu cầu xin tha thứ. Thấy đối phương ngơ ngác bộ dáng, Lộ Dịch linh cơ khẽ động, phía trước không có đường, nhanh rẽ phải. Thiếu nữ tin là thật, đội vàng chuyển hướng. Kết quả ai nha một tiếng đụng vào một gốc cây bên trên. Tốc độ của nàng quá nhanh, lần này va chạm đâm đến nàng đầu váng mắt hoa. Liên liên cây đại thụ kia đều bị trực tiếp đụng ngã. Thiếu nữ liền vội vàng đứng lên, cũng đã bị Lộ Dịch đuổi kịp. Lộ Dịch ánh mắt lạnh lẽo, một cước đạp gãy thiếu nữ chân sau cùng. A! Linh Lộc thiếu nữ phát ra tiếng kêu thảm, nàng lần này là không có chạy. Van cầu ngươi thả qua mai con đi. Ngươi là muốn ta kéo lấy ngươi đi, vẫn là chính mình đi? Mai con chính mình đi. Nàng xẹp lên miệng, khóc chít chít bộ dáng ta thấy mà yêu. Chỉ chốc lát sau, Lô Rồng phái người điều khiển xe chở tù chạy đến. Lô Dịch lạnh giọng nói ra, đi bảo, không phải vậy làm thì ngươi. Linh Lộc thiếu nữ biến sắc, chỉ tốt chính mình hướng lồng bên trong chui. Nàng thậm chí còn thân mật đem sắt cửa đóng lại, rất có tự mình hiểu lấy. Thấy Linh Lộc thiếu nữ bại trận, bán nhân mã bộ đội trong nháy mắt mất đi dũng khí chiến đấu, nhao nhao chạy trối chết. Ngươi đi đuổi bắt cái khác bán nhân mã, ta đến xem nàng. Lô Rồng nói ra. Lô Dịch nhìn về phía Lô Rồng, ngươi xác định không có vấn đề? Có cần hay không ta lại đánh gãy nàng hai cái đùi? Linh Lộc thiếu nữ biến sắc, khoe mắt mang nước mắt, ô ô. Không muốn a, mai con sẽ không chạy, chân đau quá. Lô Rồng tiến lên đưa ra một chương khế ước của chủ, ký kết khế ước, nếu không đánh gãy chân của ngươi. Khế ước? Thiếu nữ sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Lô Rồng và Lô Dịch. Mai con không muốn ký kết khế ước, ngươi không được chọn. Cái này lồng sắt chưa hẳn có thể vây khốn nàng, lý do an toàn, Lô Rồng quyết định làm trận bức bách nàng ký kết khế ước. Lô Dịch cười lạnh nhìn về phía Lô Rồng, ngươi chuẩn bị ngược lại là thẳng đầy đủ. Lô Rồng mặt mỉm cười, muội muội thực lực cường đại, sớm tối có thể thu phục Cự Long, chắc hẳn cũng chướng mắt cái này thú nhân. Lô Dịch mơ ước thật là thu phục Cự Long, nhưng là vừa mới nhìn rõ Linh Lộc thiếu nữ tốc độ kinh khủng, nàng cũng sinh ra qua khế ước suy nghĩ. Đáng tiếc nàng không có sớm chuẩn bị khế ước của chủ. Được rồi, một cái thú nhân mà thôi, về sau nhất định có thể tìm tới ưu tú hơn tọa kỵ. Lô Rồng nhìn về phía lồng bên trong thiếu nữ, ngươi có ký hay không? Không ký cũng chỉ có thể đánh gãy chân của ngươi, miễn cho ngươi chạy trốn. Thiếu nữ ủy khuất ba ba trừng mắt Lô Rồng, hai cái hiệu lô thai rủ xuống, muốn nói lại thôi. Chúng ta không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn, cho ngươi 3 giây đồng hồ. 3 giây. Thiếu nữ hét lên kinh ngạc, 3 phút có thể chứ? 2. Mai con không muốn ký kết khế ước. 1. Được rồi, đánh trước đoạn chân của nàng rồi nói sau, về sau lại cho nàng chữa khỏi. Thấy Lộ Dịch có hành động, thiếu nữ gấp, ký. Mai con cái này ký. Tấu chương xong, chương 51, nói bậy. Mai con là ngựa. Chương 51, nói bậy. Mai con là ngựa. Thấy Linh Lộc thiếu nữ không còn chống cự, Lộ Rồng thông qua khế ước quyển trục đế ký khế ước. Và dĩ vãng khác biệt, lần này khế ước quá trình cũng không thuận lợi. Lô Rồng cảm giác đầu óc phình to, phản phất có khối cự thạch ép tới hắn thở không nổi. Hắn có thể cảm giác được lồng bên trong thiếu nữ không có sinh ra chống cự cảm xúc, nhưng là linh hồn bên trên kháng cự là không thể tránh khỏi. Vì cái gì ma thú con non so với trưởng thành ma thú càng thích hợp khế ước? Cũng là bởi vì trưởng thành ma thú kháng cự, dẫn đến khế ước xác suất thành công cực thấp. Linh Lộc thiếu nữ không thuộc về ma thú. Căn cứ tình báo cung cấp tin tức, nàng là đản sinh tại rừng rậm ảo mộng chi linh, theo lý thuyết hẳn là cùng loại với tinh linh ma pháp sinh vật. Thế nhưng là đang sử dụng khế ước quyển trục tình huống dưới, khế ước độ khó vẫn như cũ rất lớn. Quyển trục hiệu quả đã biến mất. Lô Rồng mơ hồ cảm giác được trong đầu tinh thần liên hệ, nhưng hắn không cách nào cảm giác được thiếu nữ cảm xúc. Đạo này tinh thần liên hệ có chút yếu kém. Khế ước đã ký kết thành công, rồi lại lúc nào cũng có thể cắt ra. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, một mặt là bởi vì thiếu nữ đối với hắn độ chấp nhận không cao, vô ý thức sinh ra kháng cự. một phương diện khác thì là thực lực của hắn quá yếu, khó mà gánh chịu phần này khế ước trọng lượng. Nghĩ giải quyết một vấn đề này, cần phải nhanh một chút tăng lên thiếu nữ độ thiện cảm, hoặc là mau chóng tăng cường thực lực bản thân. Khế ước thành công không? Thấy Lộ Rồng cau mày, Lộ Dịch không khỏi lo lắng. Thành công, ngươi trước đi đuổi bắt còn lại bán nhân mã đi.
Được.
Linh Lộc thiếu nữ sau khi chiến bại, bán nhân mã bộ đội biết đại sự không ổn, cấp tốc bắt đầu rút lui. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chiến mã rất khó đuổi kịp. Cũng may bọn hắn phân tán tại con đường hai bên rừng cây, trong thời gian ngắn rất khó trốn về Đông Hải bờ. Lộ Dịch xuất thủ, lại thêm trong đội ngũ còn có một tên kỵ sĩ cấp cao, nhất định có thể bắt giữ không gần một nửa nhân mã. Lồng bên trong thiếu nữ ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào Lộ Rồng, không dám lên tiếng. Lộ Rồng cẩn thận nghĩ nghĩ, không có vội vã nhường lì đi ra trị liệu chân của nàng thương. Ngươi có danh tự sao? Thiếu nữ nhút nhát trả lời, mai con têu mai con. Làm sao cảm giác gia hỏa này đầu nhọn? Đã không có danh tự, về sau liền bảo ngươi Lily à đi. Không còn so với cái này càng thích hợp tên của nàng. Chờ một lúc chúng ta hội bắt những cái kêu bán nhân mã, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thuyết phục bọn hắn cùng kỵ sĩ ký kết khế ước. Lily à mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, ngươi có thể không thể bỏ qua bọn hắn. Ngươi tại sao phải giúp bọn hắn? Bởi vì bọn họ là nai con tộc nhân. Ngươi là hiệu, bọn hắn là ngựa, ở đâu ra tộc nhân? Lily à trừng lớn hai mắt, phản phất nghe thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nàng nói năng có khí phách phản bác, nói bậy. Nai con cũng là ngựa. Vậy ngươi vì cái gì tự xưng nai con? Lily à đại não trong nháy mắt đứng máy, ồ. Gia hỏa này quả nhiên không quá thông minh. Nhìn tình huống này, nàng hẳn là cũng không phát hiện khế ước có vấn đề. Lộ Rồng lộ ra nụ cười ấm áp, nai con nhà, chúng ta đã ký kết khế ước, sau này sẽ là người một nhà. Về sau ta mang ngươi ăn ngon uống sướng, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Mai con không thích ăn cay. Được, cái kia sẽ không ăn. Vậy ngươi khả năng giúp đỡ mai con báo thù sao? Cái kia nữ nhân xấu thật đáng ghét. Nữ nhân xấu chỉ đương nhiên là Lộ Dịch. Đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là chúng ta hiện tại còn không đánh lại nàng, về sau có cơ hội sẽ giúp ngươi đánh trở về. Lý Lì ạ thần tình kích động, thật đắt. Thiên chân vạn sát. Nói xong, Lộ Rồng từ tinh linh giới chỉ chung gọi giam Lý. Lý, giúp nàng trị liệu một lần chân thương. Cân nhắc đến kỵ sĩ trong đội ngũ khả năng có người thụ thương, Lộ Rồng cố ý mang tới Lily. Lily hiện thân về sau, ngạc nhiên nhìn về phía Lily ạ. Nàng từ trên người Lily ạ cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đồng dạng là đản sinh tại rừng rậm ma pháp sinh linh, các nàng tới một mức độ nào đó rất gần. Phí hết một phen công phu, Lily chưa khỏi Lily ạ chấn thương. Đừng nhìn Lộ Dịch chỉ là đơn giản đạp một cước, trị liệu nhưng không dễ dàng như vậy. Đại điệu kỵ sĩ hỏa diễm đấu khí, bám vào tại Lily ạ trên đùi chậm chạp không có tan đi. Trị liệu trước đó, còn phải xua tan những này khó chơi đấu khí. Chấn thương chữa trị, Lily ạ hưng phấn mà đứng người lên nhảy nhót một lần. Kết quả không cẩn thận đâm vào lồng sắt đỉnh chót, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Ngươi trước tiên ở lồng sắt bên trong đợi một hồi, miễn cho cái kia nữ nhân xấu lại tới đánh ngươi. Vậy đi, Lộ Rồng không dám tùy tiện thả ra Lily ạ. Hắn cần thời gian vững chắc khế ước. Lily ạ nghĩ thầm Lộ Rồng thật là một cái người tốt, không chỉ có giúp nàng chữa thương, còn đáp ứng mang nàng ăn ăn ngon, đáp ứng giúp nàng giáo huấn nữ nhân xấu. Lộ Rồng chú ý đến Lily ạ biểu lộ, không nghĩ tới nàng dễ dỗ dành như vậy. May cùng hắn ra hạn khế ước, nếu không về sau khẳng định mắc lừa bị lừa. Ai, lại là công đức một kiện. Hắn làm sao mỗi ngày đều đang hành thiện tích đức đâu? Lộ Rồng cưỡi chiến mã, mang theo hai tên điều khiển xe chở tù kỵ sĩ tiến về Đông Hải bờ. Kỵ sĩ đội ngũ truy kích vẫn còn tiếp tục. Bán nhân mã lần lượt xa lưới, nhưng đào tẩu hoàn toàn chính xác thực đa số. Đáng tiếc coi như trốn đến Đông Hải bờ, cũng gặp phải quỷ tử tức chặn đường. Lộ Rồng tính toán qua xuất phát thời gian. Bọn hắn tao ngộ bán nhân mã phục kích thời điểm, quỷ tử tức liền đã đến Đông Hải bờ. Vừa mới bắt đầu, quỷ còn có chút thất vọng. Hắn không biết Lộ Rồng có đáng giá hay không tín nhiệm. Đội ngũ của hắn đi vào Đông Hải bờ, nếu như vô tình gặp hắn thú nhân bộ đội, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Phàm là Lộ Rồng và Lộ Dịch trợ giúp không kịp lúc, hắn liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng, hắn lựa chọn tin tưởng Lộ Rồng. Càng nhiều nhưng thật ra là tin tưởng Tinh Linh Nữ Vương phán đoán. Tinh Linh Nữ Vương luôn không khả năng nhường một cái tầm thường dẫn đội. Sự thật chứng minh, Lộ Rồng phán đoán không sai. Đông Hải bờ không có thú nhân tung tích. Thế là hắn dựa theo kế hoạch, an bài kỵ sĩ tại Đông Hải bờ cửa thành thiết hạ mai phục, ngăn lại bán nhân mã đường lui. Tại hai chi kỵ sĩ đội ngũ giáp công phía dưới, tất cả bán nhân mã một cái không rơi xuống đất xa lưới. Trận chiến này lại thắng, cũng thuận lợi thu phục 52 tên tù binh. Trong đó bao quát Lý Lị ạ, bán nhân mã Bách Phu trưởng, 15 tên giống được bán nhân mã cung tiến thủ, 5 tên giống cái bán nhân mã cung tiến thủ, 30 tên giống được bán nhân mã chiến sĩ. Lộ Rồng đuổi tới Đông Hải bờ, vì thụ thương khá nặng kỵ sĩ trị liệu thương thế. Thiếu khuyết thuốc hồi phục đệ, như là không thể kịp thời trị liệu, kỵ sĩ chỉ sợ có mất mạng phong hiểm. Nhìn xem lì vì các kỵ sĩ chữa thương, Lộ Dịch ngạc nhiên nhìn về phía Lộ Rồng. Yêu tinh, ngươi từ nơi nào thu phục? Vận khí tốt, tại Ma Thu Sơn mạch gặp phải. Lời chúc phúc của nàng năng lực là chữa thương, ta dự định tại Sa Thạch trấn mở một nhà chữa bệnh trung tâm. Nếu như cận hải trấn có người sinh bệnh thụ thương, có thể tới Sa Thạch trấn tìm nàng. Lộ Rồng thừa cơ tuyên truyền một đợt. Nghi tồn tại không cần thiết giấu giếm. Rất nhiều người đều biết Ma Thu Sơn mạch chỗ sâu có yêu tinh tộc đàn, đó là băng tuyết đế quốc địa bàn, không ai dám tới gần. Lộ Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Rồng. Nàng vậy mới không tin cái gì vật khí. Khó trách tháng trước một mực không gặp được Lộ Rồng bóng dáng, nhất định là vì thu phục cái này yêu tinh. Trị liệu thủ đoạn khan hiếm, nghi năng lực thật là khiến người hâm mộ. Nhưng là yêu tinh và tinh linh một dạng, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, nàng lại hâm mộ cũng vô dụng. Tấu chương xong, chương 52, giải quyết tốt hậu quả làm việc chương 52, giải quyết tốt hậu quả làm việc Đông Hải bờ cư dân bởi vì bán nhân mã bộ đội xâm lấn không dám ra ngoài. Thẳng đến quý tộc dẫn đầu kỵ sĩ đội ngũ xuất hiện, thành công bắt được bán nhân mã, các cư dân mới thở phào nhẹ nhõm. Tại Tinh Linh Vương quốc, cuộc sống của bọn hắn mặc dù không sánh bằng quý tộc, nhưng ít ra còn không có trở ngại. Mà một khi rơi vào thú nhân bộ lạc trong tay, không biết hội có kết cục gì. Bán nhân mã tính cách không tính tàn bạo, nhưng đổi lại chủng tộc khác thú nhân, bị ăn sống nuốt tươi đều rất bình thường. Đi vào Đông Hải bờ không lâu sau, Lộ Rồng biết được tình báo. Đông Hải bờ lãnh chúa đã bỏ mình, cùng hắn ký kết khế ước ba con tinh linh chủng nguy cơ sớm tối biết được tình báo về sau, Lộ Rồng lập tức tìm tới bán nhân mã Bách Phu trưởng. Đông Hải bờ lãnh chúa ở đâu? Tên này bán nhân mã Bách Phu trưởng tên là Mã Lực. Hắn một mặt kiên ngạo, không cho đáp lại. Lộ Rồng ánh mắt băng lãnh, ta khuyên ngươi thành thật một chút, bởi vì thái độ của ngươi, ngươi những cái kia bán nhân mã tộc người sợ rằng sẽ gặp thai bay và gió. Mã Lực biến sắc, lạnh giọng trả lời, tên kia không thành thật, đã bị ta giết. Bắt giữ Bách Phu trưởng kỵ sĩ cấp cao biến sắc. Hắn là Đông Hải bờ kỵ sĩ, lần này trở về mục đích chính yếu nhất chính là giải cứu lãnh chúa. Bây giờ lại biết được lãnh chúa tin chết, hắn không khỏi sinh ra một tia áy náy. Rơi vào như thế kết cục, chỉ vì hắn thực lực không đủ. Mang ta đi tìm thi thể của hắn. Lộ Rồng nói ra. Lãnh chúa thi thể ngay tại tòa thành, Mã Lực giết hắn về sau không có soát người. Ba con tinh linh trùng còn tại thi thể trên thân. Lộ Rồng lục lọi ra ba cái hộp ngọc. Trong hộp tinh linh trùng khí tức hỗn loạn, cảm xúc sao động bất an. Khế ước giả chết đi, cho chúng nó tạo thành rất lớn trùng kích. Lũ tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, các ngươi đã an toàn. Lộ Rồng lấy ra ngọc phấn ném uy, ba con tinh linh trùng trạng thái lập tức chuyển tốt rất nhiều. Hắn không e dè cùng ba con tinh linh trùng ký kết khế ước. Một bên kỵ sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Theo lý mà nói, quý tộc sau khi chết, tinh linh trùng nên do hiệu trùng quý tộc kỵ sĩ nộp lên cho tinh linh nữ vương. Lộ Rồng hành vi cũng không phù hợp quy định. Không sao, ngươi có thể chi tiết hướng nữ vương báo cáo việc này. Lộ Rồng nói ra. Đông Hải bờ thất thủ, phụ trách thủ hộ lãnh địa kỵ sĩ khẳng định đến nhận gánh trách nhiệm. Bây giờ đoạt lại mất đất, bọn hắn yêu cầu hướng nữ vương bẩm báo nơi đầy tình huống. Lệnh Lộ Rồng nghi ngờ là Mã Lực vì cái gì không có cướp đi tinh linh trùng. Với tư cách thú nhân, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng. Tinh linh vương quốc chiến lược chủ yếu đến từ kỵ sĩ cùng tinh linh. Quý tộc trong tay bình thường đều có tinh linh trùng, bọn hắn vì cái gì không soát người đâu? Lộ Rồng hướng Mã Lực đưa ra nghi vấn. Mã Lực thái độ rất kém cỏi, nhưng là không thể không đáp. Thú người không thể khế ước tinh linh, chúng ta lục soát đến tinh linh trùng cũng vô dụng. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn không nguyện ý tổn thương tinh linh trùng loại này hấu tiểu sinh vật. Lộ Rồng nhìn Mã Lực một chút, vừa cười vừa nói, kỳ thật chúng ta cũng không nhiều lắm thù hận, ngươi không cần cùng ta mặt đen thui. Mã Lực dẫn đội xâm lấn Đông Hải bờ, có lẽ giết một chút người, nhưng những người kia cùng Lộ Rồng quan hệ không lớn. Hai nước giao chiến, xuất hiện thương vong rất bình thường. Chỉ ít nhóm này bán nhân mã không có lạm sát kẻ vô tội, cho nên Lộ Rồng đối bọn hắn cảm nhận không tính chênh lệch. Mà Lộ Rồng cũng không có sát hại bất luận cái gì một cái bán nhân mã. Nhìn như vậy đến, giữa bọn hắn hoàn toàn chính xác không có thâm cừu đại hận. Mã Lực lặng lẽ nhìn về phía Lộ Rồng, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể cùng dưới trướng của ta kỵ sĩ ký kết khế ước, thành vị tọa kỵ của bọn hắn. Mã Lực trợn mắt nhìn, phản phất nhận lấy cực lớn cốt đủ, ngươi mơ tưởng. Cho nên ngươi tình nguyện nhìn lấy bọn hắn bị giải quyết. Vậy cũng tính chết có ý nghĩa. Bán nhân mã nhất tộc coi như bị giết chết, cũng sẽ không trở thành nô đái của các ngươi. Sao có thể kêu nô lệ đâu? Khế ước bất quá là vì cam đoan các ngươi không sẽ phản bội, gia hạn khế ước, các kỵ sĩ mới có thể coi các ngươi là tác chiến bạn. Mã Lực cười lạnh, sau đó cùng các ngươi cùng một chỗ sát hại thú nhân bộ lạc đồng bào sao? Đồng bào? Lộ Rồng cười, trong miệng ngươi đồng bào sẽ không phải là đám kia cầm tù bán nhân mã tộc người, bức bách các ngươi trên chiến trường ra hỏa. Mã Lực đống nhiên ngẩng đầu, rung động trong lòng không thôi. Gia hỏa này vì sao lại biết nhân mã thôn tin tức? Chẳng lẽ thú nhân bộ lạc có gian tế? Lộ Rồng nguyên bản định nhường Lý Lì Ả hỗ trợ thuyết phục Mã Lực, thế nhưng là biết được nhân mã thôn tình báo về sau, hắn lập tức cải biến chủ ý loại tình huống này, căn bản không cần đến Lý Lì Ả thuyết phục. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là gia nhập Tinh Linh Vương quốc, cùng các kỵ sĩ ký kết khế ước, thành vị chiến hữu của bọn hắn, sau này ta mang các ngươi đoạt lại nhân mã thôn, hoặc là chết ở chỗ này, chôn vùi nhân mã thôn hy vọng cuối cùng. Ngươi tuyển đi. Mã Lực cao mày, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Người chim trinh sát hơn phân nửa đã đem bọn hắn lạc bại tin tức mang hội nhân mã thôn. Nhân mã thôn tộc nhân giữ nhiều lấy ít, coi như về sau đoạt lại nhân mã thôn, cũng không cứu lại được những người kia. Thế nhưng là, Lộ Rồng lời nói nhường hắn sinh ra một chút hy vọng. Hắn đương nhiên không hy vọng bán nhân mã tộc tương lai chôn vùi tại đây. Coi như không cứu lại được những cái kia chết đi tộc nhân, cũng muốn đích thân vì bọn họ báo thù. Mã Lực không được chọn, ta sẽ thử thuyết phục bọn hắn. Nói ra câu nói này, phản phất hao hết hắn tất cả lòng dạ. Lộ Rồng vô vô bờ vai của hắn, tỉnh lại một điểm, ta muốn chính là bọn ngươi loại kia liều lĩnh xông về phía trước quyết đoán. Nếu như có thể thu phục bán nhân mã, tương đương với nhường các kỵ sĩ khế ước một cái trung cao giai ma thú. Hắn thực lực hơn xa tại phổ thông chiến mã. Hơn nữa bán nhân mã thực lực có tăng lên rất nhiều không gian. Dựa theo thú nhân bộ lạc chiến lược đẳng cấp, thú nhân man binh, thú nhân bách phu trưởng, thú nhân thống lĩnh, thú nhân đại tướng, thú nhân chủ soái, thú nhân vương. Khỏi cần phải nói, Mã Lực chí ít có trở thành thú nhân thống lĩnh tiềm lực. Chỉ cần cùng một vị kỵ sĩ cấp cao phối hợp đầy đủ ăn ý đối mặt yếu một điểm đại địa kỵ sĩ, nói không chừng cũng có sức đánh một trận. Cùng bán nhân mã ký kết khế ước sự tình chỉ có thể trở về sau sẽ giải quyết. Hiện tại không nhiều như vậy khế ước của chủ. Hơn nữa Lộ Rồng còn phải đi một chuyến Đông Hải bờ đồng ruộng. hắn nhường một bên kỵ sĩ cấp cao phụ trách dẫn đường. Mang ta đi nhìn xem cái này ba con tinh linh trùng đông trùng hạ thảo. Bán nhân mã xâm lấn sau chưa có tới nông trường, tinh linh trùng đông trùng hạ thảo cũng không bị thương tổn. Chỉ cần đông trùng hạ thảo không có việc gì, tinh linh trùng liền không có trở ngại. Bọn chúng chỉ là tinh thần nhận đến trùng kích, nhất thời rất khó tiếp nhận ký chủ tử vong. Một lần nữa cùng Lộ Rồng ký kết khế ước về sau, vấn đề này rất nhanh liền đạt được giải quyết. Ba con tinh linh trùng theo thứ tự là dưa leo tinh linh trùng, lúa mì tinh linh trùng, chanh tinh linh trùng. Sa Thạch Trấn không hề gieo trồng lúa mì và chanh. Đem đông trùng hạ thảo cấy ghép sau khi trở về, hôm nào có thể trồng trọt đứng lên. Đông Hải bờ đã đoạt lại, các cư dân lần nữa khôi phục bình thường sinh hoạt. Vì phòng ngừa thú nhân lần nữa xâm phạm, tinh linh nữ vương có lẽ yêu cầu một lần nữa bố trí kỵ sĩ đội ngũ thủ hộ nên lãnh địa. Trước đó, Lộ Rồng hướng kỵ sĩ đội ngũ truyền đạt chỉ lệnh. Do Lộ Dịch dẫn đội, hướng phía thú nhân bộ lạc bán nhân mã thôn khởi xướng tập kích. Tấu chương xong, chương 53, nghiêm chỉnh ngồi cưỡi huấn luyện chương 53, nghiêm chỉnh ngồi cưỡi huấn luyện tiến công nhân mã thôn. Lộ Dịch một mặt ngạc nhiên. Chúng ta điểm ấy chiến lực không đủ a. Nhân mã thôn là thú nhân bộ lạc địa bàn, ở vào Đông Hải bờ phía nam, cần phải xuyên qua bình nguyên cùng rừng rậm. Đại địa kỵ sĩ cũng không phải là vô địch tồn tại. Lộ Dịch có thể nhẹ nhõm chiến thắng một tên thú nhân thống lĩnh, nhưng là nàng thể lực cuối cùng rồi sẽ hao hết. Một tên đại địa kỵ sĩ, tăng thêm không đến 100 người kỵ sĩ quân đội. Muốn tấn công chiếm thú nhân bộ lạc lãnh địa không khác người si nói mộng. Lộ Rồng giải thích nói, đánh nghi binh, không phải thật sự đánh. Đánh nghi binh? Không sai, thú nhân bộ lạc hẳn là có điều tra quân địch động tĩnh thủ đoạn. Chúng ta có thể mượn cơ hội này khởi xướng đánh nghi binh, dọa một chút bọn hắn. Mã Lực coi là người chim trinh sát đã rời đi. Lộ Rồng lại phát hiện hắn còn tại đông bầu trời trên bờ biển xoay quanh. Chắc là vì tìm hiểu kỵ sĩ quân đội tiếp xuống động tĩnh. Đã như vậy, vậy liền hơi chút lợi dụng một chút. Chờ đợi kỵ sĩ trạng thái khôi phục. Lộ Rồng nhường Lộ Dịch dẫn đội xuất phát, tiến về nhân mã thôn. Tin tức truyền lại cần thời gian. Người chim trinh sát phát giác được kỵ sĩ đội ngũ động tĩnh, lập tức trở về chỉnh truyền lại tình báo. Nhưng mà Lộ Dịch dẫn đầu đội ngũ chỉ là tại bên trên bình nguyên lượn quanh một vòng, nửa ngày sau một lần nữa trở lại Đông Hải bờ. Thú nhân bộ lạc cùng tinh linh vương quốc xung đột vẫn còn tiếp tục. Chiến trường không chỉ một chỗ. Lần này đánh nghi binh, nói không chừng có thể nhiễu loạn thú nhân bộ lạc kế hoạch. Đông Hải bờ tình thế ổn định lại, Lộ Rồng an bài vị kia kỵ sĩ cấp cao hướng nữ vương truyền lại chiến báo. Tại tinh linh nữ vương hạ đạt chỉ lệnh mới trước đó, Lộ Rồng bọn người yêu cầu lưu tại Đông Hải bờ, phòng ngừa thú nhân bộ lạc lần nữa xâm lấn. Hắn an bài kỵ sĩ mai táng Đông Hải bờ lãnh chúa, trấn an được lãnh chúa người nhà. Về sau liền bà Lộ Dịch, quy tử tức tạm thời ở tại Đông Hải bờ tòa thành. Thừa dịp thời gian ở không, Lộ Rồng bắt đầu ngồi cưỡi huấn luyện. Hắn trước kia không biết cưỡi ngựa, trở thành sơ giai kỵ sĩ sau mới dần dần nắm giữ ngồi cưỡi kỹ xảo. Hiện tại thu phục Lý Lị ạ, bình thường kỹ xảo không quan tâm dùng. Lý Lị ạ chạy nhanh cực nhanh, lấy thực lực của hắn bây giờ rất khó khống chế. Cái gì? Mai con không muốn. Đi vào chuồng ngựa, Lý Lị ạ khởi sướng kháng nghị. Đã nói xong ăn ngon uống sướng đâu? Đã nói xong trả thù nữ nhân xấu đâu? Lừa đảo. Lộ Dịch nhàn rỗi nhàm chán, chính ở một bên quan sát Lộ Rồng huấn luyện. Lộ Rồng nhỏ giọng khuyên, "Mai con, ngươi có còn muốn hay không báo thủ? Hai ta đến cùng một chỗ, về sau mới có cơ hội đánh bại nàng." Lý Lị ạ một mặt ủy khuất, "Mai con không muốn bị cưới." "Không có chuyện, quen thuộc liền tốt." Lộ Rồng nhảy lên nhảy đến Lý Lị ạ trên thân, không cho nàng thời gian phản ứng. Lý Lị ạ cảm thấy thật không được tự nhiên. Ngồi phía sau một người, cảm giác là lạ. "Lộ Rồng, ngươi sẽ không bụng trộm đâm Mai con một kiếm a?" Bởi vì không có thành lập được đầy đủ tín nhiệm quan hệ, nàng cảm giác trong lòng mao mao. "Ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta đâm ngươi làm cái gì?" Lý Lị ạ không lên tiếng nữa. Đầu óc của nàng phi tốc chuyển động, đến nghĩ biện pháp đem Lộ Rồng bỏ rơi đi. Hơn nữa muốn làm kín đáo một điểm, không thể bị phát hiện. Lộ Rồng cảm thụ được hiệu thân. So với chiến mã, Mai con thân thể muốn bóng loáng một số, không dễ dàng ngồi vững vàng. Hơn nữa trên người nàng không có dây cương, chỉ có thể dựa vào hai chân kẹp lấy, hoặc là đưa tay ôm Mai con eo nhỏ. Nhưng lại như thế này liền không có cách nào cầm kiếm tác chiến. Lộ Rồng khế ước Lý Lị ạ, chủ yếu là vì tăng cường chiến lực, mà không phải là vì đi đường. Hắn nhất định phải thích ứng Lý Lị ạ tốc độ. Tại chỉ dùng hai chân tình huống dưới, không bị Lý Lị ạ bỏ rơi đi. Mai con có thể bắt đầu động sao? Lý Lị ạ hỏi. Có thể, người trước chậm một chút. Lý Lị ạ trong lòng lạnh hừ một tiếng. Cũng nhanh, cũng nhanh. Liền phải đem ngươi bỏ rơi đi. Nàng veo một cái chạy vội ra ngoài. Lộ Rồng không ngồi bước vàng, cả người bay rất ra ngoài, té ngã trên đất. Ha ha ha. Lý Lị ạ quay đầu lại, cười to không thôi. Lộ Rồng bất đắc dĩ đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, không phải nhường ngươi chậm một chút sao? Ngươi là cố ý vẫn là không cẩn thận? Lý Lị ạ lập tức ngừng cười âm thanh. Bài hảo. Bị phát hiện. Mai con không phải cố ý. Được thôi, vậy liền lại tới một lần nữa. Còn tới a? Lý Lị ạ hai lỗ tai rủ xuống, dầu dĩ không vui. Lộ Rồng lần nữa cơi ở trên người nàng, đưa tay ôm bờ eo của nàng. Lý Lị ạ kinh ngạc, ngươi làm gì? Ta sợ ngươi chạy quá nhanh. Lý Lị ạ càng thêm khó chịu, thế nhưng là Mai con cảm giác thật ngứa. Nàng không ngừng uốn éo người, giống như thật tại gãi ngứa ngứa. Lộ Rồng cảm nhận được trên tay mềm mại xúc cảm, tâm biên ý hiệu. Lý Lị ạ quần áo trên người là da hiệu áo đôi ngắn, quần áo lông xù, cùng thân thể nàng bên trên lông tóc một dạng mềm mại. Áo đôi ngắn rất ngắn, lộ ra bóng loáng trắng non vòng eo. Trên người nàng tản mát ra tự nhiên hương khí. Gần sát về sau, cỗ này hương khí càng rõ ràng. Lý Lị ạ cảm giác được không thích hợp, nàng quay đầu lại vấn đạo, Lộ Rồng, ngươi có phải hay không tại cầm kiếm đâm Mai con? Lộ Rồng mặt không đổi sắc, không có, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Lilia nửa tin nửa ngờ, lần nữa chạy như bay. Cuồng phong từ bên thai gào thét mà qua, thổi tan lộ rộng tàn niệm. Lilia tốc độ quả nhiên cao minh, so với bình thường chiến mã nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lộ rộng thậm chí cảm giác nàng không có sự xuất toàn lực. Tại như thế tấn mãnh tốc độ xuống, lộ rộng căn bản là không có cách đưa ra cánh tay. Một khi buông tay, rất dễ dàng bị vãi ra. Đây vẫn chỉ là phổ thông chạy. Nếu như trong chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có vội xông dừng tình huống, điều động đến đem hội càng thêm khó khăn. Xem ra sau này mỗi ngày đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập. Đã muốn thích ứng Lilia tốc độ, còn muốn bồi dưỡng cùng với nàng ở giữa ăn ý mà khác, tốt nhất cho nàng đặc chế một kiện rắn chắc quần áo, thuận tiện dùng tay nắm lấy cái chủng loại kia. Mai con, cần ta cho ngươi phối trí một thanh vũ khí mới sao? Mới không cần. Mai con nhảy nhót lấy chạy đến một gốc đại thụ dưới đáy, nhảy dựng lên tách ra dưới một cái nhân cây. Trong tay nàng hiện lên một đạo lục quang, cành cây trở nên càng rắn chắc, cuối cùng thậm chí kết xuất một viên lục sắc trái cây. Không nghĩ tới nàng còn có năng lực này. Lộ rộng thêm chút suy tư. Năng lực này rõ ràng cùng ma pháp có quan hệ. Chẳng lẽ Lilia ma pháp thiên phú so với chiến sĩ thiên phú càng thêm xuất sắc? Mai con, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Ừm.
Có ý tứ gì? Ý của ta là, ngươi là bao lâu ra đời? Lilia vẫn là nghe không hiểu. Lộ rộng tiếp tục đặt câu hỏi. Liên tiếp tốt mấy vấn đề về sau, hắn mới biết rõ ràng Lilia lai lịch. Nửa tháng trước, Lilia vẫn còn tự nhiên linh thể trạng thái, tại nhân mã thôn trong rừng rậm phiêu đãng. Thằng đến bán nhân mã quân đội đi ngang qua rừng rậm. Lilia đem mình làm bán nhân mã tộc nhân, hóa thành nửa người nửa hiệu hình thái, cùng nhau xâm lấn Đông Hải bờ. Nàng là đản sinh tại rừng rậm mộng ảo chi linh, không có tuổi tác nói chuyện. Về phần tại sao lại biến thành một cái hiệu, chính nàng cũng không làm rõ ràng được. Nếu là vừa hóa hình không lâu, nói rõ nàng còn không có triệt để nắm giữ năng lực của mình. Dù vậy, nàng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chiến thắng kỵ sĩ cấp cao. Lilia tiềm lực nói không chừng so với tinh linh, yêu tinh loại hình ma pháp sinh vật càng thêm khoa trương. Hơn nữa dáng dấp còn đáng yêu như thế. Khuyết điểm duy nhất chính là đầu óc có chút ốc. Về sau nhiều lắm lừa gạt nàng một chút, nhường nàng căng căng trí nhớ. Tấu chương xong, chương 54, tháng 12 tình báo đổi mới chương 54, tháng 12 tình báo đổi mới đi qua sự kiện lần này, Lộ Rộng khắc sâu ý thức được cá nhân thực lực trên chiến trường tầm quan trọng. Không có lộ gì, hắn chí ít yêu cầu gấp 5 lần trở lên binh lực mới có thể chiến thắng Lilia. Cho dù là chiến lực nghiền ép tình huống dưới, vẫn như cũng có khả năng tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Nếu có biện pháp giải quyết đầu lĩnh, địch nhân tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong khoảng thời gian này vội vàng sự tình các loại, Lộ Rộng cơ hồ rất ít tiến hành huấn luyện. Trung giai kỵ sĩ quá yếu, hắn ít nhất phải trở thành một tên đại địa kỵ sĩ mới có nắm chắc trên chiến trường tự vệ. Tin tức tốt là lần này thu phục Lilia. Bằng vào Lilia mau lẹ tốc độ, chỉ cần không gặp phải đặc biệt biến thái địch nhân, giữ được tính mạng khẳng định không có vấn đề. Chờ đợi nữ vương hạ lệnh trong khoảng thời gian này, Lộ Rộng mỗi ngày đều trong huấn luyện vượt qua, hoặc là tu luyện hô hấp pháp, hoặc là luyện tập ngồi cưỡi kỹ xảo. Lộ Dịch một mực chú ý Lộ Rộng huấn luyện. Ngươi đã tu luyện ra hỏa diễm đấu khí rồi. Đúng vậy, còn không quá thuần thục. Hỏa diễm đấu khí cùng hỏa hệ vu thuật là hai loại khái niệm khác nhau. Vu thuật yêu cầu tạo dựng mô hình, ngưng tụ ma lực mới có thể phóng thích. Uy lực của nó chỉ cùng ma lực lớn nhỏ và tự thân siêu năng thiên phú có quan hệ. Ngang nhau ma lực dưới, Lộ Rộng thi triển hỏa diễm tiễn uy lực không bằng tuyết phủ, bởi vì tuyết phủ hỏa hệ thiên phú càng tốt hơn. Muốn tăng lên uy lực, chỉ có thể ở phóng thích vu thuật lúc gia tăng ma lực lượng. Mà muốn thi triển ra cái khác vu thuật, liền yêu cầu tạo dựng ra khác biệt vu thuật mô hình. Hỏa diễm đấu khí thì lại khác. Nó cùng loại với sức mạnh, sức chịu đựng loại này có thể thăng cấp thuộc tính. Thông qua tu luyện hô hấp pháp liền có thể tăng lên đấu khí uy lực. Thuộc tính khác nhau đấu khí, còn có thể thông qua tự thân cảm ngộ tiến hành tăng lên. Đơn giản tới nói, vu thuật là không giảng đạo lý. Vu sư chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể làm được thường nhân làm không được sự tình. Kỵ sĩ thì cần muốn khắc khổ huấn luyện, dụng tâm cảm ngộ. Lô Dịch nhắc nhở, ngươi bây giờ mới trung giai, càng cần hơn đánh tốt cơ sở. Lô Rồng minh bạch nàng ý tứ. Đấu khí cường độ tương đương với sức mạnh thuộc tính đấu khí tương đương với làm dùng sức mạnh kỹ xảo. Chỉ có tại sức mạnh đầy đủ tình huống dưới mới có thể biểu hiện ra càng nhiều kỹ xảo. Lộ Rồng nghĩ tấn thăng cao giai chỉ có thể từ từ tích lũy. Bất quá hắn đã nắm giữ hỏa diễm đấu khí, sau này tấn thăng đại địa kỵ sĩ khẳng định so với những người khác càng thêm nhẹ nhõm. Tháng 11 còn lại mấy ngày đều trong huấn luyện vượt qua. Tháng 12 tình báo đổi mới. Tình báo 1, thứ du đông trùng hạ thảo thường xuyên bắt được ma thú, tại đông trùng hạ thảo tác dụng dưới, bộ phận thứ du phát sinh biến dị vì nhanh sinh thứ du tinh linh trùng sắp tiến hóa. Tình báo 2, tuyết phụ thông qua chăm chỉ minh tưởng tu luyện sắp tấn thăng làm cấp 2 thực tập vu sư, nàng ngay tại nếm thử tạo dựng mới vu thuật mô hình. Tình báo 3, băng xương trứng rồng tại Hải Dương Chi Đô gây nên một phen phong ba, kinh qua nhiều lần chuyển tay, cuối cùng hẻo lạ lấy 30 vạn kim thấp hơn rất nhiều giá mua xuống trứng rồng. Tình báo 4, băng xương lãnh chúa trọng thương chưa lành, liên tiếp mất đi 2 viên trứng rồng làm nó tức giận không thôi, nó quyết định đập nồi dìm thuyền, hướng phía Long Vương cảnh giới đột phá. Tình báo 5, tại biên cảnh các lĩnh chủ phòng ngự dưới, thú nhân Vương Nghệ thăm dò tiến công không thể lấy được thành quả, thú nhân bộ lạc lui binh, trong thời gian ngắn sẽ không khởi xướng tiến công. Tinh linh nữ vương giữ vững đoạt tới lãnh địa, vì lãnh địa dâng lên tinh linh chúc phúc. Tháng 12 tình báo cơ hồ đều là tin tức tốt. Thứ du tinh linh trùng sắp tiến hóa, nó lập tức liền muốn đi vào mập ken kỳ. Lộ Rồng yêu cầu vì nó chuẩn bị các loại sản phẩm mới cây du, gia tăng nó tiến hóa xác suất thành công. Tuyết phủ vu sư tu luyện cũng có tiến triển. Nhanh như vậy liền tấn thăng cấp 2 thực tập vu sư, nói rõ nàng vu sư thiên phú rất mạnh. Lộ Rồng cảm giác chính mình cũng có tấn thăng dấu hiệu, nhất là cùng Lý Lệ Á ký kết khế ước về sau. và tuyết phù khác biệt, hắn căn bản cũng không phải là thông qua minh tưởng tấn thăng. Gần nhất hắn vẫn bận kỵ sĩ huấn luyện, đều không thế nào minh tưởng. Sở dĩ tấn thăng, hơn phân nửa là bởi vì khế ước các loại tinh linh. Thứ du tinh linh trùng tiến hóa làm tiểu tinh linh cũng có thể mang đến cho hắn tăng lên. Tháng này trong tình báo, nhất làm cho lộ rồng kích động là điều thứ ba. Vốn chỉ là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới hẻo là thế mà thuận lợi như vậy liền mua xuống trứng rồng. 30 bạn, giá tiền này thấp đến không cách nào tưởng tượng. Cự long giá trị không cách nào đánh giá. Trứng rồng cũng giống vậy. Đừng nói 30 bạn, chính là 100 triệu lộ rồng đều nguyện ý cho. Chờ trở lại xa thạch trấn, nhất định phải từ hẻo là trong tay đem trứng rồng mua được. Nàng mới hoa 30 bạn, không chừng còn không biết trứng rồng lai lịch. Thu hoạch tình báo không lâu sau, nữ vương chuyển đến tin tức. Lộ rồng, lộ gì, quỳ tử tức đi vào tòa thành đại sảnh. Ba vị đại nhân. Kỵ sĩ đưa ra nữ vương giấy thông hành, nữ vương bệ hạ hạ lệnh, sau đó do lộ dịt đại nhân dẫn đầu kỵ sĩ đội ngũ đóng giữ Đông Hải bờ, phòng ngừa thú nhân bộ lạc tập kích. Lộ dịt người đần độn, nhường nàng một người lưu lại. Cái kia nàng về sau chẳng phải là không có cách nào đi xa thạch trấn thông cửa rồi. Nàng không thể không có mỹ thực đường phố a. Lộ dịt sớm liền muốn đi. Đông Hải bờ một chút ý tứ đều không có. Trong thành bảo đầu bếp nấu cơm, ngoại trừ thịt nướng vẫn là thịt nướng. Liền ma diễm bột phấn đều không có. Lộ dịt nhẫn nhịn không được như thế cuộc sống bình thản. Lộ rồng vô bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Hảo muội muội của ta, Đông Hải bờ liền giao cho ngươi. Lộ Di phẫn uất nhìn về phía Lộ Rồng, tại sao ta cảm giác ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác? A, có sao? Lộ Rồng nụ cười đều nhanh không ngừng được. Hắn thật không phải cười trên nỗi đau của người khác. Chủ yếu là tháng này hẻo là có khả năng mang theo trứng rồng trở lại cận hải trấn. Nếu như Lộ Di tại, nói không chừng hội có biến số. Bọn hắn mặc dù là đồng minh quan hệ, Lộ Di thậm chí nguyện ý giao ra tinh linh trùng. Thế nhưng là một khi cùng Cự Long dính líu quan hệ, Lộ Di thái độ nhất định sẽ phát sinh chuyển biến. Vẫn là câu nói kia, không có cái nào kỵ sĩ không tưởng thu phục Cự Long. Có trứng rồng, Long kỵ sĩ sẽ còn xa sao? Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi quản lý tốt cận hải trấn. Lộ Dịch cảm giác cay nghiệt mà bảo, người sau khi trở về, nhớ ký gọi người giúp ta mang mấy bao ma diễm bột phần tới, tốt nhất có thể đem nồi lẩu thiết bị cũng mang đến. Đông Hải bờ đến xa thạch trấn, ít nhất phải đi qua hai cái lãnh địa. Nàng không có cách nào chạy tới chạy lui. Không có vấn đề. Lộ Rồng sảng khoái đáp ứng. Còn có những này bán nhân mã tù binh, chúng ta phân chia như thế nào? Lộ Rồng hỏi. Quỷ tử tức trước tiên mở miệng, lần này bắt được tù binh may mắn mà có hai vị đại nhân, ta liền không tham dự phân phối. Hắn không muốn bởi vì mười mấy con bán nhân mã đắc tội Lộ Dịch và Lộ Rồng. Một cái là đại địa kỵ sĩ, một cái là nữ vương bệ hạ xem trọng người. Vô luận cái nào hắn đều không thể chơi vào. Lộ Dịch lườm Lộ Rồng một chút, ngươi muốn làm sao phân? Ngươi lần này không phải chỉ dẫn theo 20 tên kỵ sĩ sao? Phân ngươi 20 cái bán nhân mã mà mình, còn lại ta mang về xa thạch trấn. Lộ Dịch cười lạnh một tiếng, a, thật không biết xấu hổ. Chào phúng bề chào phúng, nàng lười nhác cùng Lộ Rồng tranh đoạt. Lần này toàn bộ nhờ nàng mới có thể cầm xuống Lý ạ, cũng chính là Lộ Rồng đầy đủ mặt dày vô sỉ, mới có thể đưa ra loại này phân phối phương án. Trở về sau đừng quên, ma diễm một phấn, còn có 20 tấm khế ước quyền trục, ta những cái kia bán nhân mã không cần mang đi, lưu tại Đông Hải bờ là được. Tấu chương xong, chương 55, đáng yêu bóp chương 55, đáng yêu bóp tại mã lực quyết bảo, 50 tên bán nhân mã coi như trung thực. Lộ Rồng cho Lộ Dịch lưu lại 10 tên bán nhân mã chiến sĩ, 10 tên bán nhân mã cung tiến thủ, còn lại toàn bộ mang về xa thạch trấn. Trở về trên đường, Lộ Rồng cưỡi tại Lý ạ trên thân, tạm thời cho là huấn luyện. Liên tục vài ngày huấn luyện, Lilya dần dần thích ứng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ náo chút ít tính tình. Đi qua Hải Khẩu thành, Lộ Rồng cáo biệt Quỷ Tử Tước, áp tải hơn 30 tên bán nhân mã, từ cận hải trấn phương hướng trở lại xa thạch trấn. Tuyết Phù biết được Lộ Rồng trở về tin tức, trước tiên đi ra ngoài nghênh đón. Mặc dù có Lộ Dịch đi theo, nhưng nàng vẫn như cũ rất lo lắng Lộ Rồng an nguy. Xác nhận Lộ Rồng không có thụ thương, trong lòng treo lấy cự thạch rốt cục rơi xuống. Tuyết Phù nhìn về phía Lilya, Lilya cũng đang nhìn nàng. Đây là Lilya, trong chiến đấu thu phục tọa kỵ. Nghe thấy tọa kỵ hai chữ, Lilya lập tức không vui, hắc, đã nói xong chiến hữu đâu. Tuyết Phù mỉm cười, còn thật đáng yêu. Lilya trong nháy mắt trong bụng nở hoa, mai con đáng yêu sao? Ừm, rất đáng yêu. Tuyết Phù tiến lên sờ lên Lilya yêu thân, trên người lông tóc rất mềm mại, sờ tới sờ lui đặc biệt dễ chịu. Lilya cao hứng nguyên địa nhảy nhót. Tuyết Phù nhìn về phía đội ngũ hậu phương xe chở tù. Trên tủ xa lồng sắt bên trong là tất cả đều là bán nhân mã. Đây đều là trong chiến đấu bắt được tù binh. Tuyết Phù kinh ngạc hỏi. Lộ Rồng gật đầu, 30 tên bán nhân mã có thể tăng cường kỵ sĩ chiến lực, cũng có thể để bọn hắn lưu tại xa thạch trấn làm việc. Tuyết Phù thêm chút suy tư, yêu cầu trước cùng bọn hắn ký kết khế ước a. Dù sao cũng là thú nhân, nếu như không có khế ước, rất khó cam đoan bọn hắn trung thành. Ta tại Hải Khẩu thành vay tiền mua 30 mấy chương khế ước quyền trục. Vì mua sắm quyền trục, Lộ Rồng từ Quỷ Tử Tức nơi đó cho mượn 3000 kim tệ. Quỷ Tử Tức đáp ứng rất sảng khoái, liền khế ước đều không có ký, nhìn qua hoàn toàn không lo lắng Lộ Rồng bị nợ. Xa thạch trấn xưa đâu bằng nay, Lộ Rồng đương nhiên không lại bởi vì chút tiền ấy thất tín với người. Ngươi muốn tuyển chọn một cái khế ước sao? Lộ Rồng hỏi. Nhóm này bán nhân mã ở trong có 5 tên giống cái bán nhân mã cung tiến thủ. Tốc độ mặc dù không sánh bằng Lilya, nhưng cũng so với bình thường chiến mã mau lẹ. Tuyết Phù nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, lưu cho kỵ sĩ đi. Lịch có tật phong báo, không cần khế ước bán nhân mã. Sa thạch trấn 6 tên kỵ sĩ, tăng thêm Danny và hắn mang tới 20 tên kỵ sĩ, hết thảy 27 tên. Sau này có lẽ còn có mới kỵ sĩ gia nhập. Tuyết phù hiện tại đã rất ít tiến hành kỵ sĩ huấn luyện, càng nhiều thời gian đều là dùng để minh tưởng. So với kỵ sĩ, nàng càng thích hợp trở thành một tên vũ sư. Cân nhắc đến những này, nàng không có ý định cùng bán nhân mã ký kết khế ước. Lộ Rồng nhường kỵ sĩ mang theo 30 tên bán nhân mã tiến về tòa thành địa lao. Các vị, chắc hẳn mã lực các hạ đã nói với các ngươi qua, sau này hy vọng các ngươi có thể lưu tại Sa Thạch Trấn, vì Sa Thạch Trấn làm việc, vì Tinh Linh Vương quốc hiệu lực. Chỉ cần cùng kỵ sĩ ký kết khế ước, ta có thể cam đoan, cuộc sống của các ngươi khẳng định trôi qua so với trước kia càng tốt hơn. Liên quan tới khế ước, ta hội để cho thủ hạ kỵ sĩ theo thứ tự xuống tới chọn lựa. Hy vọng các ngươi đều có thể tìm tới thích hợp chiến hữu, sau này làm việc với nhau, huấn luyện chung. Không thể ký kết khế ước bằng hữu, cũng chỉ có thể mời các ngươi tạm thời ở tại địa lao. Qua một thời gian ngắn lại thả các ngươi đi ra. Nói xong, Lộ Rồng trở lại tòa thành, triệu tập kỵ sĩ. Tuyết phủ, lịch bọn hắn người đâu? Tuyết phủ nhìn về phía Lộ Rồng, không nói gì. Lộ Rồng ngầm hiểu, bọn hắn hẳn là còn ở Ma Thú Sơn mạch đào quáng. Lộ Rồng nhìn về phía chúng kỵ sĩ, cảm tạ chư vị kỵ sĩ trên chiến trường tận hết sức lực chém giết, với tư cách ban thưởng, ta đem tặng cho mỗi người các ngươi một trường khế ước của chủ. Nhưng là trong địa lao bán nhân mã số lượng có hạn, ta không thể miễn phí cấp cho. Các ngươi yêu cầu thanh toán 1000 kim tệ mới có thể cùng bán nhân mã ký kết khế ước. Bán nhân mã thực lực rõ như ban ngày, 1000 kim tệ tuyệt đối không lỗ. Chúng kỵ sĩ nô nước tấp nập thanh toán kim tệ. Bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đám kia bán nhân mã bên trong chỉ có 5 tên giống cái. Tới trước được trước. Lãnh chúa đại nhân, nếu như kim tệ không đủ làm sao bây giờ? Kim tệ không đủ cũng không quan hệ, ta trước tiên có thể cho các ngươi mượn, từ sau này tiền lương bên trong chủ. Đối với sơ giai kỵ sĩ mà nói, 1000 kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Bọn hắn một tháng tiền lương mới 10-20 kim tệ. Dù là Lộ Rồng dựa theo mỗi tháng 20 kim tệ thanh toán tiền lương, bọn hắn cũng cần làm việc 5 năm mới có thể trả hết nợ. Muốn mau sớm hoàn lại nợ nần, nhất định phải mau chóng tấn thăng trung giai kỵ sĩ. Không người nào nguyện ý từ bỏ khế ước bán nhân mã cơ hội. Cái này đối thực lực của bọn hắn là tăng lên cực lớn. Lộ Rồng sự tình nhắc nhở trước, ký kết khế ước về sau, nhất định phải đem bán nhân mã xem như chiến hữu của mình, cấm chỉ lấy bất luận cái gì phương thức ngược đãi bọn hắn. Ngược đãi hành vi chỉ làm cho Lộ Rồng mang đến phiền phức, nhất định phải sớm ngăn lại. Các kỵ sĩ lần lượt tiến về địa lao ký kết khế ước. Lộ Rồng và Tuyết Phủ trở lại văn phòng. Lịch bọn hắn bên kia tình huống như thế nào? Lộ Rồng hỏi. Trước mấy ngày, bọn hắn mang về nhóm đầu tiên ma khoáng thạch, ước chừng 300 khối, dựa theo giá thị trường có thể bán ra 30 vạn kim tệ. Một khối ma khoáng thạch ước chừng có người thành niên đầu lớn nhỏ, so với ma diễm thạch lớn hơn nhiều, giá cả cũng càng quý. Phổ thông ma khoáng thạch 1000 kim tệ một khối. Thương nhân giá thu mua đồng dạng tại 900 tả hữu. Chúng ta đến mau chóng bán ra một nhóm ma khoáng thạch, gần nhất cần dùng đến một số tiền lớn. Ước chừng cần bao nhiêu? 60 vạn trở lên, càng nhiều càng tốt. Khéo là lấy 30 vạn giá thấp mua xuống chứng rồng, không biết bao nhiêu tiền nàng mới bằng lòng bán. Trước lúc này, đến tận lực chuẩn bị thêm một số kim tệ. Các kỵ sĩ lần lượt cùng bán nhân mã ký kết khế ước. Lộ Rồng vì bọn họ an bài tốt chỗ ở nhóm này, kỵ sĩ về sau sẽ đợi tại Sa Thạch Trấn, vì Lộ Rồng hiệu lực. Bọn hắn ngoại trừ huấn luyện thường ngày, ngẫu nhiên còn cần tham dự cái khác làm việc. Lộ Rồng phái người tại tòa thành phụ cận tu kiến kỵ sĩ trại huấn luyện, thuận tiện các kỵ sĩ nghỉ ngơi và huấn luyện. Lilya nơi ở an bài tại tòa thành, nàng ở Tuyết Phủ trước kia phòng ngủ. Ngoài ra còn có từ Đông Hải bờ mang về 3 cây đông trùng hạ thảo, dưa leo, lúa mì, chanh cây. Kỵ sĩ chi tiết hướng nữ vương báo cáo Lộ Rồng khế ước tinh linh trùng cử động. Tinh linh nữ vương cũng không để ý một ngày đi qua, Lộ Rồng rốt cục có thể nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Không đúng, vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Lộ Rồng, hôm nay Tuyết Phủ phá lệ chủ động. Nàng chẳng biết lúc nào đã cởi quần áo ra, cả người ghé vào Lộ Rồng trên thân, nhẹ giọng hỏi, ngươi mệt không? Vốn là mệt, hiện tại triệt để tinh thần. Tuyết Phủ duỗi ra ngón tay tại Lộ Rồng trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, trung thực nói cho ta biết, ngươi thu phục Lilya, có phải hay không còn có ý khác? Lộ Rồng ho nhẹ một tiếng, ý tưởng gì? Hừ hừ, ai biết được. Dù sao nàng thế này đang yêu, ta cảm thấy ngươi so với nàng càng có thể yêu, phải không? Tuyết Phủ đỏ mặt, trong chăn tay nhỏ không quá an phận, ngươi cũng rất đáng yêu đâu. Đáng yêu? Đây là cái gì hình dung từ? Lộ Rồng nhịn không được, mới mấy ngày không gặp, ngươi lại dám phách lối như vậy. Hắn bỗng nhiên xoay người, thẳng đến Tuyết Phủ liên tục cầu xin tha thứ cũng không từng dừng lại. Sa Thạch Trấn tòa thành ban đêm phá lệ yên tĩnh, chỉ có nào đó căn phòng ngủ hừ nhẹ không thôi. Đây là hai người lần thứ nhất trắng đêm chưa ngủ. Tấu chương xong, chương 56, kiếm lớn. Chương 56, kiếm lớn. Sáng sớm, Anna và Huỳnh Sổ đi vào Lộ Rồng cửa phòng ngủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Anna ngay tại hướng Huỳnh Sổ dạy bảo thiếp thân nữ bộc làm việc. Anna, trong phòng có phải là kỳ quái hay không thanh âm? Huỳnh Sổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng đang muốn mở cửa, lại bị Anna ngăn cản. Gặp phải loại tình huống này, không thể vào phòng quấy rầy, ngươi đi trước bận bịu chuyện khác đi, ta ở chỗ này trông coi là được. Thiếp thân nữ bộc yêu cầu lưu tại bên ngoài gian phòng chờ đợi chủ nhân rời giường. Nhưng là hôm nay, Lộ Rồng và Tuyết Phủ hơn phân nửa phải ngủ một lát rất thẳng. Huyền Sô không quá lý giải. Ăn xong điểm tâm, nàng đội vàng quét dọn tiền viện, lại phát hiện một cỗ quen thuộc xe ngựa lái tới. Đó là Justin Nam Tước, phụ thân nàng xe ngựa. Hỏng. Huyền Sô vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng nghĩ lại, có một số việc cũng nên đối mặt. Nhất là Lộ Rồng và Tuyết Phủ còn không có rời giường, không thể cho bọn hắn mang đến phiền phức. Huyền Sô đi vào trước cửa sân nên đón. Justin Nam Tước đi xuống xe ngựa, trông thấy Huyền Sô bình yên vô sự, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng làm hắn trông thấy Huyền Sô trang phục lúc, trong lòng tức giận. Huyền Sô, ai bảo ngươi làm những này? Huyền Sô ánh mắt trốn tránh, đây là ta quyết định của mình, cùng lãnh chúa đại nhân không quan hệ. Ngươi quyết định của mình. Rất tin Nam Tước hiển nhiên không tin, là có người hay không bức hiếp ngươi. Ngươi nói thật với ta.
Không phải.
Thật là chính ta muốn làm nữ bộc. Rất tin Nam Tước trợn tròn mắt, ngươi điên rồi sao? Ngươi một cái quý tộc tiểu thư, chạy tới cho người ta làm nữ bộc. Cái này đúng sao?
Huyền Sô tính tình lập tức liền đi lên, người kia rồi.
Ta vui lòng.
Mau cùng ta trở về.
Ta không.
Coi như bị ngươi bắt về, ta làm theo có thể chạy đến.
Rất tin Nam Tước đè xuống lửa giận trong lòng,
Huyền Sô, chớ hồ nháo được không?
Ta không hồ nháo.
Không cần ngươi quan tâm.
Ngay tại cha con hai người cãi lộn thời điểm, Lộ Rồng kịp thời xuất hiện.
Rất tin Nam Tước xe ngựa đến lúc, kỵ sĩ liền đã lên lầu bẩm báo.
Lộ Rồng vừa vặn rời giường.
Hắn chỉ là tiêm thiếp trong chốc lát.
Rất tin Nam Tước, sao ngươi lại tới đây?
Lộ Rồng hỏi.
Rất tin Nam Tước sắc mặt khó coi, Lộ Rồng đại nhân, ngươi làm như vậy không quá phù hợp a. Lần trước dùng một gốc nửa ma thực lừa gạt ta, hiện tại thế mà còn đem nữ nhi của ta làm nữ buộc sai sự.
Lộ Rồng mỉm cười, đây là Huyền Sô quyết định của mình, nếu như nàng nghĩ từ bỏ phần công tác này, tùy thời có thể lấy rời đi.
Huyền Sô một mặt kiên định, ta không đi.
Quen thuộc nữ buộc làm việc về sau, nàng cảm thấy như bây giờ không có gì không tốt,
nhất là theo Lily ạ gia nhập,
nữ buộc sinh hoạt không giống như trước kia như vậy không thú vị.
Tại Thiết Linh Trấn, nàng nhưng không có cơ hội tiếp xúc những này thần kỳ sinh vật.
Lộ Rồng tiếp tục nói, hơn nữa lần trước giao dịch với ngươi nửa ma thực, cũng chỉ là đổi vài cọng sản phẩm mới đầu Hà Lan.
Sửa đường một chuyện, đối Thiết Linh Trấn cũng có ích lợi, không phải sao?
Rất tin Nam Tước cao mày.
Hoàn toàn chính xác, Sa Thạch Trấn không giống hắn tưởng tượng chung như vậy là hậu.
Hắn đến thời điểm, tại trên trấn nhìn thấy rất nhiều kỵ sĩ, thậm chí còn có thú nhân.
Sa Thạch Trấn phát triển có lẽ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn.
Nghĩ tới đây, rất tin Nam Tước bất đắc dĩ thở dài.
Lộ Rồng quay đầu đối Huyền Sô nói ra, Huyền Sô tiểu thư, ngươi trước mang phụ thân ngươi đi trên trấn dạo chơi đi, vô luận ngươi là đi hay ở, ta đều không có ý kiến.
Được rồi, lãnh chúa đại nhân.
Đi qua lần này khúc nhạc dạo ngắn, Lộ Rồng tính toán kế hoạch tiếp theo.
Việc cấp bách là mau chóng tìm tới thương đội, bán ra ma khoáng thạch.
Gần nhất đi qua Sa Thạch Trấn thương đội càng ngày càng nhiều, mỗi qua mấy ngày liền có thương đội đi ngang qua.
Buổi chiều, một chi quen thuộc thương đội đến Sa Thạch Trấn.
Long Diễm gia tộc thương đội, dẫn đội vẫn như cũng là chi.
Thời gian qua đi nửa năm, chỉ lần nữa đi ngang qua Sa Thạch Trấn.
Lộ Rồng đem hắn mời đến tòa thành đại sảnh.
Lãnh chúa đại nhân, đã lâu không gặp, Sa Thạch Trấn thoạt nhìn và trước đó hoàn toàn khác nhau, không biết ngài có phải không có thể Long Diễm thương đội mang đến thú vị thương phẩm.
Chỉ các hạ, Sa Thạch Trấn vừa vặn có bút làm ăn lớn.
Lộ Rồng tiếp xúc qua rất nhiều thương đội, cũng đã gặp tính cách khác nhau thương nhân.
Các thương nhân đều rất quan tâm thành tín.
Thế nhưng là tại thành tín trên cơ sở, bọn hắn có an tâm bản phận, có tham lam gian xảo.
Chỉ xem như an tâm một loại kia.
Hắn không cầu kiếm được nhiều, chỉ cầu kiếm được ổn.
Lộ Rồng thích cùng loại người này làm ăn.
Chỉ lập tức hứng thú, lãnh chúa đại nhân, xin mời ngài nói.
Ta chỗ này có một nhóm ma khoáng thạch, hơn mấy trăm khối, ngươi nhiều nhất có thể lấy bao nhiêu tiền giá cả thu mua.
Ma khoáng thạch.
Chỉ trừng lớn hai mắt.
Hắn cho là mình nghe lầm.
Hơn mấy trăm khối ma khoáng thạch, đây chính là mấy chục vạn kim tệ giao dịch.
Chỉ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Lãnh chúa đại nhân, cụ thể giá cả phải xem qua ma khoáng thạch phẩm chất mới biết được.
Lộ Rồng nhẹ gật đầu, xin chờ một chút.
Hắn tự mình đi nhà kho lấy ra một khối ma khoáng thạch.
Ma khoáng thạch tin tức chỉ có số người cực ít biết,
cho dù là mới tới kỵ sĩ đều không biết.
Chỉ tiếp nhận ma khoáng thạch cẩn thận xem xét.
Lãnh chúa đại nhân, khối này ma khoáng thạch phẩm chất rất tốt, một khối ma khoáng thạch chí ít có thể chế tạo ra 3 kiện tinh phẩm vũ khí.
Nếu như ngài bên này ma khoáng thạch đều là loại này phẩm chất, ta nguyện ý lấy 950 kim mỗi khối giá cả thu mua.
Chỉ nói lên giá cả so với Lộ Rồng tâm lý mong muốn cao hơn.
Hắn vốn cho rằng 900 kim giá cả đã đỉnh thiên.
Dù sao mỗi khối ma khoáng thạch giá thị trường cũng mới 1000 ra mặt.
Chỉ vẫn là như cũ, không có chút nào tham.
Đây cũng là một loại trí tuệ.
Bởi vì hắn không tham, cho nên các lãnh chúa càng muốn cùng hắn loại người này làm ăn.
Có thể, ngươi nhiều nhất có thể ăn nhiều ít.
Chỉ thêm chút suy tư, lãnh chúa đại nhân, mấy trăm khối ma khoáng thạch mức quá lớn, ta trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, ta cần để cho kỵ sĩ về gia tộc truyền tin, không biết ngài có phải không để ý.
Không có vấn đề.
Long Diễm gia tộc tín dự rất tốt, đáng tin cậy.
Hơn nữa Lộ Rồng có tình báo tại, coi như ngoại ý muốn nổi lên cũng có thể sớm dự báo.
3 ngày sau, Long Diễm thương đội đại bộ đội phi tốc chạy đến.
Cùng lúc đó, Lịch dẫn đầu kỵ sĩ mang về nhóm thứ 2 ma khoáng thạch.
Chỉ nhìn xem tràn đầy ma khoáng thạch, tâm tình phân chấn.
Hắn không có hỏi thăm ma khoáng thạch lai lịch.
Hắn chỉ biết là lần này Long Diễm gia tộc kiếm lợi lớn.
Dứt bỏ vận chuyển phí tổn không nói, một khối ma khoáng thạch chí ít có thể kiếm hơn mấy chục kim tệ.
Lộ Rồng hết thảy bán đi 605 khối.
Cuộc làm ăn này Long Diễm gia tộc có thể kiếm mấy vạn kim tệ.
Lộ Rồng kiếm được càng nhiều.
Long Diễm gia tộc tiền kiếm được còn chưa kịp hắn một cái số lẻ.
Lần này bán đi ma khoáng thạch, Lộ Rồng hết thảy thu hoạch được 57 vạn 5 thiên kim,
5700 mai long tệ.
Chỉ các hạng, hy vọng Long Diễm gia tộc không muốn trước bất kỳ ai lộ ra nhóm này ma khoáng thạch lai lịch.
Đương nhiên,
lãnh chúa đại nhân, về sau nếu như còn có như vậy làm ăn lớn, làm ơn tất cùng chúng ta Long Diễm gia tộc liên hệ, chúng ta nhất định có thể đưa ra hợp lý nhất giá cả.
Nói xong, chỉ lấy ra một viên hỏa hồng sắc long hình huy chương.
Đây là Long Diễm gia tộc tín vật, bằng tín vật này, bất cứ lúc nào, Long Diễm gia tộc đều đem lấy lễ để tiếp đón.
Tấu chương xong, chương 57, chứng rồng giao dịch chương 57, chứng rồng giao dịch hơn 600 khối ma khoáng thạch, hết thảy bán được 57 vạn kim tệ.
Trong đó, Lịch còn đào móc ra một khối ma mỏ tinh thạch, Lộ Rồng dự định giữ lại chính mình dùng. Lịch, trong động mỏ ước chừng còn có thể đào ra bao nhiêu ma khoáng thạch? Lộ Rồng hỏi. Lãnh chúa đại nhân, trước mắt đào móc tiến độ ước chừng tại chừng 2/3, bất quá tiếp theo hẳn là có thể đào ra càng nhiều ma mỏ tinh thạch. Tốt, ngươi tiếp tục dẫn người đào quáng nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta sẽ vì các kỵ sĩ cung cấp ma diễm thạch với tư cách ban thưởng. Đúng. Lịch tiếp tục mang theo kỵ sĩ đội ngũ đào quáng. Sa thạch trấn bán nhân mã và kỵ sĩ lần lượt gia nhập tu kiến làm việc. Bọn hắn có thể thông qua những công việc này thu hoạch được ngoài định mức trả thù lao. Đương nhiên, những công việc này chỉ có thể ở kết thúc huấn luyện thường ngày về sau tiến hành. Huỳnh Sổ kiên trì lưu tại tòa thành đảm nhiệm nữ bộc. Phù Lan mỗi ngày tại trong thành bảo Oa Oa ca hát. Lý gần nhất thường xuyên đi vườn hoa tìm thợ tỉa hoa tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Lý Lì ạ mỗi ngày đều đi mỹ thực đường phố ăn uống miễn phí. Mà thứ du tinh linh trùng cũng rốt cục nên đón tiến hóa. Theo nhanh sinh thứ du phát sinh biến dị, thứ du tinh linh trùng tiến vào mập kỳ. Lộ Rồng tìm đến kỵ sĩ. Danny đội trưởng, ngươi mang lên mấy người đi Hắc Lâm trấn nhìn xem có hay không sản phẩm mới cây du, có lời nói cấy ghép mấy cây tới. Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Lộ Rồng thực sự không thể phân thân, hắn sau đó phải đi cận hải trấn, từ hẻo lạ trên tay mua sắm trứng rồng. Mỗi tháng tình báo cung cấp rất nhiều mấu chốt tin tức, Lộ Rồng phát hiện mình phân thân thiếu phương pháp. Tháng sau liền nên hàng năm tình báo a. Mỗi ngày tình báo cung cấp tinh linh trùng tin tức, mỗi tháng tình báo cung cấp cự long và nữ vương tin tức. Năm đó độ tình báo đâu? Lộ Rồng không dám suy nghĩ. Cũng có thể là căn bản không có hàng năm tình báo chuyện này, đừng đến lúc đó không vui một trận. 57 vạn kim tệ, 57 dương long tệ. Không mấy cỗ xe ngựa vẫn đúng là không vận may đưa. Vì không làm cho chú ý, Lô Rồng chỉ có thể đem số tiền này đặt ở xa thạch trấn. Vô luận cuối cùng lấy như thế nào giá cả thanh giao, trước cùng hẻo là thỏa đàm lại nói. Mai con, đi với ta lội cận hải trấn. Lô Rồng tìm tới Lilia. Lilia gần nhất trôi qua rất thoải mái. Lô Rồng quả nhiên không có lừa nàng. Xa thạch trấn bên trên khắp nơi đều là ăn ngon. Mặc dù hưởng thụ thức ăn ngon đại giới là bị Lô Rồng cưới. Cận hải trấn cũng có ăn ngon sao? Lilia lệch ra cái đầu hỏi. Có, bên kia có rất nhiều hải sản. Lilia hai mắt tỏa sáng, vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát phịch. Lộ Rồng xoay người cưỡi tại nàng trên lưng, đừng có gấp, chạy chậm một chút. Vậy đi Lộ Dịch trước khi rời đi, đem cận hải trấn sự vụ tất cả đều giao cho quản gia xử lý. Hiện tại cận hải trấn bên trong cơ hồ đều là chính nàng bồi dưỡng kỵ sĩ. Lò đồn ba tức phái tới kỵ sĩ đã bị Lộ Dịch mang đến gần biển đảo nhỏ. Cứ như vậy, bọn hắn liền không có cách nào hướng bá tước truyền đạt cận hải trấn tình huống cụ thể. Có quản gia tại, cận hải trấn phức tạp sự vụ đều có thể xử lý thích đáng. Chỉ là lãnh chúa không tại, không ai có quyền lợi và đi ngang qua cận hải trấn thương đội giao dịch. Đi vào cận hải trấn, Lộ Rồng mang theo Lilia tại trong thành bảo ở lại. Vài ngày sau, Kẹo Lạ cuối cùng trước tới bái phòng. Nàng vẫn là giống thường ngày, mặc rộng dài áo bào đen, mang theo sâu mặt nạ màu xanh lam. Làm sao chỉ một mình ngươi? Lộ Dịch đâu? Kẹo Lạ hỏi. Nàng thụ mệnh trấn thủ Đông Hải bờ, hẳn là muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Lộ Rồng hơi hơi dừng một chút, mở miệng hỏi. Ngươi tại Hải Dương Chi Đô có đại đến bận gì tốt sao? Kẹo Lạ chần chờ một lát, ta sợ ngươi mua không nổi. Ồ, nói như vậy ngươi thật có đồ tốt. Nhanh lấy ra nhìn một cái. Kẹo Lạ nghĩ lấy ra một viên màu lam nhạt trứng. Trứng bên trên tán phát ra lăng liệt băng xương khí tức, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều bởi vì nó rét lạnh rất nhiều. Băng xương trứng rồng. Lô Rồng ngăn chặn nội tâm kích động, mở miệng hỏi, đây là cái gì? Trứng rồng. Lô Rồng trong lòng một lộ bộ, Kẹo Lạ biết đây là trứng rồng. Hán giả trang ra một bộ khinh miệt biểu lộ, ngươi lắc lư ai đây? Ai lắc lư ngươi rồi? Đây chính là Hải Dương Chi Đô Hải Yêu từ băng xương lánh chuốn nơi đó trộm được, hàng thật giá thật trứng rồng. Sách, chính ngươi tin sao? Kẹo Lạ mang theo mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ. Lộ Rồng dứt khoát nói sang chuyện khác, ngươi có thể hay không đem mặt nạ lấy xuống, ta đối một bộ mặt nạ nói chuyện, luôn cảm giác là lạ. Khéo là không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Lộ Rồng và Lộ Dịch đã biết thân phận của nàng, lấy mặt nạ xuống cũng không sao. Hải tê chủng có phải hay không đều lớn lên nhìn rất đẹp. Khéo là sinh lòng cảnh giác, ngươi có ý tứ gì? Không, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lộ Rồng đối Khéo là dưới hắc bảo thân thể cảm thấy yêu kỳ, ngươi dưới hắc bảo mặt sẽ không phải mọc ra một cái đôi cá ba a. Khéo là lườm hắn một cái, vậy ta đi đường nào vậy? Ừm, có đạo lý. Lắc lư Khéo là tháo mặt nạ xuống. Lộ Rồng nói hồi chính đề, ngươi cũng không cần cùng ta kéo những cái kia co không có, cái này mai trứng ma thú ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? 1.000 vạn. 1.000 vạn đồng tệ sao? Đổi tính được không sai biệt lắm 2.5 vạn kim tệ, có chút quý a. Khéo là dương mắt lạnh lẽo Lộ Rồng, 1.000 vạn kim tệ. Lộ Rồng lắc đầu cười một tiếng, khéo là tiểu thư, đừng đùa kiểu này, ngươi thật coi nó là trứng rồng a? Nói thực sự điểm giá cả. Khéo là lâm vào trầm mặc, nàng cũng không biết nên như thế nào định giá. Bán nàng trứng người xác thực nói với nàng cái này là một cái trứng rồng, nàng đương nhiên không tin. Trứng rồng làm sao có thể chỉ bán 30 vạn kim tệ? Thế nhưng là cái này mai trứng ma thú xem xét liền không đơn giản. Giá giá quá thấp, nàng luôn cảm thấy rất thua thiệt. Người có thể cho nhiều ít. Khéo là đem vấn đề vứt cho Lộ Rồng. Lộ Rồng cũng không mất tích, 10 vạn kim tệ, nó liền đáng giá chút tiền ấy. 10 vạn? Như vậy sao được? Cái kia nàng chẳng phải là bạch thua thiệt 20 vạn. 20 vạn đâu? Chưa đủ. Vậy liền 30 vạn đi, không thể nhiều hơn nữa. Còn chưa đủ. Thì ra là thế, Khéo là tiểu thư, ngươi mua xuống biên này trứng hẳn là liền chỉ tốn 3 chừng 10 vạn a. Khéo lại trong lòng giật mình. Cái này là làm sao nhìn ra được? Nàng cố giả bộ chấn định, thiếu ở nơi đó nói vậy, cái này mai pet chứng thấp nhất 100 vạn, không bán thấp hơn. Khéo là tiểu thư, ngươi cố giả bộ chấn định bộ dáng sắc thực nhìn rất đẹp. Đáng tiếc nét mặt của ngươi đã bán ngươi. 30 vạn vật mua được, 100 vạn bán cho ta, có phải hay không quá phần rồi? Thấy Lộ Rồng ngữ khí như thế chắc chắn, Khéo là đầu góc tròn váng. Hắn chỉ dựa vào biểu lộ, liền có thể đoán được tinh như vậy chuẩn. Khó trách gia hỏa này muốn nàng tháo mặt nạ xuống, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhân loại ti bỉ. Khéo là tiểu thư, không nên tức giận, chúng ta bằng hữu một trận, ta lần trước còn đã cứu ngươi, ngươi liền nói ngươi muốn từ ta chỗ này kiếm bao nhiêu tiền đi. Khéo là hung tợn nhìn chằm chằm Lộ Rồng. Cái này tên đáng chết, còn dùng tới đạo đức bắt góc. Cái này khiến nàng làm sao tiếp tục mở giá cao. Ta táng ra bại sản vật mua được, ngươi dù sao cũng phải để cho ta kiếm chút đi. Nàng khóc khuôn mặt, ủy khuất đến cực điểm. Lộ Rồng chỉ làm như không nhìn thấy. Vậy liền 32 vạn đi, ngươi tương đương với bạch kiếm 2 vạn kim tệ. Tấu chương xong, chương 58, trứng rồng tới tay chương 58, trứng rồng tới tay Hẹo Lạ gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. 2 vạn kim tệ. Nàng vừa đi vừa về một chuyến Hải Dương Chi Đô, cùng trong nhà bọn tỷ bội vay tiền mới mua được trứng ma thú. Vốn cho rằng lần này có thể kiếm một món hời. Kết quả Lộ Rồng 2 vạn kim tệ liền muốn đuổi nàng. Nàng không thể nào tiếp thu được. Hết lần này tới lần khác Lộ Rồng lại cầm lần trước ân cứu mạng nói sự tình. Hẹo Lạ từ trước đến nay có ơn tất báo, nàng thực sự không có ý tứ tăng giá. Lộ Rồng thở dài, như vậy đi, 35 vạn, 5 vạn kim tệ không ít, ngươi lần trước tiến hóa tinh thạch mới bán 6 vạn. Khéo là tiểu thư, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bờ biển có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy người thật không nhiều. Khéo là sắc mặt hơi chút chuyển tốt chút. Mặc dù kiếm được tiền xa còn lâu mới có được đạt tới tâm lý của nàng mong muốn. Thế nhưng là 5 vạn kim tệ, không sai biệt lắm có thể mua xuống một phần hải vận khí tức. Được thôi, vậy liền 35 vạn, tiền đâu? Tiền tại xa thạch trấn. 35 vạn kim tệ tương đương với 3500 long tệ, ít nhất phải trang 35 dương. Khéo là tiểu thư, trên người ngươi hẳn là có không gian chứa đựng đạo cụ a. Không bằng ngươi theo ta cùng nhau đi tới xa thạch trấn đi lấy, như thế nào? Lộ Rộng phát ra mời. Khéo là cao mày, không dám đáp ứng. Khéo là tiểu thư, chúng ta đã tiếp xúc qua nhiều lần như vậy, ngươi có thể thử tin tưởng ta. Nếu như không có ngươi cho phép, ta nhất định sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra thân phận của ngươi. Xa thạch trấn cách cận hải trấn rất gần, sẽ không xảy ra chuyện. Khéo là còn đang do dự. Một khi xâm nhập đại lục, nàng sẽ đối mặt với bị bắt lấy được nguy hiểm. Nàng thực sự không muốn mạo hiểm, ngươi có thể sử dụng xe ngựa đem long tệ mang đến sao? Như vậy quá rêu rao. Lộ Rồng giải thích nói, hoặc là Hẹo là tiểu thư trước tiên có thể đem không gian đạo gỗ cho ta mượn, ta trực tiếp đem tiền trang vào bên trong mang đến. Lộ Rồng tinh linh giới chỉ cũng coi như không gian đạo gỗ, nhưng là chiếc nhẫn này chỉ có thể trang cùng loại với tinh linh trùng ma pháp sinh vật. Thị Nhung Ly. Về phần cái khác tạp vật, Lộ Rồng thử qua, trang không đi vào. Hẹo là đương nhiên không có khả năng đồng ý nàng tất cả vật phẩm đều tại không gian đạo cụ bên trong, làm sao có thể giao cho Lộ Rồng. Suy tư hồi lâu, Hẹo là quyết định cùng Lộ Rồng đi một chuyến. Lấy Lộ Rồng thực lực, lưu không được nàng. Ta có thể đi theo ngươi xa thạch trấn, ngươi nếu là dám làm ra có lỗi với ta sự tình, về sau cũng đừng nghĩ từ ta chỗ này mua đến bất kỳ vật gì. Lộ Rồng ánh mắt cổ quái. Khéo lã lời nói này cho hắn giống như cái đàn ông phụ lòng giống như. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Lộ Rồng gọi tới Lily ạ. Lên đây đi, mai con chạy rất nhanh. Lily ạ đột nhiên quay đầu, ngươi kêu người nào đi lên? Không muốn. Không cho phép khiến người khác ngồi lên đến. Khéo lã cũng không có ý định đồng ý, ngươi liền không thể thuê một chiếc xe ngựa. Xe ngựa nhiều chậm a từ xa thạch trấn đến xa thạch trấn, Lily ạ chỉ cần mười mấy phút. Xe ngựa đến hoa nửa canh giờ. Lily ạ và Hẹo Lạ đều không đồng ý, Lộ Rồng đành phải theo nàng lời nói. Sau nửa canh giờ, Lộ Rồng trở lại xa thạch trấn. Hẹo Lạ tiểu thư, xa thạch trấn có thật nhiều mỹ thực, ta có thể dẫn ngươi đi dạo chơi. Hẹo Lạ đeo lên mặt nạ, kéo thấp mũ trùm, không cần, ta cầm tiền liền đi. Lộ Rồng cũng không miễn cưỡng. Hắn phái kỵ sĩ chuyển đến 35 dương long tệ. Ngươi kiểm lại một chút. Hẹo Lạ lật mở dương nhìn một chút, phất tay lấy đi long tệ, tiếp lấy đem băng xương trứng rồng giao cho Lộ Rồng. Trứng rồng vào tay trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương truyền đến. Lộ Rồng hô hấp có chút gấp rút. Trứng rồng cuối cùng cũng đến tay. Hắn thử đem trứng rồng ném vào tinh linh giới chỉ. Quả nhiên có thể cất giữ. Tinh linh giới chỉ không gian không nhỏ, tinh linh trùng sẽ không nhận trứng rồng khí tức ảnh hưởng. Nhìn xem Lộ Rồng biểu lộ, Hẹo Lạ luôn cảm giác mình bán thua lỗ. Lúc này, Tuyết Phù nghe nói Lộ Rồng trở về tin tức, xuống lầu đến đại sảnh. Lộ Rồng, vị này là? Hẹo Lạ tiểu thư, ta và Lộ Dịch tại Cận Hải trấn nhận thức bằng hữu. Tiếp theo, Lộ Rồng hướng biển kéo giới thiệu, Tuyết Phù, vị hôn thê của ta. Khéo là hướng phía Tuyết Phủ nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Phủ giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng lên lầu mang tới một phần thư mời. Nếu là Lộ Rồng bằng hữu, chương này thư mời liền đưa ngươi đi. Đây là chúng ta đưa ra tờ thứ nhất thư mời. Sang năm ngày 7 tháng 7, hy vọng ngươi có thể tới tham gia ta và Lộ Rồng hôn lễ. Lộ Rồng hơi kinh ngạc, thư mời đã làm tốt rồi. Đúng vậy, làm 100 tấm, hẳn là đủ dùng. Khéo là tiếp nhận thư mời, tâm tình xoắn xuýt. Nàng rất vinh hạnh thu đến Tuyết Phủ mời. Thế nhưng là hôn lễ, chẳng lẽ sang năm còn phải lại đến một chuyến xa thạch trấn? Lộ Rồng mỉm cười, "Khéo Lạ tiểu thư, nếu như không thể phân thân cũng không miễn cưỡng." Tuyết Phù phụ hòa nói, "Đúng vậy, có thời gian tới liền tốt." Khéo Lạ nhẹ gật đầu, nhận lấy thư mời. "Ta trước đưa ngươi hồi Cận Hải trấn đi." "Không cần." Khéo Lạ khoát tay cự tuyệt, "Ta đã nhớ lúc đến con đường, chính mình trở về liền tốt." Lộ Rồng cũng không khách sáo. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là trứng rồng, chỗ nào đều không muốn đi. Khéo Lạ sau khi đi, Lộ Rồng rốt cục kìm nén không được nội tâm vui sướng. Hắn ôm lấy Tuyết Phù mãnh liệt thân hai cái. Tuyết Phù xấu hổ đỏ mặt, "Lộ Rồng, ngươi thế nào? Lần này kiếm lợi lớn." Lộ Rồng mang theo Tuyết Phù về đến phòng, lấy ra băng xương trứng rồng. "Đây là băng xương lãnh chúa sinh hạ trứng rồng." "Long?" Tuyết Phù kinh ngạc che miệng lại. "Thật sao?" "Đúng. Sau đó phải cùng trứng rồng ký kết khế ước." Lộ Rồng lấy ra khế ước của chủ. "Trứng rồng ký kết khế ước phương thức cùng ma thú con non cùng loại, đều là thừa dịp đối phương linh trí chưa mở, bèo bọt nhất thời điểm ký kết khế ước. Cự Long cũng là một loại ma pháp sinh vật, bọn chúng sinh ra liền có được ký kết khế ước năng lực. Khế ước quyền chủ có thể đề cao khế ước xác suất thành công." Lộ Rồng sử dụng quyền chủ, trong đầu truyền đến dùng cả mình. Khế ước quyền chủ trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Khế ước thất bại. Quả nhiên không được a. Lộ Rồng trong lòng trầm xuống. Lần trước cùng Lý Ly ạ ký kết khế ước lúc, Lộ Rồng liền ý thức được một vấn đề. Nếu như linh hồn cường độ không đủ, rất khó cùng cao cấp ma pháp sinh vật ký kết khế ước. Cự Long với tư cách ma huyễn đại lục chủng tộc mạnh nhất, khế ước độ khó cực cao. Cho dù là cùng trứng rồng ký kết khế ước đều cần 10 phần điều kiện hà khắc. Trứng rồng có thể tại Hải Dương Chi Đô lưu truyền lâu như vậy, chắc hẳn cũng là bởi vì không ai có thể cùng nó ký kết khế ước. Cự Long bẩm sinh cường đại linh hồn hội vô ý thức sinh ra kháng cự. Muốn cùng nó ký kết khế ước, còn cần tăng thực lực lên, để cao độ thân mật. Cũng đúng. Long kỵ sĩ so với thiên không kỵ sĩ còn cường đại hơn. Hắn một cái trung giai kỵ sĩ, làm sao có thể tùy tiện liền có thể cùng trứng rồng ký kết khế ước? Thấy Lộ Rồng mặt sắc mặt nghiêm trọng, Tuyết Phù an ủi, không có chuyện gì, Lộ Rồng, trứng rồng không dễ dàng như vậy trứng nở, chúng ta có nhiều thời gian. Lộ Rồng nhẹ gật đầu. Tuyết Phù nói không sai. Trứng rồng đã tới tay, nó còn cần thời gian trứng nở. Coi như ký kết khế ước cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực. Trung giai kỵ sĩ không thể ký kết khế ước, vậy liền lên tới cao giai, thăng đến đại địa kỵ sĩ. Thực tập vu sư không thể ký kết khế ước, cái kia liền trở thành chính thức vu sư. Long kỵ sĩ khó khăn nhất một bước đã hoàn thành, sau đó chỉ kém một phần khế ước. Một viên trứng rồng mà thôi, lại không phải chân chính cự long. Lộ Rồng không tin hắn trở thành đại địa kỵ sĩ còn khế ước không được. Tấu chương xong.